Chương 205, Chặt Long Vương chương 205, Chặt Long Vương Tỉnh Xuyên sân bay nơi nào đó. Long Hạo Thiên còn đang chờ đợi chính mình sát thần tiểu đội. Hắn có chút buồn bực. Hắn cũng nghĩ không thông, chính mình sát thần tiểu đội đội viên đều chạy tới chỗ nào. Vì cái gì hắn chờ đã lâu như vậy hay là không gặp được nửa người. Alo, vị nào? Long Hạo Thiên tiện tay kết nối trong tay điện thoại. Bởi vì chờ đến có chút tức giận, hắn nói chuyện ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn. Chết người ở rể, Phản Thiên, ngươi cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Ngươi người bây giờ ở nơi nào lười biếng? Không biết chúng ta cùng ra còn có mười mấy cái nhà vệ sinh đang chờ ngươi đi xoát ra. Cỏ không cắt, không kéo, chó cũng không cho ăn, cả ngày liền biết lười biếng. Quả nhiên là nghèo kiết hủ lậu địa phương đi ra ra hỏa, cả ngày liền biết lười biếng. Ngươi có thể bước vào cung gia cửa lớn chính là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, còn không có chút nào biết được chân quý hiện tại thời gian. Được, ngươi cũng không cần cùng ta giải thích cái gì. Nếu là ta trong vòng 10 phút không có gặp ngươi trở về làm việc, ngươi liền đợi đến bị đuổi ra cung gia đi. Tranh chua mẹ vợ thanh âm như là ác hổ gào thét một dạng từ trong điện thoại truyền đến. Long Hạo Thiên bị mắng sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run. Hắn vừa định phản bác thời điểm lại phát hiện điện thoại đã cút, căn bản không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Phiền muộn, đơn giản phiền muộn đến cực hạn. Chắc 10 phút đồng hồ sao có thể trở lại cung gia? Thật coi hắn đạp mã là sắt thép hiệp biết bay sao? Long Hạo Thiên muốn đem điện thoại di động của mình hung hăng quẳng xuống đất, để bày ra lửa giận của mình. Nhưng nghĩ đến đây là hắn cuối cùng một bộ điện thoại, còn có chính mình cái kia ít đến thương cảm tiền tiêu vặt. Hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh kết thúc cảm giác kích động này, sau đó trở tay một quyền nện ở một bên trên vách tường. Ma Đức, ngươi không phải liền là một cái mẹ vợ a, chảnh cái gì chứ a? Một ngày nào đó lao tử muốn chơi chết ngươi. Còn có không đến một năm thời điểm ta liền có thể nhịn ra mặt. Hiện tại dám vũ nhục người của ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ gấp bội, gấp trăm lần hoàn lại trở về. Còn có lao tử sát thần tiểu đội đến cùng ở nơi nào? Cũng dám để cho chúng ta lâu như vậy, thật là phản thiên. Long Hạo Thiên hai mắt đỏ như máu, tức giận không thôi. Điển hình tại không thể đắc tội người nơi đó bị tức, liền chuẩn bị đem khí rơi tại chính mình có thể khi dễ trên thân người. Long Vương đại nhân, N nói Tào Tháo đến. Long Hạo Thiên bên này vừa nói, một đám người quen thuộc liền từ phương xa xông lại. Thậm chí vì đề cao tốc độ, bọn hắn còn không tiếc dùng tới nội lực cùng kinh công. Các ngươi những người này thật là không có ta đây Long Vương để vào mắt. Nếu như là có việc lời nói, liền không thể sớm cho ta biết sao? Hắn muốn là muốn trực tiếp nổi giận, có thể nghĩ đến tương lai mình trong một thời gian ngắn còn muốn cậy vào bọn hắn, nói chuyện liền vô ý thức mềm nhũn không ít. Có thể sinh khí, muốn mỉm cười, không có khả năng sinh khí, phải gìn giữ mỉm cười, hắn ở trong lòng âm thầm nói với chính mình. Kết quả, hắn ngẩng đầu một cái liền phát hiện tựa hồ có điểm gì là lạ địa phương. Làm sao hắn sát thần tiểu đội đội viên tất cả đều khí thế hung hăng, trên tay tựa hồ còn cầm vũ khí. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có địch nhân nào đó tại phụ cận sao? Long Hạo Thiên một mặt ngộp bức. Long Vương đại nhân, chúng ta tới chặt ngươi, để cho chúng ta chặt ngươi. Cầm đầu tráng hắn giơ lên trong tay mình đại mã sĩ cách khảm đao giống giận. Cái gì? Nâng đao đến nhìn ta. Long Hạo Thiên càng ngộp. Đây là cái gì trào lưu kiểu mới chào hỏi phương thức a? Bất quá hắn ưa thích, đủ cứng hạch, đủ thiết huyết, rất phù hợp hắn cao lớn bức cách. Hoan nên các vị đến. Long Hạo Thiên khỏe miệng liệt ra một cái nghịch thiên đối với nết dáng tươi cười, đồng thời còn không quên mất mở ra hai cánh tay của mình. Nhưng trong dự liệu ôm ấp không có đến, đến ngược lại là một thanh sắc bén đến cực điểm đa ma cất đại khảm đao. Xoẹt xẹt. Tại Long mẫu người nghịch thiên trong tươi cười, hắn chừng lớn chính mình sợ hai ánh mắt, trơ mắt nhìn khảm đao nhanh chóng rơi vào trên cánh tay của mình. Sau đó chính hắn cánh tay cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh địa phương chặt đi xuống. Hiện tại, không chỉ có thế giới khác kịch truyền hình gọi là báo tác, máu tươi của hắn cũng đồng dạng đang không ngừng báo tác. A a a, ngươi đang làm gì? Tôi đã thiếu khuyết cắt nhĩ. Long Hạo Thiên phát ra có thể so với đỉnh cấp nữ cao âm tiếng thét chói tai. Hắn nhìn xem chính mình rớt xuống đất trên mặt cánh tay, tăng thêm cái kia đau kịch liệt đau cảm giác, sắp bao phủ hắn còn sót lại ý thức. Trước đó hắn bị mục gan phế đi tu vi, phía sau bị ép lại tu luyện từ đầu lên. Coi như nó tiến triển cấp tốc, hiện tại cũng bất quá là mình kình đỉnh phong tu vi. Căn bản là so ra kém hắn toàn viên đều là ám kình tu vi sát thần tiểu đội đội viên. Đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị chặt một đao cũng rất bình thường. Không chỉ có nơi này, mặt khác sát thần tiểu đội đội viên công kích cũng đến. Cứ việc Long Hạo Thiên bản năng xinh đẹp méo một cái thân thể, hay là bị thương không ít địa phương. Có người chặt đùi, có người chặt chán, có người chặt thận. Càng từng có hơn phân một tên vậy mà muốn chém hắn hoa cúc. Thật là quá phận, quá bất hợp lý, cũng quá biến thái. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Tạo phản sao? Long Hạo Thiên chật vật không thôi, cũng tức giận không thôi. Hắn căn bản cũng không minh bạch vì cái gì chính mình sát thần tiểu đội muốn công kích mình. Chẳng lẽ là bọn hắn muốn tạo phản a? Nhưng cũng không kịp không muốn, hắn lập tức liền bạo chủng nhặt lên chính mình đáng thương tay cụt kéo ra một khoảng cách. Sau đó còn không quên nhanh chóng một chút huyệt cầm máu. Không phải vậy liền cái này chảy máu số lượng, khả năng hắn chỉ chốc lát liền sẽ trở thành sảng văn trong thế giới cái thứ nhất bởi vì xuất huyết nhiều mà tử vong không may nhân vật chính. Long Vương đại nhân, cái này cũng không trách chúng ta. Có người nói cho hắn cái mặt mũi, để cho chúng ta tới chém ngài. Chúng ta chỉ có thể cho hắn cái mặt mũi tới chém ngài, không phải vậy không thể nào nói nổi a. Cho nên có thể không có khả năng xin ngài lại để cho chúng ta chặt. Tráng hắn vô tội giang tay ra. Hắn lần nữa nhắc lên chính mình nhiễm vết máu cung ức điểm điểm gì sát đại khảm đao, tựa hồ một giây sau lại muốn chặt một đao tới. Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên tức giận đến nôn một ngụm máu lớn. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ai mặt mũi lớn như vậy, hắn nói cho, các ngươi liền nhất định phải cho sao? Nói đến chặt ta, các ngươi liền thật tới chém ta. Còn có, nguyên lai lúc trước hắn lý giải này chặt đạp mã không phải kia nhìn a. Hắn nhịn không được đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về hướng sát thần tiểu đội bên trong cố vấn đảm đương, cũng chính là mang theo tơ vàng hốc mắt gầy cản cán thanh niên. Chỉ gặp gầy cản cán thanh niên đẩy mắt kính của mình khung, mười phần nghiêm túc nói ra. Lấy phổ biến lý tính mà nói, quả thật là như thế. Người ta nói cho hắn một bộ mặt, chúng ta làm đại danh đỉnh đỉnh sát thần tiểu đội cũng không thể không cho đi. Phúc, Long Hạo Thiên tức giận đến lại song nhược chuyết tức giận đến nôn một ngụm máu lớn. Hắn sắp không chống nổi. Chính mình cái này sát thần tiểu đội người đều là thứ gì bại não a? Các ngươi sĩ diện đúng không? Vậy ta làm Long Vương mặt mũi, các ngươi có cho hay không? Ta để cho các ngươi cho ta cái mặt mũi, nhanh đình chỉ cái này hành vi ngu xuẩn. Ta mới là các ngươi nhất hẳn là nể tình đội trưởng. Long Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, không thể không nói, hắn tựa hồ bị chính mình sát thần tiểu đội bước đến tuyệt cảnh. Nếu là bọn họ còn muốn tiếp tục chặt chính mình, hắn thật đúng là không nhất định nằm cạnh ở. Nhưng ở Long Hạo Thiên ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Tráng Hán nghiêm túc lắc đầu, cự tuyệt yêu cầu này. Chúng ta đáp ứng đối phương trước đây, coi như muốn cho Long Vương ngài mặt mũi, cũng phải cho xong đối phương mặt mũi sau lại cho ngài. Gầy cán cán thanh niên cũng đồng ý gật gật đầu. Lấy phổ biến lý tính mà nói, chúng ta sát thần tiểu đội nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nói mà không tín. Cho chút thể diện đạp mã còn muốn phân tuân tự, còn đạp mã không thể nói mà không tín. Long Hạo Thiên sắp bị bọn hắn giận điên lên. Hiện tại hắn không chỉ có vết thương đang chảy máu, thất khiếu cũng tức giận đến đang chảy máu. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Nhanh. Chương 206, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Chương 206, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Mục Can một đoàn người hữu kinh vô hiểm về tới Mục gia trang viên. Mục cha, Mục mẫu nghe nói Mục Can cùng Mục Uyển Nhu hai người chỗ gặp phải sự tình sau, nhao nhao sắc mặt đại biến, tức giận không thôi. Cứ việc Mục Uyển Nhu đề nghị chuyện này do nàng đến xử lý, nhưng bọn hắn hay là lập tức đánh ra từng cái điện thoại. Các đại gia tộc bên trong ai biết biết, Mục gia là đoàn kết nhất, cũng là bao che nhất một cái. Một khi có người dám động Mục gia người, nhất định sẽ dẫn tới sự điên cuồng của bọn hắn trả thù. Rất nhanh, Thiên Mạc tập đoàn cái này bình thường giấu ở dưới mặt nước quái vật khổng lồ cũng bắt đầu từ từ thể hiện ra nó thực lực khủng bố. Vô số bình thường giấu ở chỗ tối thu thập tình báo con đường cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đặc biệt là quan hệ cho tới hôm nay Mục An bọn người bị tập kích chuyện này tin tức, càng là một chút dấu vết để lại đều không có buông tha. Dù sao chính là hai chữ, tra rõ. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc ở giữa thần hồn nát thần tính. Bọn hắn tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí của đôi, sợ rước họa vào thân. Dám chọc chúng ta Mục gia người, bọn hắn thật là không chết qua. Chờ chúng ta tra ra có người nào tham dự ở trong đó sau, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng liền chấm dứt. Bất luận là ai. Hừ. Luôn luôn thái độ hiền hòa Mục cha hừ lạnh một tiếng, hiếm thấy nổi giận, biểu lộ vạn phần nghiêm túc. Mục An cùng Mục Uyển Nhu hai người đều là Mục gia bà bối. Nếu như hai người bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, đôi kia Mục gia tới nói thật là tính hủy diệt đả kích. Cho nên, lần này tập kích sự tình khẳng định không có khả năng làm qua loa. Mục gia nhất định phải đứng ra tỏ thái độ. Không phải vậy thực sự có người cho là bọn họ Mục gia người dễ ức hiếp. Xem ra Mục gia an tĩnh quá lâu, có ít người quên những cái kia từng bị chúng ta chi phối thời gian. Cũng là thời điểm hào hào gõ một chút những lao gia hỏa kia. Bọn hắn dám nhúng tay tiểu bối ở giữa cạnh tranh, còn gia động tiên tiên, tông sư cảnh giới cấp độ kia cường giả. Bọn hắn quá tuyến. Mục mẫu cũng tán đồng nhẹ gật đầu, ngữ khí băng lãnh. Bởi vì chuyện này, lúc này trong nhà không khí tương đối nặng nề. Mục Ngọc Nhi chứ nữ hải tử cũng không quá dám nói chuyện, nhưng các nàng cái kia nhìn về phía Mục An cái kia quan tâm ánh mắt chính là làm sao đều không giấu được. Đến từ Mục Ngọc Nhi quan tâm tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 3000. Đến từ Ngưng Nhi quan tâm tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng nhai tí tất báo tạp. Đến từ Tô Chỉ Nhu quan tâm tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 6 năm. Nhai tí tất báo tạp, có thủ tất báo. Có thủ tất báo. Sử dụng thẻ này sau, mục tiêu đối tượng trong 5 ngày ngẫu nhiên đánh mất ngũ giác một tròng. Sau 5 ngày tức đoạt ngũ giác, sống không bằng chết. Có thể chỉ định nhiều mục tiêu cùng một chỗ sử dụng, không phải nhân vật chính, Mục An ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Đơn giản là gấp trăm lần trả thù trở về chuyện đơn giản như vậy tình thôi. Mà lại hắn hiện tại trong tay vừa vặn có tổ chức lần này tập kích sự kiện tất cả nhân viên danh sách. Nhưng hắn muốn làm sao hợp lý để cho mình người nhà biết, ngược lại trở thành một cái để hắn tương đối nhức đầu sự tình. Nếu không đơn giản thô bạo điểm, trực tiếp để bị cái kia bị hắn khống chế tông sư cường giả trở về bạo sát đám người kia. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, "Tiểu An, đối với chuyện này ngươi có hay không một chút ý nghĩ, tỉ như nói một chút đáng giá đối tượng hoài nghi." Nghe nói đến người nào đó tiếng lòng Mục Uyển Nhu, làm bộ tùy ý lên tiếng hỏi. Nàng cũng coi như được là biết Mục An bí mật người một trong. Dù sao, nàng trước đó đều hoặc nhiều hoặc ít được chứng kiến một chút Mục An thủ đoạn thần bí. Mục An do dự một hồi, hắn cũng đang tự hỏi nếu không trực tiếp đem danh sách cho nhà mình đại tỷ, làm cho đối phương đi giải quyết phiền phức đồng thời tận khả năng thu hoạch lợi ích lớn nhất. Bởi vì trực tiếp giết chết đám người kia ngược lại lợi cho bọn họ quá rồi. Sắp thực có một ít đối tượng hoài nghi, nhưng Uyển Nhu tỷ liền không sợ ta sai lầm. Mục An lời nói cũng không nói quá vẹn toàn, tiện thể nhịn không được trêu chọc đối phương một câu. Mục Uyển Nhu lại nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng nó lời nói lại đằng đằng sát khí, băng lãnh thấu xương. Không sao, thà rằng giết nhầm cũng không thể buông tha. Chúng nữ vô ý thức dùng mình một cái, lúc đầu các nàng cũng không dám xen vào cái đề tài này, hiện tại thì càng không dám nói thêm nữa. Mục An cũng có chút kinh ngạc nhìn về hướng nhà mình đại tỷ, hắn chỉ có thể nói Mục Uyển Nhu không hổ là sảng văn trong tiểu thuyết bị coi thành phía sau màn nữ chủ phản diện. Chỉ là cái này có thủ tất báo, sát phạt quyết đoán điên thất suy nghĩ cũng không phải là bình thường nữ chính có thể so sánh được. Đương nhiên, hấp dẫn hơn Mục An chú ý. Vâng, nàng lại cười. Cho tới bây giờ đều ăn nói có ý tứ, tính cách lạnh như băng Mục Uyển Nhu lại cười, đây quả thực liền so với sắc cây nở hoa càng khó coi hơn đến. Trọng yếu nhất chính là, nàng nụ cười kia vẫn rất đẹp mắt. Như ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, trên đỉnh núi cao lặng yên nở rộ vạn năm tuyết liên hoa. Từng tầng tinh xảo trên cánh hoa đều chớp động lên khác mị lực, mỹ lệ vô song, có ánh sáng long lanh, không gì sánh được thuật khiết. Rõ ràng cao không thể chạm, nguy hiểm chí mạng lại có thể tại trong lúc lơ đãng chạm đến tâm linh người chỗ sâu nhất. Ngay cả Mục An dạng này đối với sắc đẹp có cực cao sức đề kháng nam nhân đều không khỏi nhìn ở lại một hồi. Thế nào? Nhìn ngây người, hay là nói Tiểu An muốn đi gian phòng của ta trò chuyện một chút trời? Mục Uyển Nhu khẽ miệng có chút dương lên, làm bộ không hiểu, biết rõ còn cố hỏi. Nhìn thấy người nào đó trầm mê sắc đẹp của mình, trong lòng của nàng không hiểu cảm thấy một chút vui vẻ. Đây chính là nàng ở quá khứ chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác. Nói thật, còn có chút nghiện. Đến từ Mục Uyển Nhu xấu bụng tâm tình chập chờn 12, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng thư tịch cùng nữ hải tử nói chuyện trời đất kỹ xảo bách khoa toàn thư. Đến từ Mục Uyển Nhu vui vẻ tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng thức ăn ngoài ngành nghề hoàn mỹ kế hoạch buôn bán sách. Nghe được lớn mật như thế lời nói, Mục Ngọc Nhi ở một bên đều sợ ngây người, ánh mắt không khỏi có chút u oán nhìn xem nhà mình Uyển Nhu tỷ. Nàng làm sao phát hiện đối phương giống như so với chính mình sẽ còn trêu chọc. Nếu như nàng có loại cảnh giới này trêu chọc pháp, đoán chừng đã sớm cầm xuống Mục An cái kê hoa tâm đại củ cải đi. Chỗ nào sẽ còn bởi vì ngạo kiểu vấn đề này mà bản thân hành hạ nhiều năm như vậy a? Trái lại Mục cha, Mục mẫu ngược lại là không có cảm thấy cái gì, thậm chí cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì tình huống hiện tại là, không chỉ có bọn hắn nhà mình nuôi nhiều năm heo học được ủi thủy nộn nộn cải trắng, thủy nộn nộn cải trắng bên kia cũng học được chủ động đưa đến nào đó con heo bên miệng. Như vậy song hướng lao tới tình yêu cũng chính là bọn hắn chỗ chờ mong nhìn thấy. Thật là một cái yêu tinh. Mục An sau khi tính hồn lại nhịn không được thầm mắng một câu. Nếu như nữ chính bên trong có mị lực đẳng cấp, Mục Uyển Nhu tuyệt đối thuộc về loại kia nhan trị bị kéo đến cấp cao nhất tồn tại. Nhà hắn bảo tàng nữ hải tự nhiên cũng là thuộc về cùng một nhan trị đẳng cấp, nhưng so với người sau không chịu nổi người trước sẽ chọc người a. Đúng vậy, chính là sẽ chọc người a. Hắn làm chuyên nghiệp trùm phản diện, vừa vặn cũng sẽ ước điểm điểm a. Vào phòng nói chuyện riêng cũng không phải không được, vừa vặn ta cũng có chút hứa chính kinh mua bán muốn cùng Uyển Nhu thì xâm nhập giao trò chuyện một chút. Mục An gật đầu cười. Lời mặc dù nghe có chút mờ mờ, nhưng trên thực tế trong tay của hắn xác thực có một ít hệ thống ban thưởng có thể ném ra biến hiện. Tỷ như nói thức ăn ngoài mua qua internet bình đại kế hoạch buôn bán, phần mềm diệt virus có gốc, ánh sáng khắc cơ hắc khoa kỹ cái gì. Không thể nghi ngờ, những vật này đều có thể tiến một bước lớn mạnh Mục gia thực lực tổng hợp. Như vậy hắn cũng liền có thể càng thêm yên tâm thoải mái làm cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại nhân vật phản diện. Vậy ha, không đẹp quá thay. Có thể những người khác không biết Mục An tính toán a. Một bên Ngưng Nhi cùng Tô Chỉ Nhu hai người liền nghe ngây người. Các nàng nhịn không được che chính mình có chút nóng lên gương mặt xinh đẹp, trong đầu cũng không khỏi xuất hiện cùng một cái suy nghĩ. Cái này nghiêm chỉnh mua bán, nó thật đứng đắn sao? Đệ tử chúng nữ suy nghĩ lung tung tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 30. Chương 207, nắm chương 207, nắm Mục An từ Mục Uyển Nhu trong khuê phòng rời đi. Là một cái có điểm mấu chốt còn có phẩm đức nghề nghiệp nhân vật phản diện, hắn chủ động đề cập nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên là nghiêm chỉnh. Mà lại hắn từ đầu đến cuối còn nhớ rõ khi chính mình móc ra một đống hoàn mỹ kế hoạch buôn bán sách cùng hắc hoa ký thời điểm, Mục Uyển Nhu cái kia vạn phần biểu tình kiếp sợ. Còn không hiểu cảm thấy có điểm buồn cười. Đối phương từ nhỏ đã bị coi như yêu nghiệt một dạng thiên tài thiếu nữ, có thể nói là tại tiên hoa vỗ tay cùng đèn tụ quang bên dưới lớn lên. Mà xem như Mục gia duy nhất trưởng tử, Mục An ngược lại biểu hiện được thường thường không có gì lạ, cho người ấn tượng khả năng càng nhiều hơn chính là ăn chơi thiếu gia. Nhưng bây giờ cả hai tình huống tựa hồ đảo ngược. Tại Mục An những cái kia vượt qua thời đại chiến lược kế hoạch buôn bán cùng hắc hoa kỹ trước mặt, nàng ngược lại trở nên thường thường không có gì lạ. Huyền Nhu tỷ, ủng hộ làm lớn làm mạnh. Ta tương lai ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại sinh hoạt toàn bộ nhờ ngươi. Mục An cười đến dương quang sáng lạ, còn không quên phòng nghỉ trong phòng Mục Uyển Nhu làm một cái ủng hộ động viên động tác. Kết quả, hắn tự nhiên thu hoạch một cái đến từ băng sơn mỹ thiếu nữ bạch nhãn cầu. Đối với ưa thích làm vung tay thủ ngươi, vẫn còn thật sâu trong lúc khiếp sợ Mục Uyển Nhu tức giận chừng ngươi một chút. Nhưng nàng cũng không khỏi không bội phục ngươi là một cái siêu cấp độ độ chuẩn, có nhiều như vậy đồ tốt vậy mà đều độ đứng lên, không có để nàng phát hiện. Cho nên, nàng quyết định sau này có cơ hội liền nhất định phải tiếp tục đến ép khâu ngươi đem tất cả đồ tốt đều ép một giọt không dư thừa. Đến từ băng sơn mỹ thiếu nữ tâm tình chập chờn 51, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng cựu truyền siêu cấp vô địch đại bổ tươi ép ánh nắng nước trái cây một dương khí vận 50. Cựu truyền siêu cấp vô địch đại bổ tươi ép ánh nắng nước trái cây một dương, ngươi còn đang vì sức chiến đấu không bền bỉ mà buồn rầu sao? Ngươi còn đang vì thiếu khuyết tinh lực mà nhức đầu sao? Thức đêm thần khí, vĩnh bảo tinh thần. Uống một chén ánh nắng nước trái cây đi, dương khí 999, có thể tiếp tục 3 ngày 3 đêm, trong nháy mắt làm về chính mình. Là nam nhân thật sự, liền đến một chén ánh nắng nước trái cây. Mục An, cái này kỳ kỳ quái quái ban thưởng hắn là cần loại vật này người sao? Thiếu xem thường người. Bởi vì tới gần Tết Xuân, đây chính là hoa hạ trong vòng một năm long trọng nhất một cái ngày lễ. Làm Mục gia duy nhất trưởng tử, Mục An cũng đội vàng đến xoay quanh. Giáng câu đối xuân, tổng vệ sinh, mua đồ Tết chờ chút trọng yếu hoạt động bên trên đều có hắn tự thân đi làm thân ảnh. Hắn không chỉ có là phải bận rộn trong nhà, còn muốn đi cung Nam Yên trong nhà bận điệu. Dù sao, nói thế nào hắn cũng là cung đấu bách đại diện thịt thịt. Tết Xuân loại này toàn gia đoàn viên ngày lễ tự nhiên không có khả năng lạnh nhạt mẹ con các nàng. Giao thừa xế chiều hôm đó, hắn tự mình hạ chủ làm đống nhiên siêu cấp tiệc. sau đó gọi lên ở tại sát vách bảo tàng nữ hải Sở Ấu Mộng cùng một chỗ đến cung Nam Viên trong nhà lại ăn bỗng nhiên bữa cơm đoàn viên. Cung Nam Viên cùng Sở Ấu Mộng hai nữ cũng mười phần quan tâm hắn vất vả, cho hắn tuân ra đến không ít phúc lợi tình tự tưởng lệ. Lúc chạm vào tối, Mục An kịp thời về tới Mục Gia trang viên. Lúc này, thuộc về Mục Gia bữa cơm đoàn viên cũng mới sắp chuẩn bị kỹ càng. Túi kia ngầm biển, lục, không phong phú đến cực điểm tiệc đều nằm thẳng thật dài một cái bàn ăn. Từ đầu này đặt tới một đầu khác, nói ít đều có mấy chục đạo đồ ăn. Mỗi một đạo đồ ăn phóng tới bên ngoài đều có giá trị không nhỏ. Khả năng trong lúc lơ đãng nho nhỏ một ngụm đều có thể ăn hết mấy ngàn. Có lẽ nào đó thánh kinh bên trong miêu tả bữa tối cuối cùng bất quá cũng như vậy đi. Cũng không cần câu nệ như vậy, coi như là trong nhà bình thường tiệc tối liền tốt. Gặp Tô Chỉ Nhu có chút khẩn trương, Mục An năm thiếu nữ mềm nhũn tay nhỏ, cười lên tiếng an ủi. Tô Chỉ Nhu cũng khéo léo nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được đứng thẳng lên phía sau lưng. Dù sao, cái này sao có thể chỉ coi làm bình thường trong nhà tiệc tối a? Nàng lúc đầu cũng là đại gia tộc bên trong nữ hài tử, tự nhiên được chứng kiến kẻ có tiền xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nhưng hôm nay tại Mục Gia kiến thức một trận này tiệc tối, nàng mới phát hiện chính mình lúc trước nhận biết thật sự là quá nông cạn. Nếu như nói Mục Gia bữa này tiệc tối mới gọi là xa hoa lãng phí, như vậy trước đó nàng trốn đến qua tiệc tối chỉ có thể coi là quán bên đường. Tại ngươi an ủi bên dưới, Tô Chỉ Nhu không có khẩn trương như vậy, nhưng trong lòng còn có một chút xíu khẩn trương, tâm tình chập chờn 18, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 3000. Trái lại một thân hoa hồng đỏ sắc lộ vai váy đỏ hồng y gì tên sát thủ này nữ chính liền biểu hiện được bình thản nhiều. Liền như là thuộc nữ một dạng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như một đóa trong im lặng có gai hoa hồng đỏ. Khả năng nàng được chứng kiến quá nhiều sóng to gió lớn đi. Điểm ấy chàng diện nhỏ đoán chừng còn không có bị nàng để ở trong lòng. Liền biết an ủi ngươi giáo hoa, làm sao không an ủi một chút ta nha. Mục Ngọc Nhi nha đầu này tại dưới mặt bàn nhẹ nhàng đá đá Mục An bắp chân, cong lên đáng yêu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thở phì phò trừng mắt cái nào đó hoa tâm đại củ cải. Đến từ Mục Ngọc Nhi ghen tung tâm tình chập chờn 19, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng Tân Xuân Đồng Tâm Kết Thật Dài Thật Lâu, bình bình an an. Tân Xuân Đồng Tâm Kết Thật Dài Thật Lâu, bình bình an an, trong phòng phủ lên cái này đồng tâm kết, phòng ở phong thủy 999. Dù là không có hệ thống tin tức thông chi, Mục An cũng biết, nha đầu này khẳng định là lại đang ăn dấm. Mà chuyên nghiệp mà nhân vật phản diện, tự nhiên muốn học được cùng hưởng ân huệ. Dù sao, chỉ có duy trì tốt cùng mỏ vàng lớn ở giữa tốt đẹp quan hệ, mới có thể tốt hơn soát ban thưởng. Ta còn tưởng rằng điểm ấy chàng diện nhỏ Ngọc Nhi ngươi khẳng định sớm đã thành thói quen đâu, chẳng lẽ ngươi sẽ còn khẩn trương? Mục An ra vẻ kinh ngạc nói ra. Không phải liền là nho nhỏ ra yến thôi, ta khẳng định quen thuộc. Mới không phải chuyên môn muốn ngươi quan tâm đâu. Thử. Mục Ngọc Nhi ngạo kiều quay mặt chỗ khác, đáy lòng lại không hiểu có chút vui vẻ. Hiển nhiên đối với Mục An tán thưởng nàng nghe được lời này rất được lợi. Người khác không có thói quen, nàng quen thuộc. Cái này tại tình địch trước mặt, không phải liền là đang biến tướng khen nàng càng hơn một bậc a. Quả nhiên đợt này a, hay là nàng Mục Ngọc Nhi lợi hại hơn. Vui vẻ một. Nguyên lai là ta trách sai Ngọc Nhi. Nếu không như vậy đi, đợi lát nữa ta tự mình xuống bếp làm chút món điểm tâm ngọt cho ngươi ăn. Mục An ra vẻ buồn rầu, sau đó một cách tự nhiên lấy ra chính mình xin lỗi thành ý như, nếu như ngươi nhất định phải làm món điểm tâm ngọt lời nói, ta cũng không phải không có khả năng cân nhắc tha thứ ngươi. Nhưng trước đó nói rõ, ta cũng không phải tại thèm ngươi làm món điểm tâm ngọt. Tuyệt đối không phải. Ngạo kiều nào đó khẩu thị tâm phi ngạo kiều thiếu nữ từ đầu đến cuối tại ổn định phát huy. Rõ ràng nàng chỉ là nghĩ đến cái kia mỹ vị món điểm tâm ngọt liền có chút ngăn không được cái kia sắp chảy xuống nước miếng. Dù sao, Mục An chủ nghệ người tiên, đây chính là chúng nữ trong lòng bạn phần công nhận sự tình. Đến từ ăn hàng thiếu nữ chờ mong tâm tình chập chờn 21, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng nắm nào đó tiểu ăn hàng 10000 chủng tư thế món điểm tâm ngọt cách làm tu vi 2 năm. Đúng, tuyệt đối không phải. Mục An trong đôi mắt ngậm lấy sắp tràn ra tới ý cười. Đối với Mục Ngọc Nhi cái này tiểu ngạo tiểu con sâu thèm ăn tính cách, hắn chỉ có thể nói ba chữ: nạn nhân liễu, hay là vững vàng cầm chắc lấy loại kia. Chương 208, yêu sau phần dạ tiệc. Mục cha cùng Mục mẫu liền chuẩn bị đi ra cửa qua bọn hắn hai người thế giới. Đương nhiên, cũng có thể là bọn hắn không muốn cho trong biệt thự chúng nữ áp lực quá lớn. Làm trường bối, đợi nơi này khẳng định sẽ để các nàng này một đám thanh niên có chút không thả ra. Nhưng không bông ra cái này sao có thể được đâu. Bọn hắn thế nhưng là ngóng trông chính mình có thể sớm ngày ôm vào không công béo béo đại tôn từ đâu. Cho nên, nhất định phải bông ra. Còn muốn có bao nhiêu mở liền thả nhiều mở. Hai chúng ta lão giả tính toán đợi sẽ ra ngoài qua thế giới hai người, đêm nay ngự khí tăng thêm lấy đó cường điệu liền không trở lại. Các ngươi trong nhà muốn làm cái gì đều có thể a. Nói, Mục mẫu còn hướng Mục An chớp mắt vài cái thần. Phản phất tại nói, trong nhà ruộng tốt nhiều như vậy mẫu, ngươi nhanh lên canh tác, nhanh lên gieo hạt à. Nhanh lại chăm chỉ ước điểm điểm. Không phải vậy liền đánh gãy ngươi tên tiểu tử thúi này chân. Cái này nhưng làm Mục An thấy có chút tê cả da đầu, dở khóc dở cười. Nhà khác phụ mẫu đều là ăn tết thúc ra mắt, thúc cưới cái gì. Kết quả hắn phụ mẫu trực tiếp nhảy qua một bước này. Còn nhanh đi vào để nó cố gắng tạo tiểu nhân cái này kết quả cuối cùng đi lên. Đổi ai đến đều chịu không được a. Ai nha, mẫu thượng đại nhân, ngài đang nói cái gì đâu. Chúng ta ở nhà còn có thể làm gì thôi. Mục Ngọc Nhi ôm Mục mẫu cánh tay đúng hiệu. Hiển nhiên là xuất phát từ nữ hài tử thận trọng, nàng đang cố ý giả ngu, chàng không hiểu. Nhưng nàng cái kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hay là thật sâu bán nàng chịu đủ trùng kích nội tâm. Không chỉ có là nàng, đang ngồi không ít đều đã làm mở qua xe lao tài xế tự nhiên cũng nghe được hiểu Mục mẫu lời nói bên ngoài thanh âm. Các nàng tất cả đều ngượng ngùng không thôi, bên hai đều nhanh đỏ thấu. như vậy tư mật chủ đề bị ở trước mặt lấy ra nói đều khiến người cảm giác là lạ. Đến từ Hồng Y Liễu ngượng ngùng tâm tình chập chờn 17, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng vĩnh viễn không héo tàn hoa hồng 6 đóa. Đến từ Mục Ngọc Nhi ngượng ngùng tâm tình chập chờn 18, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 3 năm. Đến từ Ngưng Nhi ngượng ngùng tâm tình chập chờn 19, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 5200. Đến từ Tô Chỉ Nhu ngượng ngùng tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 20. Nhìn thấy cái này bị soát đến bay lên tình tự tưởng lệ, nếu không phải chẳng cảnh không thích hợp, Mục An cũng cao hơn hô mẫu thượng đại nhân như bức. Một bên khác, Mục Mẫu cười không nói, không trả lời thẳng. Mà cái này vừa đúng Mê Chi mỉm cười để chúng nữ cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Hỏi, có một cái tương đối tư tưởng mở ra bà là cái gì thể nghiệm? Đang online chờ. Rất cấp bách. Sau đó dựa theo Tết Xuân truyền thống, Mục Mẫu cũng không có quên từng cái cho chúng nữ phát tiền mừng tuổi. Nàng cho mỗi một người đều phong một cái to lớn phình lên hồng bao. Bất quá nhận lấy điều kiện cũng không phải là tạ ơn mà là chúng nữ mở miệng kêu một tiếng kia đổi giọng xưng hô. Mục Mẫu nghe được câu này câu hài lòng xưng hô sau thế nhưng là vui vẻ ra mặt, cười không khép miệng. Mẹ hoàn toàn bất đắc dĩ, liền ngay cả Hồng Y Lý tên sát thủ này tiểu tỷ tỷ đều muốn gạt ra một cái dáng tươi cười, ngoan ngoãn hô một tiếng. Sau đó, nàng nhịn không được hung hăng chừng Mục An một chút. Đều do gia hỏa này, để nàng vô duyên vô cớ nhiều một cái thân nhân. Có thể nàng tựa hồ cũng không có quá kháng cự suy nghĩ, nội tâm ngược lại nhiều hơn mấy phần rung động. Khả năng đó là giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất kết thân tình khát vọng. Đến từ Hồng Y phức tạp tâm tình chập chờn 31, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng thư tịch tương thân tương ái cả một nhà người khí vận 30. Mục An bất đắc dĩ nhún vai. Giang giác. Ngoài phòng cửa lớn đóng lại. Mục Cha cùng Mục Mẫu cũng rốt cục đi ra cửa qua thế giới hai người. Mục Uyển Nhu công việc điên cuồng này tại lườm đám người một chút sau, liền lên lâu đi xử lý làm việc. Phản phất cũng đang cố ý nhường ra cho chúng nữ biểu diễn không gian. Mà biệt thự tại an tĩnh một lát sau, đột nhiên, Mục Ngọc Nhi xông lên một cái mãnh liệt thỏ xuống núi liền lấn người mà lên, hoàn toàn không để ý tới hình tượng thuộc nữ của mình. Còn lộ ra đáng yêu răng mèo, nghiến răng nghiến lợi. Vậy không có bất luận uy lực gì phẫn nộ nắm đấm trắng nhỏ nhắn một cái tiếp theo một cái đánh tới hướng người nào đó hoa tâm trên đầu to. Tựa hồ đang phát tiết chính mình vừa mới đầy ngập ý xấu hổ. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Vừa mới thật là sắp mắc cỡ chết người ta rồi. Vừa mới bọn hắn đều đang nhìn đâu? A a a, ta đều nhanh muốn không mặt mũi thấy người. Tựa hồ ngượng ngùng đến cực hạn, thiếu nữ thở phì phò phồng lên khuôn mặt nhỏ. Nàng gái kia trắng mướt đôi chân dài vẫn như cũng là như thế đẹp mắt, đặc biệt để người chú ý. Ngươi bây giờ quấn lấy ta, đợi lát nữa ta liền không thể xuống bếp. Ta mặc kệ, ta liền muốn quấn lấy ngươi. Quấn lấy ngươi đại phôi đàn này. Hình ảnh ta miêu miêu siêu hùng, gì bà gở. Vậy ngươi món điểm tâm ngọt còn có ăn hay không? Mục An nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ vai thơm, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Lại như thế quân xuống dưới, hắn khả năng liền muốn hiện trường biểu hiện ra súng ống đạn được, ép không được súng. Ăn. Một giây sau, Mục Ngọc Nhi liền đàng hoàng từ Mục An trên thân nhảy xuống. Đối với nàng tới nói, khí có thể đợi sẽ tiếp tục sinh, nhưng mỹ thực cũng không thể không ăn. Mà lại chờ lâu một phút đồng hồ đều là đối với nó cố phụ. Thử. Đừng cho là ta nhanh như vậy liền có thể tha thứ ngươi. Chờ ta ăn món điểm tâm vào sau, lại tiếp tục tìm ngươi tính sổ sách. Thiếu nữ ngạo kiều ngẩng lên cái đầu nhỏ. Giống như là một cái thắng lợi thiên nga trắng đi ra. Còn rất nhanh liền cùng chúng nữ kỵ kỵ cha cha trò chuyện giết đi giờ, các nàng thỉnh thoảng còn hướng người nào đó quăng tới ưu đoán ánh mắt. Đến từ chúng nữ tiểu ưu đoán tâm tình chập chờn 50, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng thọ mệnh 1 năm. Mục An lắc đầu bất đắc dĩ. Thật là bị các nàng đánh bại. Nếu như tương lai trong nhà nữ chính mỏ vàng lớn càng nhiều, cũng không biết sẽ là bộ dáng gì chẳng cảnh. Tu la trận đại hôn chiến. Hắn lắc lắc đầu, tạm thời đem cái này suy nghĩ ném sau, chuyên tâm đi làm món điểm tâm ngọt. Thiếu gia, ta đến giúp đỡ. Tiểu nữ Bộc Ngưng Nhi cũng tới hỗ trợ. Bởi vì trước đó nàng chăm học tốt hỏi, tăng thêm Mục An cũng nguyện ý tay nắm tay truyền thụ nàng chủ nghệ. Cho nên nàng chủ nghệ hiện tại đã tăng lên không ít. Lần này tiệc tối bên trong càng là rực rỡ hào quang, thắng được đám người nhất trí ca ngợi cùng ưa thích. Hay là nhà ta Ngưng Nhi sẽ đau lòng ta? Mục An cười ha hả sờ lên thiếu nữ đầu. Quan tâm lại không muốn tiền, ngược lại khả năng soát đến từ thiếu nữ càng nhiều ban thưởng. Vậy hắn vì sao không nhiều biểu thị một chút quan tâm? Ấn mà Ngưng Nhi thì là đỏ lên khuôn mặt nhỏ, như là con mèo bình thường nheo lại đôi mắt đẹp, còn lộ ra dễ chịu cùng hưởng thụ biểu lộ. Thiếu nữ ngậm tưởng rất nhỏ, cũng chỉ là muốn vĩnh viễn ở tại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn, mãi mãi cũng không rời đi, tâm tình chập chờn 50, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tẩy tủy quả. Nha đầu này, Mục An càng thêm cưng chiều xoa thiếu nữ đầu. Ai nha, thiếu gia, trên tay ngươi còn giống như có mang theo bột mì, làm cho Ngưng Nhi tóc đều trắng. Ha ha ha, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Vậy ta trên tóc cũng tới một chút tốt. Hiện tại mọi người liền có thể cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Cái này không rất tốt ta. Ân, là rất tốt. Hắn hướng nếu là cùng Sối Tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạn. Ngưng Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười ngọt ngào lại chữa trị. Nàng lông mi cong cong, trong suốt sáng tỏ trong đôi mắt đẹp phản chiếu một người. Một cái chính mình yêu, cũng vừa lúc yêu mình người. Chương 209, ban đêm đánh cờ chương 209, ban đêm đánh cờ khoảng cách 1 năm mới càng ngày càng gần. Mục An cùng Ngưng Nhi đã chuẩn bị xong món điểm tâm ngọt, còn có các loại khẩu vị trẻ trôi nước. Phòng khách TV được mở ra, phía trên phát hình ngày lễ tiệc tối. Bất quá so với sớm mấy năm, những năm gần đây tiết mục này cũng không có gì điểm sáng. Đại đa số người khả năng cũng liền thói quen mở ra nghe cái bang, gia tăng một chút ngày lễ không khí cảm giác. Chúng nữ cũng là kỳ kỳ cha cha trò chuyện, chuẩn bị đón giao thừa trở về không điểm. Các nàng dắt trời nam biển bắc bắc quái, lớn đến thế giới cách cục, nhỏ đến nữ hải tử ở giữa bí mật, không chỗ không nói. Nghe các nàng nói chuyện thiếm, Mục An khỏe miệng cũng có chút dương lên. Khả năng đây chính là cái gọi là nhà bình thường ấm áp đi. Theo thời gian trôi qua, tiệc tối cũng tới đến kết thúc. Chúng nữ cũng từ tinh lực 10 phần biến thành mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ, đầu thỉnh thoảng giống chuồn chuồn lướt nước một dạng. Điểm lại nâng lên, dơ lên lại điểm, mí mắt đều ở trên bên dưới đánh nhau. Khoảng cách 50 tiếng chuông gõ vang còn có 10 giây đồng hồ, mọi người đi theo ta cùng một chỗ đếm ngược. 10, 9, 8. Nhất thời, chúng nữ lực chú ý cũng bị nó hấp dẫn lấy, tạm thời lên tinh thần. 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Năm đầu tiếng chuông gõ vang, biểu thị tỏ năm đến. Thiếu gia, chúc mừng năm mới. Ngưng Nhi dán Mục An bên thai nhẹ nhàng nói ra. Chúc mừng năm mới. Mục An xoa đối phương cái đầu nhỏ, cười đáp lại nói. Mà nhìn xem thiếu nữ khác mong mỏi cùng trông mong ánh mắt, hắn lập tức bổ sung một câu. Tất cả mọi người chúc mừng năm mới. Một năm mới trước thỏ đổ giống như gấm, đại triển hoành đồ. Đương nhiên, ta vẫn là hy vọng nhất hy vọng tất cả mọi người kiện kiện khang khang, bình bình an an, thật vui vẻ mỗi một ngày. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đôi mắt đẹp đều cong thành đẹp mắt hình cung, khỏe miệng không khỏi tạo nên nụ cười ngọt ngào. Chúc phúc ngữ khả năng đều là những cái kia liên miên bất tận chúc phúc ngữ. Nhưng trọng yếu nói là lời này người là ai? Đối với các nàng tới nói, có thể được đến mình tại thậm chí người chân thành chúc phúc. Vậy liền thắng qua thế gian ngàn bạn. Chúc mừng năm mới. Hy vọng trong một năm mới cũng muốn xin nhiều chỉ giáo a. Tô Chỉ Nhu hướng hắn ngọt ngào cười. Còn có cái kia chuồn chuồn lướt nước giống như xúc cảm. Lập tức nàng cũng không đợi Mục An kịp phản ứng, liền lôi kéo cẩn thận mỗi bước đi Ngưng Nhi chạy lên lầu đi. Mục An có chút dở khóc dở cười. Năm mới này lễ vật cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Mà xem như toàn bộ quá trình mắt thấy người Mục Ngọc Nhi sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, ghen tuông trực tiếp bạo dạng. Liền xem như ban thưởng hoa tâm đại củ cải này tặng quà cũng hẳn là nàng cái thứ nhất tới đi. Nhưng bây giờ cái thứ nhất lại bị người khác đoạt, thật đáng giận a. Tô Chỉ Nhu cái kia trà xanh nhỏ động tác thật đúng là nhanh. Đến từ Mục Ngọc Nhi ghen tuông 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 3000. Đến từ Mục Ngọc Nhi ghen tuông 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 20. Mục An cầm cười không thôi. Cô gái nhỏ này hay là như thế thích ăn dấm. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể càng thêm đất tốt nắm. Thế nào? Nhà ta Ngọc Nhi ăn dấm. Người nào đó biết rõ còn cố hỏi. Tự nhiên thu được nào đó ngạo kiểu thiếu nữ bạch nhãn cầu. Ai là nhà ngươi? Còn có, ta mới không có ăn dấm đâu. Thật không có. Mục An đột nhiên gần sát nó khuôn mặt. Khoảng cách của hai người bị kéo đến rất gần, ánh mắt đối mặt thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 20 điểm lẻ loi 1 cm. Không có không có. Ngươi không nên quá tự mình đa tình, rõ ràng đã hai gò má ửng hồng không dứt, có thể Mục Ngọc Nhi hay là thói quen mạnh miệng một chút. Nhưng một giây sau, Mục An đột nhiên tập kích liền đem phòng tuyến tâm lý của nàng triệt để đánh tan. Trong lúc nhất thời, Mục Ngọc Nhi cảm giác mình đầu có chút khuyết dưỡng, choáng choáng nặng nề. Cũng không biết có phải hay không xấu hổ. Thế nào, hiện tại còn ăn dấm sao? Mục An cười híp mắt nhìn xem nàng. Hừ, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể nô. Mục Ngọc Nhi đống nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Bởi vì người nào đó không nói võ đức, vậy mà lại đánh lén nàng nách. Mà lần này gãi ngứa ngứa tiếp tục thời gian dài hơn càng lâu. Thiếu nữ ánh mắt dần dần mê ly, thân thể mềm mại đều nhanh mềm thành một vũng nước, nửa tựa ở Mục An trong ngực. Nếu như ngươi cảm thấy dạng này còn không thể tha thứ cho ta nói, ta có thể lại tiếp tục. Mục An nghiêm trang nói ra. Hắn cho người cảm giác tựa như một cái đội gai nhận tội ra hỏa, không gặp được khổ chủ tha thứ tuyệt không bỏ qua. Đủ đủ. Mục Ngọc Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, đội vàng trả lời. Nàng đều sắp cười ra nước mắt. Nếu là lại tiếp tục, nàng khả năng liền muốn nhịn không được trước mặt mọi người đều xấu. Cho nên, cái này còn có thể không đủ sao? Không cần miễn cưỡng chính mình, nếu như không đủ, ta còn có thể tiếp tục. Mục An vạn phần quan tâm vạn phần chân thành mà nhìn xem nàng. Thật là. Mục Ngọc Nhi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí chắc chắn nói. Sau đó nàng chủ động rời đi Mục An ôm ấp chạy lên lầu. Mà tựa hồ nghĩ tới điều gì, cước bộ của nàng dừng một chút, nhỏ giọng nói một câu. Đợi lát nữa nhớ kỹ để cửa, ban đêm cùng một chỗ đánh cờ nói xong, nàng cũng mặc kệ Mục An có nghe hay không rõ ràng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, dẫm lên bậc thang đang 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 nhanh chóng chạy đi. Mục An công lực thâm hậu, đương nhiên nghe nói như thế, hắn nhịn không được cười lắc đầu. Xem ra đêm nay lại là một cái bạo soát tình tự tưởng lệ cơ hội tốt. Đêm kia, vừa mới tắm rửa xong, còn bọc lấy áo choàng tắm Mục Ngọc Nhi rón rén đẩy ra cửa phòng của mình, lén lén lút lút đi tới Mục An cửa phòng bên ngoài. Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, vừa lúc nhìn thấy chuẩn bị xuống lầu uống nước Mục Quyền Du. Trong lúc nhất thời, hai nữ mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, không khí không hiểu liền giới ở ta chỉ là muốn tìm hắn đánh cờ. Thật chỉ là đánh cờ. Mục Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, bên hai đều đỏ đấu. Cái này không giải thích còn tốt, một giải thích liền rất có càng che càng lộ, bị thai trộm chung hương vị. Chỉ cần trí thông minh online người hơi nghĩ một hồi đều biết trong đó khẳng định có vấn đề. Nửa đêm đi tới cờ, hay là cô nam quả nữ chung sống một căn phòng loại kia. Lời nói này đi ra quỷ đô khả năng không tin, nhưng Mục Uyển Nhu nhưng cũng cái gì đều không có hỏi. Nàng chỉ là nhẹ gật đầu, đơn giản nhắc nhở một câu, liền phối hợp đi xuống lầu uống nước. Nhớ kỹ đi ngủ sớm một chút. Hoàn đàn liễu, lại bị thấy được. Ô, bản tiểu thư thuần khiết hình tượng nếu không bảo đảm. Mục Ngọc Nhi mặt như hỏa thiêu, nho nhỏ bộ ngực thật sâu chập trùng lên xuống lấy. Nàng trắng đoán bàn chân nhỏ con hiện tại hận không thể trên mặt đất móc ra một cái tam phòng một phòng khách. Loại cảm giác này tựa như là bị trưởng bối bắt lấy vừa vặn muốn làm chuyện xấu chính mình. Thật sự là quá xấu hổ rồi. Chương 210, ta thích mùi trên người ngươi. Chương 210, ta thích mùi trên người ngươi. Đến từ Mục Ngọc Nhi ngượng ngùng tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng nào đó đồ chơi thủ công ô ô ô hơi nước xe lửa nhỏ. Đến từ Mục Ngọc Nhi ngượng ngùng tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 2 năm. Mục An hơi có chút kinh ngạc. Mục Ngọc Nhi cô gái nhỏ này nhận cái gì kích thích, làm sao đột nhiên liền sù lông? Phần thưởng này rẻ phờ ở tốc độ, chập chập chập, để nhà hắn thủ tịch bảo tàng nữ hài nhìn đều có thể sẽ cảm thấy xấu hổ không thôi. A a a, đều tại ngươi, đều tại ngươi, ta đều bị thấy được. Mục Ngọc Nhi nộ khí bừng bừng nhìn xem người nào đó, bị Uyển Nhu tỷ thấy được. Mục An hay là không hiểu nhiều, có chút mơ mơ màng màng cảm giác, chính là ta lén lút đến gian phòng của ngươi bị nàng nhìn thấy. Nàng nói không chừng đã hiểu lầm. Ô ô ô, thật xấu hổ, thật là mất mặt a. Ta cảm giác đã không có mặt mũi ở trên tinh cầu này tiếp tục còn sống. Thiếu nữ lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Đều trách ngươi. Tốt tốt tốt, cái này đều tại ta được rồi. Mục An hoặc nhiều hoặc ít có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng là quang minh chính đại sự tình đánh cờ, nhưng nhất định phải biến thành lén lút dáng vẻ. Dạng này coi như bị người hiểu lầm tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hừ, ngươi muốn bồi thường ta? Không phải vậy ta liền cắn chết ngươi. Tại trong bụng vơ vét một chút dọa người từ ngữ sau, Mục Ngọc Nhi lộ ra chính mình đáng yêu răng mèo, mãi hung uy hiên nói. Chính là rất đáng tiếc, uy hiếp này tại Mục An xem ra căn bản tương đương với không có. Thậm chí còn rất muốn lại khi dễ một chút nàng. Làm bồi thường như vậy đêm nay liền hơi nhiều soát một chút nàng tỉnh tự tưởng lại đi. Một bên khác, vừa mới uống xong tiêu chuẩn chuẩn bị lên lầu, Mục Uyển Nhu lại rất khéo gặp tương tự một màn. Lại có người lén lén lút lút rời đi gian phòng của mình. Bất quá lần này nàng học thông minh. Vì không để cho quá mức xấu hổ, nàng cũng không có làm cho đối phương phát hiện chính mình. Nhưng tại đi ngang qua người nào đó gian phòng lúc, Mục Uyển Nhu bước chân hay là dừng một chút. Đôi mắt đẹp của nàng đưa mắt nhìn một chút bảng số phòng, sau đó bước nhanh rời đi, ai cũng không biết lúc này nội tâm của nàng suy nghĩ cái gì. Một ngày mới, cũng là năm đầu bắt đầu. Mục An hai tay để trần duỗi lưng một cái. Cái kia vừa đúng cơ bắp mỗi một khối đều cực kỳ mỹ cảm cùng lực lượng cảm giác, phát họa ra tỷ lệ vàng giống như đường cong. Tám khối cơ bụng tại ánh nắng nửa vương xuống càng lại như là kim cương bình thường lóa mắt. Khoe miệng của hắn kéo ra một cái lười biếng dáng tươi cười. Một năm mới, muốn càng thêm cố gắng soát nữ chính tình tự tưởng lệ đâu. Đầu năm mùng 1, có thể là bởi vì ăn Tết nguyên nhân đi, những nhân vật chính kia bọn họ tựa hồ cũng yên tĩnh không ít. Mục An cũng không có tương quan kịch bản muốn đi dính vào, mừng rỡ nhàn nhã, buổi tiếp nữ chính bọn họ hảo hảo mà chơi cả ngày. Thư thư phục phục soát một sóng lớn tình tự tưởng lệ. Tết mùng 2, hôm nay là cùng sở ấu mộng cô gái nhỏ này ước định cẩn thận cùng một chỗ về nàng quê quán thời gian. Cân nhắc đến muốn chạy đường dài, trên đường còn nhiều đường núi. Mục An cố ý tuyển một cố hệ thống ban thưởng đưa tặng hung hãn nào đó ngựa lệnh bài xe biệt giã. Xe này thoải mái dễ chịu tính, thực tế tính năng phương diện khẳng định viễn siêu bình thường xe biệt giã. Dù sao, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mục An tại giúp sở ấu mộng thắt chặt dây an toàn thời điểm, còn có thể ẩn ẩn ngửi được trên người đối phương nhàn nhạt mùi thơm. Mà loại này dễ ngửi mùi thơm hiển nhiên không phải mùi nước hoa. Về phần cụ thể là cái gì, Mục An trong lòng đã có cái phỏng đoán, nhưng hắn vẫn là không nhịn được trêu chọc một câu. Ngươi hôm nay xịt nước hoa sao? Trên người có cố rất tốt nghe hương vị. Sở ấu mộng gương mặt xinh đẹp không ngoài dự liệu, lập tức trở nên phấn hồng. Tựa như là 3 tháng hoa anh đào nở rộ, ưa thích trốn ở vạn hoa trong đám, lãng mạn lại ngượng ngùng. Không, không phải nước hoa, thiếu nữ nhỏ giọng giải thích. Không phải nước hoa, vậy còn có thể là cái gì? Mục An ra vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Vừa đúng trêu chọc thế nhưng là nhân vật phản diện bài chuyên ngành một trong, mà hắn hiện tại cũng rất là tinh thông cùng thuần thục. Là, vân sở ấu mộng khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận, là nửa ngày cũng không có là đi ra. Đến từ thiếu nữ ngượng ngùng tâm tình chập chờn 18, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 3000. Ta đã hiểu, đây nhất định là một món tên là ngươi thích ta mùi vị nước hoa. Trong lúc bất chợt, Mục An bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ đã hiểu 10 phần chắc chắn nói. Thiếu nữ thì là mờ mịt nhìn xem hắn, còn không có kịp phản ứng là có ý gì. Ngươi thích ta nước hoa hương vị? Đây là mùi vị gì? Trên thế giới thật sự có loại nước hoa này hương vị sao? Nhưng Mục An câu tiếp theo rốt cục chân tướng phơi bày trực tiếp liền đem nàng CPU làm đốt đứng máy. Tựa như là ta thích ngươi hương vị. Ấu Ngộng, ngươi nói đúng đi. Mục An cười híp mắt nhìn xem nàng, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy nhu tình. Cái này nhu tình tựa như là 3 tháng do xuân, nửa đẩy nửa theo ở giữa, ôn nhu đem dấu ở trăm hoa sau hoa anh đào triệt để hiện lộ ra, để nó thể hiện ra chính mình đẹp nhất tư thái cùng dáng tươi cười. Nhĩ hỉ hoang ngã, giống như ta thích ngươi. Ta thích ngươi, sở Ấu Ngộng trong nháy mắt liền đã hiểu. Lúc này, trong đầu của nàng tựa hồ biến thành một bầu đốt lên nước nóng, trên đầu đều nhanh có thể toát ra hơi nước màu trắng. Cái kia thiên nga giống như trắng non tú cái cổ đều xấu hổ nổi lên một tầng cảm thấy quang trạch cảm giác mê người son phấn đỏ. Đến từ sở Ấu Ngộng ngượng ngùng tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng thọ mệnh 1 năm. Đến từ sở Ấu Ngộng ngượng ngùng tâm tình chập chờn 35, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 35. Ta thế nhưng là rất ưa thích thứ mùi này a. Nhớ kỹ tiếp tục bảo trì. Còn có, ta muốn thưởng ngươi một chút. Mục An vui tươi hớn hở đưa tặng đi ra hắn năm nay nụ hôn đầu tiên nhanh chóng mổ một ngụm gù ở mặt của thiếu nữ. Mà sở ấu mộng thì là nhịn không được trừng lớn đôi mắt đẹp, tựa hồ không thể tin được chính mình vậy mà lại bị cái nào đó người rất xấu khi dễ. Cái tên xấu xa này liền sẽ khi dễ nàng bất quá, ta cũng không ghét. Nghĩ đến, thiếu nữ nhịn không được nhắm lại chính mình thu thủy giống như trong suốt đôi mắt, cũng lấy dũng khí chủ động mổ một ngụm khuôn mặt nam nhân gò má. Cái này ngoài ý muốn để Mục An đều cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng hưng phấn. Đến từ thiếu nữ chủ động thế nhưng là chuyện chưa từng có. Chuyển biến này có thể xưng tính lịch sử. Có thể nói, Mục An hai chữ này đã tại lòng của thiếu nữ bên trong in dấu xuống vết tích thật sâu. Nói cách khác, cái này siêu cấp mỏ vàng lớn đã triệt để luân hãm vào trong tay của hắn, đời này đều không chạy được. Đi thôi, chúng ta về nhà. Mục An ôn nhu đem thiếu nữ bên tóc mai chừa xuống tóc đen gậy tốt. Đối đãi nhà mình nữ chính siêu cấp mỏ vàng lớn tốt một chút cũng là nên, đây chỉ là vì soát đối phương tình tự tưởng lệ. Nhưng mà lời này là thật hay là giả, khả năng cũng chỉ có chính hắn xem rõ ràng. Ân. Tốt. Sở Hấu Ngọc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chương 211, lừa dối chương 211, lừa dối trên đường đi, Mục An thông qua cùng Sở Hấu Ngọc nói chuyện phiếm, sơ bộ hiểu rõ nàng nhà tình huống. Nhà nàng có một vị nhỏ hơn nàng một tuổi muội muội, năm nay lớp 12, sắp chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Còn có một vị hoạn có ạ thịt biển lặng yên chứng, cũng chính là chứng lao niên si ngốc mãi mãi. Ba người cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Trừ cái đó ra, Sở Hấu Ngọc liền không quá nguyện ý nhắc lên cha mẹ của mình. Bởi vì bọn hắn những năm gần đây nhiễm lên cực nghiện, có chút khó chịu ngay tại trong nhà đại phát tính tình. Còn thường xuyên bán thành tiền tổ thượng ruộng đồng cùng tài sản. Điều này cũng làm cho nàng vốn cũng không quá giàu có gia đình trở nên càng thêm nhỏ khó. Ngay cả nàng lên đại học phí đều dựa vào nàng và mình muội muội từng chút đốn tuổi, bán tuổi đổi lấy. Thiếu nữ cảm xúc đê mê, tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 2000. Thật sự là khổ ngươi đây. Mục An mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem thiếu nữ. Đương nhiên vì không đả kích đối phương, hắn còn có tàn khốc hơn sự thật không có nói ra. Đó chính là vì tiền, bọn hắn phụ mẫu thậm chí dự định đem chính mình tiểu nữ nhi bán đến rừng sâu núi thẳm. Sở Hấu Ngọc lại lắc đầu. Ta ăn chút khổ không có chuyện gì, nông thôn hải tử đều là bộ dạng này tới, chính là hủy khuất ấu vi. Trong nhà thờ ta một người lên đại học đã là cực hạn, khả năng không có tiền lại để cho nàng tiếp tục đọc xuống. Rõ ràng thành tích của nàng cũng rất tốt, nói không chừng còn có thể thi một cái rất tốt đại học. Ấu vi dĩ nhiên chính là thân muội muội của nàng, tên đầy đủ gọi là Sở Ấu vi. Mà nói đến tiền người nghèo này mãi mãi cũng vẫn không ra chủ đề, Sở Ấu Mộng tâm tình cũng trở nên như đưa đám rất nhiều. Nàng âm thầm nắm chặt chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp chớp động lên chờ mong lại kiên định quan mang. Cho nên những năm gần đây ta không làm gì liền sẽ ra ngoài kiêm chức kiếm tiền, chính là muốn cũng cho Ấu vi một cái đi học tiếp tục cơ hội. Ta không nghĩ nàng cả một đời đều vây ở trong núi lớn. Nghe nói như thế, Mục An trong lòng có chút rung động, vô ý thức gấp ở trong tay nắm chặt tay lái. Tại không có xuyên qua đến phương này sảng văn thế giới khi nhân vật phản diện trước đó, hắn cũng là một cái từ trong nông thôn mặt đi ra người. Tự nhiên biết tiền tên hôn chướng này đối với một cái không nơi nương tựa nông thôn em bé tới nói quan trọng đến cỡ nào. Có một câu nói làm cho tốt. Tiền không phải bản năng, nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Có tiền cơ bản có thể giải quyết trên thế giới 99.99 vấn đề. Cũng may thân phận của hắn bây giờ là một cái siêu cấp có tiền phú nhị đại. Tiền, mãi mãi cũng sẽ không trở thành phiền não của hắn. Yên tâm đi. Ta thế nhưng là bạn trai của ngươi, nhất định sẽ giúp các ngươi. Con người của ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Mục An mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt thở ra một hơi, giọng kiên định nói. Có thể Sở Hấu Mộng ngập ngừng một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy nội tâm băn khoăn, cũng có thể ngày sau giúp ta đa sinh mấy cái em bé. Dù sao, ta ban sơ nguyện vọng chính là muốn cho ngươi giúp ta sinh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái em bé. Thiếu một cái đều không được a. Cũng không cần sợ đem ta sinh nghèo, ngươi sinh bao nhiêu, chúng ta liền nuôi bao nhiêu. Vì đánh vỡ cái này nghiêm túc không khí, Mục An nhịn không được trêu chọc một câu. Như đặt ở dĩ vãng lời này vừa ra tới, Sở Hấu Mộng cô gái nhỏ này khẳng định sợ sệt đến liên tục lắc đầu. Lại đến thêm một câu ngươi chớ có bộ dạng này khi dễ ổ, ổ sợ sệt cái gì. Nhưng lúc này đây, thiếu nữ không có sợ sệt đến liên tục khoát tay, ngược lại đỏ lên gương mặt xinh đẹp, khẽ gật đầu đồng ý. Đến từ thiếu nữ ngượng ngùng tâm tình chập chờn 50, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 50. Ân để Mục An hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây coi là không tính là lừa dối bảo tàng nữ hài cho hắn sinh em bé đại tác chiến thành công. Thục đạo khó, khó mà lên trời. Xuyên thục bộ phận con đường xác thực khó đi, đường rẽ nhiều lại gấp. Không cẩn thận thật có khả năng xông ra đường cái, rơi vào không biết bao nhiêu mét sâu bên trong hố to. Phía trước cái kia giao lộ quẹo vào về phía sau, chính là ta quê quán thôn. Phải cẩn thận một chút, trong thôn đường đều rất hẹp. Có thể là bởi vì cận hương tình kiếp, Sở Hấu Mộng có chút bất an nắm nuốt góc áo của mình. Từ lát xe buýt rời quê hương, đến bây giờ ngồi xe sang trọng hồi hương, bên người còn có mình thích cái kia hắn. Đây hết thảy đều để nàng có loại cảm giác không chân thật, như trong mộng. Đến từ thiếu nữ tâm tình khẩn trương ba động 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tiền 2 triệu. Yên tâm đi, ta đều là tài xế lâu năm. Mục An khẽ cười một tiếng. Nếu như là người bình thường nhìn đến đây đường khả năng đều sẽ nội tâm phát sợ, nhưng người nào để hắn là cái gù ạ bị đâu. Luật kỹ thuật lái xe, hắn nhưng là thế giới mạnh nhất. Xe được vững vàng đường đường lái vào thôn. Trên đường đi còn có không ít vừa làm xong việc nhà nông người dừng lại ngừng chân quan sát. Khả năng bọn hắn không biết xe này là nhãn hiệu gì, đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng chỉ xem bề ngoài cũng biết đó là bọn họ cả một đời cũng mua không nổi siêu cấp xa xỉ xe sang trọng. Phía trước cái kia giao lộ quẹo vào đến liền là của ta nhà Sở Hấu Mộng coi chừng chỉ vào đường. Mà nhìn xem nhà mình phòng ở phía trước tựa hồ tụ tập rất nhiều người. Nội tâm của nàng liền không nhịn được treo lên, ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Một bên khác, Sở Hấu Mộng cửa nhà trước, một đám người chính ngăn ở cửa ra vào. Chắc Nima, nhanh lên mở cửa. Nhà ngươi cháu gái đã bị cha mẹ của nàng bán mất, nàng hôm nay nhất định phải đến chúng ta Ô gia trại đi. Một cái thận hư bộ dáng người thanh niên hung hăng đạp cửa lớn, còn hướng trên mặt đất hung tợn nhổ một ngụm nước bọt. Sau đó, hắn bị eo, chỉ vào một đôi lôi thôi vợ chồng trung niên chửi ầm lên. Các ngươi còn không mau mở ra nhà người phá cửa. Không phải vậy đợi lát nữa chúng ta liền muốn vọt thẳng đi vào các người. Nàng thế nhưng là giá trị các ngươi đánh bạc thua trận 70000 khối tiền. Không cho người ta liền trả tiền. 70000 khối tiền. Tựa hồ vì cường điệu tiền số lượng rất lớn, thận hư thanh niên bạn phấn phách lối quạt nam nhân trung niên gương mặt. Mà vợ chồng trung niên không ngừng hướng phía hắn túi đầu không lưng, bộ dáng được không hèn mọn. Âu Vi, nhanh lên mở cửa. Chúng ta thế nhưng là cho ngươi mưu một tốt nhà chồng A. Có thể đợi đã lâu, cửa vẫn là bị khóa chặt, không có bị mở ra. Lần này vợ chồng trung niên kiên nhẫn không còn có, nghiêm nghị khiển trách. Ngươi cái này bồi thường tiền hàng, có thể bị đến Ô gia trại đó là ngươi vinh hạnh. Chúng ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, hiện tại ngươi cánh cứng tắp rồi, dám không nghe cha mẹ lời nói. Hạn ngươi 10 giây đồng hồ bên trong mở cửa, không phải vậy chúng ta liền không có ngươi nữa như này. Lời này mắng rất khó nghe, không có lưu nửa phần thể diện. Người chung quanh đều đang nhìn cho cười. Làm cùng một cái người trong thôn, bọn hắn tự nhiên biết hai vợ chồng này liệu tính. Bất quá là 10 đủ 10 ma cờ bạc thôi. Hiện tại cũng đem nữ nhi đều bại bởi người ta. Đơn giản chính là hưởng làm người phụ mẫu. Mà ở sau cửa, một dung nhan cùng sở ấu mộng có 9 phần tương tự nhưng lại mang theo ngây ngô nữ hải tử đang gắt gao che miệng nhỏ của mình. Nàng co quắp tại trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp to như hạt đậu nước mắt giống như là như diều đứt dây, càng không ngừng rơi xuống, vạn phần làm cho người thương tiếc. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ta sợ sệt ta xem ai dám khi dễ nhà ta cháu gái. Các ngươi đều cho lão bà tử ta xéo đi. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến lão bà tử thanh âm tức giận. Mãi mãi. Sở Âu Vi trong lòng không khỏi siết chặt. Nàng có thể không thèm để ý máu lạnh phụ mẫu, nhưng tuyệt đối không thể không để ý cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau mãi mãi. Lúc này, trong sân, một lão hầu tóc bạc chính cầm cái chổi căm tức nhìn một đám kia tới cửa đòi nợ người. Chương 212, vì xuống chương 212, vì xuống mẹ, ngươi đừng loạn làm thân thích, trong nhà của ta chỉ có tôn nữ bảo bối của ta, không có cũng không biết các ngươi hai cái này xuất sinh. Nam tử trung niên vừa định bấu víu quan hệ, lão hầu tóc bạc liền lập tức giận dữ mắng mỏ, tựa như một cái nổi giận tóc trắng sư tử cái. Đây là ở trước mặt mọi người, để vợ chồng trung niên cảm thấy 10 phần mất mặt, không có nửa phần mặt mũi. Bọn hắn đỏ lên vì tức cổ, trong lúc nhất thời cũng nghẹn không ra một câu. Ha ha, ta mặc kệ các ngươi hôm nay trong nhà làm sao náo. Dù sao, người ta khẳng định sẽ mang đi. Nếu ai dám cản chúng ta liền đánh người đó. Chính là ngươi là lão bà tử cũng vẫn đánh. Thận hư thanh niên Ô Nhị cậu cười lạnh. Đồng thời, đi theo hắn cùng đi mấy vị Ô gia trại tộc nhân cũng khí thế hung hăng đứng dậy. Xem xét liền không dễ trọng. Cái kia, Ô thiếu, ngài đừng nóng giận, ta sẽ chờ liền đem nha đầu chết tiệt kia cho ngài cầm ra đến. Nam nhân trung niên túi đầu không lưng, không ngừng cười làm lành lấy. Chính là, Ô thiếu, thực sự không được các ngươi liền trực tiếp động thủ đi. Đánh cũng tốt, đoạt cũng được, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở. Phụ nữ trung niên lời nói này đến nặng hơn, dẫn tới mọi người vây xem hét lên kinh ngạc âm thanh. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, hai người bọn họ thái độ hiện tại quả thực là so xuất sinh càng xuất sinh. Lại còn giật dây người khác chủ động đi đoạt đi đánh nữ nhi của mình. Cái này còn có nửa phần nhân tính sao? Bên trên, trực tiếp các người. Ô Nhị Cẩu cũng không có kiên nhẫn tiếp tục dông dài. Nếu là bên này nhiệm vụ không hoàn thành, hắn trở về sẽ phải bị hắn nhị thúc cha trừng phạt. Bọn hắn lần này cướp người là chuẩn bị để dùng cho hắn nhị thúc cha khi tiểu lão bà. Tiện thể nhắc lên, hắn nhị thúc cha đã hơn 60 tuổi. Ta xem ai dám. Lão hầu tóc bạc cũng không cam chịu yếu thế vung vẩy lên cái chổi. Mặc dù thao tác này không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng trong lúc nhất thời cũng hù dọa mất mật đông đảo chuẩn bị tiến lên đây Ô gia trại tộc nhân. Ô Nhị Cẩu còn không cẩn thận bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Như vậy mất mặt hành vi tự nhiên để nó càng thêm thẹn quá hóa giận. Đi lên làm chết nàng a. Một đám đại nam nhân còn sợ một cái bà già đáng chết. Kéo kẹt. Lúc này, cái kia phiến một mực đóng chặt cửa đột nhiên mở ra một cái khe nhỏ. Còn lộ ra Sở Hấu Vi cái kia tràn đầy lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mãi mãi thấy thiếu nữ cái kia lịch thiên ngây ngô nhan trị cùng thủy nộn nộn tư thái, Ô Nhị Cẩu cảm giác mình hai mắt tỏa sáng, lại bị kinh diễm đến. Trong lòng của hắn đột nhiên còn có chủng nếu không đổi hắn đến đem thiếu nữ lấy về nhà làm lao bà được xúc động. Cháu gái trở về hảo hảo trông tránh. Mãi mãi đợi lát nữa đem bọn này người xấu đuổi đi. Lão hầu tóc bạc kiên định ngăn tại nhà mình cháu gái trước mặt. Dù là nàng đối mặt với một đám tráng hắn cũng không lui về phía sau mảy may. Lên a, cho ta giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng lao bà tử. Ô Nhị Cẩu trong mắt từ đầu đến cuối xoay tít nhìn chằm chằm thiếu nữ, không có chút nào che giấu trong mắt mình tham muốn giữ lấy cùng tàn niệm. Nếu như có thể ngủ một lần dạng nữ tử này, coi như để hắn đoạn bệnh 10 năm hắn cũng nguyện ý a. Nếu không tại đem đối phương đoạt lại đi cho hắn nhị thúc cha khi tiểu lao bà trước, hắn trước tìm một cơ hội thoải mái một thành. Ô gia trại tộc nhân từng bước ép sát. Dừng tay cho ta. Trong lúc bất chợt, một tiếng gầm thét dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến đám người thần thức hoảng hốt, trong lòng còn nhịn không được sinh ra âm thầm sợ hãi cảm giác. Tựa hồ một khi bọn hắn dám vi phạm chủ nhân thanh âm ý chí, bọn hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn như vậy. Cùng lúc đó, Mục An cùng Sở Hấu Mộng hai người rốt cục kịp thời chạy tới. Mãi mãi, Sở Hấu Mộng lo lắng chạy hướng về phía mãi mãi của mình. Cháu gái ngươi tại sao trở lại? Lão hầu tóc bạc trợn tròn mắt ra, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, mà một mực trốn ở phía sau cửa Sở Hấu Vi cũng thần sắc kích động chạy ra. Trong lúc nhất thời, ba người chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Chính như đi qua nhiều năm các nàng cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau như vậy. tiểu tử túi, ngươi lúc đầu lại nhìn thấy một cái cực phẩm mỹ nữ, Ô Nhị Cẩu nội tâm là kích động bạc phần. Nhưng này cái đi theo cực phẩm mỹ nữ cùng đi cái kia đẹp trai người trẻ tuổi cũng có chút chướng mắt. Chủ yếu là hắn không nguyện ý thừa nhận, trên thế giới lại còn có so với hắn đẹp trai người. Hay là nhan trị hất ra mấy cái thứ nguyên một loại kia. Đáng giận. Thật làm cho hắn hâm mộ đấu kỵ hận a. Ô Nhị Cẩu mắng chửi người khẩu chiến vừa định chỗ thủng mà ra, một giây sau liền bị Mục An một ánh mắt dọa sợ. Hắn trực tiếp đem tất cả muốn nói lời y nguyên không thay đổi nuốt vào trong bụng, nửa chữ cũng không dám nói đi ra. Mà cái này vẹn vẹn bởi vì Mục An sử dụng kỹ năng đặc thù cứu cực đại ca khí tràng. Kỹ năng đặc thù cứu cực đại ca khí tràng, mở ra kỹ năng đó sau, chỉ cần thực lực không cao ngươi một cái đại cảnh giới, tất cả mọi người sẽ bị ngươi đại ca khí tràng chấn nhiếp. Đồng thời vô ý thức sinh ra không thể ngỗ nghịch ngươi ý tứ ý nghĩ. Đại ca, ta chính là đại ca của nơi này lớn. Ai đồng ý? Ai không đồng ý? Đều quỳ xuống. Mục An tử tốn nói hai chữ, người ngoan thoại không nhiều. Thậm chí còn dùng tới tu vi bị áp. Đối phó một đám ác đồ, hắn cũng sẽ không nương tay. Ngươi cho rằng là ai a? Để cho chúng ta quỳ xuống, chúng ta liền phải quỳ xuống. Lúc đầu Ô Nhị Cẩu muốn nói lời này chảo phúng, nhưng hắn khiếp sợ phát hiện, tại cái kia đẹp trai người trẻ tuổi sau khi mở miệng, hắn thật trước mặt mọi người quỳ xuống, hay là rất dùng sức quỳ xuống loại kia. Xương bánh trẻ đều trong nháy mắt bị quỳ nát. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình xương vỡ vụn thanh âm, nhưng làm hắn đau đến nghe răng niết miệng. Phản phất là có quỷ thần đang khống chế thân thể của hắn bình thường, để nó không làm được nửa phần chống cự. Không chỉ có hắn, hắn mang đến những cái kia Ô gia trại tộc nhân cũng đồng dạng quỳ xuống. Đương nhiên, quỳ xuống người trong còn có đôi kia máu lạnh vợ chồng trung niên. Như vậy biến cố nhưng làm mọi người tại đây đều dọa sợ. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì cái gì đám người kia đột nhiên liền quỳ xuống tới? Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia thật sự có mặt mũi lớn như vậy, để bọn hắn quỳ xuống nhất định phải quỳ xuống? Trong lúc nhất thời, nơi này tương đối có tín ngưỡng thôn dân đối với Mục An sinh ra một loại mê chi kính sợ cảm giác. Tỷ tỷ, hắn Vân Sở Hấu Vi cũng bị đột nhiên quỳ xuống tới đám người giật nảy mình, nhút nhát nuốt ở Sở Hấu Ngộng sau lưng nhìn xem cái kia ngăn tại các nàng trước mặt, rất có một người giữ ải bạn người không thể qua khí chất nam tử trẻ tuổi, ánh mắt chớp động lên mấy phần không hiểu qua mang. Hắn nha, là ổ ta bạn trai Sở Hấu Ngộng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng giải thích nói. Nghe được ta biến thành ổ liền biết nội tâm của nàng khẩn trương thành hình dáng ra sao. Dù sao, cái này đã tương đương với mang người trong lòng của mình tới gặp người trong nhà a. Bạn trai a. Sở Hấu Vi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đen nhánh trong mắt xoay tít đi lòng vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng rất nhanh lại tự ti cúi đầu, nhìn lấy mình cũ nát giày mũi chân, ánh mắt tạm đạm mấy phần, trầm mặc không nói. Một bên khác, Ô Nhị Cẩu liều mạng dãy rủa lấy muốn đứng lên. Có thể dù là hắn đã dùng hết toàn lực, nghẹn đỏ lên song mặt cũng không làm nên chuyện gì. Hắn bể nát đầu gối tựa như là dính cường lực nhất 502 nhờ cao su bình thường, làm sao cũng không thể từ trên mặt đất dịch chuyển khỏi. Người không biết sống chết hắn căm tức nhìn Mục An, trong miệng khẩu chiến lại bắt đầu đang nổi lên. Mục An tựa hồ khám phá nội tâm của hắn, cười lạnh một tiếng. Và miệng. Một giây sau, như là ngôn xuất pháp tùy như thế, Ô Nhị Cẩu thật bắt đầu bàn tay mình miệng của mình. Mỗi một cái bàn tay đều dùng lấy hết toàn lực, không có nửa phần lưu tình. Ô Nhị Cẩu đều nhanh muốn điên rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì ta nhất định phải nghe hắn lời nói, tự đánh mặt của mình? Đình hạ a, mau dừng lại a. Nhưng rất đáng tiếc, đáp lại hắn hay là chính mình đại thủ một cái tiếp theo một cái to mồm. Rất nhanh, mặt của hắn liền sưng đến giống như đầu heo một dạng, cao cao nổi lên, tím xanh đến dọa người. Chương 213, Hiếu Thuận chương 213, Hiếu Thuận có thể là đau, cũng có thể là khí. Ô Nhị Cẩu quạt quạt lại đem chính mình tiến hôn mê bất tỉnh. Tiểu chủ sưng Ô Nhị Cẩu trước mặt mọi người quỳ xuống, còn cùng tiến cái tát vào mặt mình, mặt mũi mất hết, nhân vật chính khí vận 600, khí vận đã toàn bộ về không, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng vô hạn truy tung định vị thẻ độ thuần thục 6 vạn. Vô hạn truy tung định vị thẻ, chỉ cần ngươi muốn tìm tới người nào đó, liền có thể 100% đem nó truy tung cùng định vị, cũng tiếp tục một đoạn thời gian. Nha a, gia hỏa này vẫn là một cái tiểu chủ sừng. Mục An lông mày nhíu lại, đang sử dụng giám định chi nhãn nhìn qua sau, hắn liền càng thêm kinh ngạc, bởi vì trên người đối phương còn có chút kỳ quái, lại còn liên lụy đến một vị khách nhân vật chính. Mang lên gia hỏa này, Lan. Mục An đá một cước trong hôn mê Ô Nhị Cẩu, để nó quay cuồng đi qua đến mấy mét, lạnh giọng nói ra. Đồng thời hắn còn lưu lại một tay, lặng lẽ đem một sợi tông sư cấp bậc ám kình đánh vào đối phương thể nội. Dù sao, tại trước mắt bao người, đặc biệt là tại Sở Hấu Mộng cực kỳ người nhà trước mặt, hắn cũng không tiện hạ sát thủ. Những cái kia Ô gia trại tộc nhân như được đại xá, cũng phát hiện chính mình có thể đứng lên tới. Bọn hắn vội vàng kéo lấy Ô Nhị Cẩu chật vật thoát đi, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Sợ chạy chậm liền rốt cuộc chạy không thoát. Về phần một vị nào đó bị ảnh hình người kéo rác rưởi một dạng kéo lấy chân phi nước đại thận hư Âu người nào đó tự nhiên càng thêm chật vật. Trên đường đi hắn còn không cẩn thận bị mẹ đến đầu, chừng đến đột xuất trong mắt đau sau khi tỉnh lại, lại lập tức trợn trắng mắt đau ngất đi. Nhìn rất là thế thảm. Mà hắn cái kia trầm muộn cái hót tiếng vang nghe được tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Có thể nói, gia hỏa này lúc trước có bao nhiêu phách lối, hiện tại liền có bấy nhiêu thế thảm. Mục An ánh mắt từ đám người kia trên thân rời đi, rơi xuống hiện tại còn quý đôi vợ chồng trung niên trên thân. Hai tên này cũng không phải vật gì tốt. Tại Sở Hấu Vi lấy chồng vấn đề bên trên, nói dễ nghe là gia đình ép duyên, nói đến khó nghe chút chính là bán nữ cầu đình. Đặc biệt là tại giám định chi nhãn quan sát bên dưới, Mục An còn chú ý tới hai điểm tin tức. Hai người bọn họ không chỉ có dính vào cược, càng dính vào du. Thậm chí bọn hắn căn bản cũng không phải là Sở Hấu Mộng cùng Sở Hấu Vi hai nữ cha mẹ ruột. Cái kia, con rể, chúng ta thế nhưng là nhạc phụ của ngươi cùng mẹ vợ a. Con quỷ gối nơi này giống kiểu gì? Nam tử trung niên muốn bày ra làm cha vợ uy nghiêm. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra đi theo Sở Hấu Mộng đồng thời trở về người trẻ tuổi này không đơn giản. Nhanh để cho chúng ta đứng lên, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không nhận ngươi con rể này. Phụ nữ trung niên càng là mạnh mẽ cùng trực tiếp, lại còn dám uy hiếp người, lỗ mũi đều nhanh vểnh lên trời. Kém chút không có đem Mục Can tức giận cười. Hắn mặt lộ giễu cợt, hai tay vào ngực. Nơi này lại không người để cho các ngươi quỳ xuống, các ngươi nhớ tới liền đứng dậy a. Lời này vừa nói ra, nhưng làm đôi vợ chồng trung niên hai người tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Thế này sao lại là bọn hắn không muốn đứng lên? Bọn hắn đây rõ ràng là đứng không dậy nổi a. Hiện tại bọn hắn đầu vai tựa như là rơi xuống một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn kém chút không có tứ chi chạm đất. Tóc hai bù xù, dạng chó hình người, trạng thái như cầm thú, chật vật không chịu nổi. Thôn dân chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, chế rêu không thôi. Tự nhiên cũng có người suy đoán Mục Can cái này người trẻ tuổi bí ẩn thân phận. Chết cười ta. Đôi này thất đức vợ chồng rốt cục gặp báo ứng đi. Phi, bán nữ cầu vinh ma bài bạc, sớm đang chết. Khả năng bọn hắn không hề nghĩ ngợi đến báo ứng vậy mà đến từ con rể của mình đi. Ta sớm mấy năm ra ngoài thành phố lớn đánh qua công, vừa nhìn liền biết đây nhất định là cái trong thành nhà có tiền công tử gia. Người trẻ tuổi kia có phải hay không trong thành công tử gia, ta không biết. Nhưng ta biết hắn vừa mới ngừng xe là một cỗ siêu cấp xe sang trọng. Ta còn dùng tay cơ lục soát một chút, giá trị mấy triệu đâu. Ông trời của ta. Trong thành người điên đi. Mấy triệu liền dùng để mua một chiếc xe. Xe này đến cùng là làm bằng vàng hay là bạc làm? Đơn giản chấn kinh nhà ta chó vườn một bản năm. Nghe được người chung quanh nghị luận, vợ chồng trung niên hai người trong nháy mắt trở mặt. Người trẻ tuổi này lại là người có tiền phú thiếu gia, mua một chiếc xe liền giá trị hơn trăm vạn. Như vậy không phải liền là nói nhà bọn hắn đại nữ nhi tìm được một người có tiền khi lao công. Bốn bỏ năm lên, như vậy thì là hai người bọn họ cũng muốn tiến vào hà môn, biến thành người có tiền a. Nghĩ đến đây, hai người đều kích động, lúc này trở mặt, biểu lộ càng phát ra định nọt cùng hèn mọn. Đây chính là thỏa thỏa con rể kim quý a. Hiểu lầm a. Đều là hiểu lầm a. Chúng ta đây đều là vì ấu vi nàng tốt mà thôi. Chúng ta làm cha mẹ của nàng, còn có thể hại nàng phải không? Có thể Mục Can cũng không để ý tới hai vợ chồng này. Dù sao nhìn về hướng nhà mình bảo tàng nữ hài Sở Ấu Mộng, hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Nơi này có thể để ta tới giải quyết sao? Cho dù là đến bây giờ, hắn hay là chiếu cố đến nhà mình bảo tàng nữ hài cảm thụ, không khỏi làm Sở Ấu Mộng trong lòng ấm áp. Nữ nhi, ta nữ nhi ngoan, ta lệnh cho ngươi, nhanh lên bảo ngươi nam nhân thả chúng ta đứng lên. Chính là a, chúng ta thế nhưng là cha mẹ của các ngươi a. Ngươi làm sao nhẫn tâm đối xử với chúng ta như thế? Đây là đại bất hiếu, sẽ bị thiên lôi đánh xuống đó a. Đôi vợ chồng trung niên hai người kẻ sướng người họa. Mặc kệ là uy hiếp hay là cầu mềm, mục đích đều là cầu Sở Hấu Mộng để Mục Can buông tha bọn hắn. Gặp hai người đau khổ cầu khẩn, Sở Hấu Mộng vốn đang là có chút mềm lòng. Nhưng đợi nàng nhìn thấy ngực mình kém chút bị bán cho người khác khi tiểu lao bà muội muội. Nếu không phải nàng cùng Mục Can vừa lúc trở lại quê quán, muội muội nàng hiện tại hạ chẳng khẳng định sẽ rất thảm rồi đi. Nàng hơi cắn xuống môi, hướng Mục Can kiên định nhẹ gật đầu. Nói bóng gió chính là để Mục Can chính mình nhìn xem đến xử lý, không cần phải để ý đến ý kiến của nàng. Máu lạnh như vậy phụ mẫu không cần cũng được. Đến từ thiếu nữ phẫn nộ tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi tuổi thọ 4 năm. Tỷ Sở Hấu Vi nhút nhát nháy máy mắt, có chút sợ tại Sở Hấu Mộng trong ngực rụt rụt. Không sao, có hắn tại sẽ không có chuyện gì. Sở Hấu Mộng ôn nhu nói. Lời này tựa hồ là nói cho Sở Hấu Vi nghe, cũng giống nói là cho chính nàng nghe. Nàng ngàn vạn nhu tình, ẩn ý đưa tình nhìn về phía ngăn tại trước chân nam nhân kia. Hết thảy tín nhiệm đều giấu ở không nói gì bên trong. Ân. Sở Hấu Vi thì là cái hiểu cái không gật gật đầu, đôi mắt đẹp cũng không nhịn được nhìn về hướng Mục Can bóng lưng. Đến từ Sở Hấu Mộng an tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng 50 năm cơm tủ thể nghiệm thẻ 1. Đến từ Sở Hấu Vi hiếu kỳ tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng 50 năm cơm tủ thể nghiệm thẻ 1. 50 năm cơm tủ thể nghiệm thẻ 1 chỉ định đối tượng sau không phải nhân vật chính sẽ để cho nó tại hợp lý do bên dưới tiến vào ngục giam chân đạp máy may, miễn phí ăn được 50 năm cơm tủ, lúc sau Tết thậm chí còn có cơ hội nghe được nha thêm các loại minh tinh năm mới buổi hòa nhạc. 50 năm cơm tủ thể nghiệm thẻ a, hay là từ 2 tỷ muội trên thân đồng thời tuôn ra tới. Mục An khẽ miệng có chút dương lên. Hắn chỉ có thể nói các nàng đây cũng quá hiếu thuận, cái này đều đã cho nhà mình phụ mẫu tìm xong bảo dưỡng tuổi thọ nơi tốt. Chương 214, 2 triệu chương 214, 2 triệu ngươi không được qua đây a. Đôi vợ chồng trung niên vốn là bởi vì chính mình kề cận mặt đất bình thường đầu gối mà bối rối không thôi. Hiện tại bọn hắn nhìn xem Mục Can hướng bọn họ từng bước đi tới, nội tâm càng thêm hốt hoảng. Vì để cho các ngươi bán nữ nhi, những tên kia cho bao nhiêu tiền? Hoặc là nói, các ngươi đến cùng thiếu bao nhiêu tiền mới luân lạc tới bán mình nữ nhi tình trạng. Mục Can từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt đều là lạnh nhạt. Đối với loại này vong cô gia đình ma cơ bạc, nhiễm độc quỷ, thật không đáng hắn nửa phần đồng tình. 770000. Nam tử trung niên sửng sốt một chút, sau đó mới va chạm chạm báo ra một con số. Lúc đầu hơi đầu góc thông minh cơ linh một chút phụ nữ trung niên muốn mở miệng báo lớn một chút số lượng, lấy thu hoạch càng nhiều kim ngạch. Nhưng ở Mục Can cặp kia phảng phất nhìn thấu hết thảy đen kịt con người bên dưới, trái tim của nàng tựa như là bị người bỗng nhiên nắm chặt một dạng. Đau đến không có khả năng hô hấp, phía sau mồ hôi lạnh cũng tại báo táp. Nàng há to miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến nửa chữ đến. Ha ha, chỉ là 70000 khối tiền liền bán nữ cầu vinh. Ta nên nói các ngươi đôi cầm thú này cái gì tốt đâu. hay là nói tại trong mắt của các ngươi tiểu nữ nhi cũng chỉ giá trị 70.000 khối tiền. Mục An cười nạo một tiếng, trên mặt vẻ trào phúng không che giấu chút nào. Vợ chồng trung niên sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cũng không biết có phải hay không bởi vì cảm nhận được xấu hổ. Như vậy đi, ta cho các ngươi 700.000. Các ngươi tiểu nữ nhi sở ấu vì sau này mọi chuyện cần thiết, bất luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không có quyền can thiệp. Mục An nói lời kinh người, trong nháy mắt liền đem giá cả tăng gấp 10 lần. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hô không thôi. Lấy thế giới này giá hàng đến xem, 700.000 đã là một số lớn nghịch thiên tài phú. Nhất là bọn hắn dạng này mà hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân cơ hồ nghĩ cũng không dám nghĩ. Lao sở ra cũng quá may mắn đi. Lập tức thu được 700.000, tiền này đều có thể trực tiếp dễ chịu qua hết phần sau bối. Ấy, chỉ có thể nói bọn hắn có một nữ nhi tốt. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ cần bọn hắn cầm cái này 700.000, đoán chừng về sau bọn hắn tiểu nữ nhi liền không về bọn hắn quản. Không phải vậy liền đợi đến người ta công tử ra trả thù đi. Vì cái gì dạng này một đêm chợt giàu sự tình liền không có phát sinh ở trên người của ta. Đáng giận a, ta cũng muốn 700.000. Có 700.000, đừng nói một đứa con gái, coi như đem lão bà của ta đưa cho hắn, ta đều nguyện ý a. Ngươi thật là một cái ngon nhân, vậy mà chính mình lục chính mình. Thật không sợ nhà ngươi bà nương biết sau tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi biết cái gì, ta nếu là có 700.000, sẽ còn quyết lão bà a. Coi như một tuần đổi một cái đều được a. 77.000. Thật sao? Lộc cộc. Nam tử trung niên trợn to trong mắt, nhịn không được nuốt một ngụm nước. Chủ yếu là hắn đời này đều không có nghĩ tới có thể có nhiều như vậy tiền a. Mà bây giờ chỉ cần hai người bọn họ gật đầu, tiền này là thuộc về bọn hắn. Nếu muốn là cầm lấy đi cược, hoặc là mua màu trắng phấn chẳng phải là cả một đời cũng xài không hết. Hai người tổng nhịn không được bộ dạng này suy nghĩ. Đang sử dụng một tấm lời trong lòng thẻ sau, Mục An cũng trực tiếp nhìn thấu vợ chồng bọn họ hai nội tâm ý nghĩ, lập tức đối với nó càng thêm rất kinh bỉ. Hai người này có tiền sau chuyện thứ nhất lại còn là nghĩ đến những vật kia. Quả nhiên là chó không đổi được ăn cái kia. Một điểm nhỏ tiền mà thôi, ta còn không đến mức lừa các ngươi. Mục An nhàn nhạt nói ra. 700.000, đây là tiền trinh. Nam tử trung niên càng thêm chấn kinh, thế giới quan bị sự đả kích không nhỏ. Còn có chúng ta đại nữ nhi phụ nữ trung niên lấy dũng khí nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nàng muốn ám chỉ cái gì, Mục An trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, cũng bởi vậy càng thêm xem thường hai người bọn họ. 2 triệu. Mục An hơi híp con mắt, trầm mặc một hồi, sau đó dựng lên hai ngón tay. Ta cho các ngươi 2 triệu. Nhưng từ nay về sau, ấu mộng còn có ấu vi 2 tỷ bội cùng các ngươi đoạn tuyệt thân tử quan hệ. Còn có, các ngươi đời này cũng không thể xuất hiện ở trước mặt các nàng. Không phải vậy, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Bành. Cường đại uy áp hơi tăng cường từng kia, đôi vợ chồng trung niên hai người lập tức liền bị ép tới tứ chi chạm đất. Hiện trường biểu diễn cái chật vật không chịu nổi chó gầm bùn. Nhưng cái này vẫn như cũ không có khả năng ngăn cản bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi. 2 triệu. Lại là 2 triệu. Như vậy kết sủ tiền tài đơn giản đều nhanh đem bọn hắn lệ choáng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Có tiền này, đừng nói để bọn hắn cùng sở ấu mộng hai nữ đoạn tuyệt quan hệ. Coi như để bọn hắn tại chỗ gọi Mục An cái này nhỏ bọn hắn mấy chục tuổi người trẻ tuổi là ra ra, đoán chừng bọn hắn đều vạn phần nguyện ý. Làm sao, các ngươi không nguyện ý? Mục An nhíu lông mày. Nếu như bọn hắn dã tâm quá lớn, còn không nguyện ý đồng ý, như vậy hắn cũng không có kiên nhẫn đàm phán xuống dưới. Đoán chừng ngày nào đó tìm một cơ hội liền để hai người bọn họ trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Nguyện ý. Nguyện ý. Chúng ta mời. Không nguyện ý. Chúng ta cam đoan cầm tiền sau lập tức liền cùng với các nàng hai cái này vướng víu đoạn tuyệt quan hệ, còn chạy xa xa, cả một đời cũng sẽ không trở về. Đôi vợ chồng trung niên cứ việc hiện tại hình tượng rất bất ham, nhưng bọn hắn cười đến vẫn là như vậy rất là cao hứng cùng định nọt, vạn phần nghiêm túc bảo đảm nói. Cầm 2 triệu cũng đi. Mục An tiện tay vứt cho bọn hắn một tấm không ký danh thẻ ngân hàng. Thẻ này cùng tiền bên trong tự nhiên là đến từ hệ thống thủ bút. Được, ngài yên tâm, chúng ta cái này lăn. Cam đoan lăn đến xa xa. Lúc này, vợ chồng trung niên cũng phát hiện chính mình có thể đứng lên tới. Bọn hắn đội vàng nhặt lên tấm chi phiếu kia thẻ, cũng giống như là cất bảo bối một dạng thăm dò ở trong tay. Sau đó lập tức hướng trên trấn ngân hàng tiến đến. Mà từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có nhìn qua sở ấu ngậu bọn người một chút. Cho dù là một chút đều không có. Chính là lạnh lùng như vậy vô tình, thấy tiền sáng mắt. Mà nhìn thấy chính mình cha mẹ ruột tùy ý liền đem các nàng giống bán đi thương phẩm một dạng vứt bỏ, sở ấu ngậu nội tâm nói không khó chịu khẳng định là giả, nhưng nàng cũng biết đau dài không bằng đau ngắn đạo lý này. Chớ nói chi là bọn hắn hôm nay có thể làm ra bán nữ cầu vinh sự tình, nói không chừng ngày nào liền có thể làm ra càng thêm sự tình đáng sợ đến. Thì như nói, thương tổn tới mình duy nhất thương yêu trưởng bối, mãi mãi. Bọn hắn không để ý tới thân tình trước đây, vậy nàng tự nhiên cũng không cần như vậy già mồm cùng do dự cái gì. Nghĩ thấu sau, lòng của thiếu nữ bên trong suy nghĩ trở nên không gì sánh được thông thấu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy quyết nhiên thần sắc. Đến từ sở ấu mộng kiên quyết tâm tình chập trần 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tiền tài 1.000 vạn. Đến từ sở ấu vi ngầm đồng ý tâm tình chập trần 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tiền tài 1.000 vạn. Nhìn thấy hai nữ tình tự tưởng lệ, Mục An vui vẻ. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn tiện tay ném ra đi hơn 2 triệu tiền trinh, lại thu được 20 triệu đồng tiền lớn. Tỷ lệ hồi báo dòng giã lật ra không sai biệt lắm gấp 10 lần a. Hắn quả nhiên không có bổng phí yêu thương nhà mình bảo tàng nữ hải siêu cấp mỏ vàng lớn. Chương 215, tự ti chương 215, tự ti theo vợ chồng trung niên hai người rời đi, ở đây ăn dưa đám người cũng dần dần rời đi. Mà người trong thôn đều biết, lao sở ra 2 tỷ bội muốn chuẩn bị bay lên. Tiện tay có thể xuất ra 2 triệu người, thân phận kia có thể đơn giản đi nơi nào? Thế nào? Có chút không cao hứng. Mục An cương chiều vuốt vuốt nhà mình bảo tàng nữ hài đầu. Không có Sở Hấu Mộng khẽ lắc đầu, gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận phân phớt. Chủ yếu là bộ dạng này thân mật hành vi bị muội muội của mình cùng mãi mãi thấy được, để nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút ngượng ngùng. Sợ bị muội muội của mình cùng mãi mãi cho cười, thiếu nữ nội tâm không khỏi có chút ngượng ngùng, tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 3 năm. Mục An cười cười, lại méo méo nàng chân mềm non khuôn mặt. Ngượng ngùng. Ngượng ngùng là được rồi. Không cảm thấy ngượng ngùng nói, hắn làm sao soát đến thiếu nữ tình tự tưởng lệ. Ta trước cùng Âu Vi đi vào chỉnh lý phòng ở. Sở Âu Mộng tính tình mềm, tổng ngăn không được cái này ngượng ngùng, có chút hốt hoảng lôi kéo muội muội của mình chạy vào trong phòng đầu đi. Nông thôn phòng ở vốn là bùn đất phòng chiếm đa số. Nhà Sở Âu Mộng cũng là, còn tới chỗ rách rưới, tràn đầy thời đại trước hương thổ phong cách. Nếu như không hảo hảo thu thập một chút, nàng khả năng đều không có ý tứ đi chiêu đãi Mục An. Mà ngoài cửa chỉ còn lại có Mục An cùng mãi mãi. Mục An cũng không luống cuống, thoải mái cho Sở Âu Mộng mãi mãi chào hỏi. Hắn cũng không có quên trước đây không lâu vị này thất tuần lão nhân còn liều lĩnh ngăn tại cháu gái của mình trước mặt, bảo hộ các nàng. Bất kể thế nào nhìn, nàng đều là một vị đáng giá tôn kính trưởng bối. So cái kia hai cái xuất sinh vợ chồng tốt hơn nhiều. Mãi mãi, ngài tốt. Ta là Ấu Mộng bạn trai, Mục An. Ngài có thể gọi ta Tiểu Mục hoặc là Tiểu An cũng có thể. Mục An lộ ra một cái ánh nắng sáng sủa dáng tươi cười. Ngươi là nhà nào nhóc con, vì cái gì tại nhà ta? Mãi mãi một mặt nghiêm túc nắm chắc tay bên trong cái chổi. Ta là các ngài cháu gái Ấu Mộng bạn trai a. Năm nay ta cùng nàng trở về cùng một chỗ ăn Tết. Mục An kiên trì, giải thích một câu. Hắn mới ý thức tới, không phải là mãi mãi chứng lao niên si ngốc mắc bệnh đi. Ấu Mộng, ngươi biết nhà của ta cháu gái Ấu Mộng, ngươi gọi là tên gì tới? Mãi mãi lộ ra thần sắc hồ nghi, tựa hồ có chút không tin. Trong tay cái chổi từ đầu đến cuối không có buông xuống. Mục An, Mục An đàng hoàng hồi đáp. Mục cái gì? Mục An, cái gì An? Mục An cái gì Mục? Mãi mãi một trận này vấn đề xuống tới, Mục An đều sắp bị hỏi tê. Đoán chừng mã mỗ mai tới đều được nói lên một câu, thanh này là cao cấp cục. Mãi mãi, An ca đúng là bạn trai của ta. Hắn thật là người tốt liệt. Ngươi chớ có khi dễ hắn. Thời điểm then chốt, hay là Sở Hấu Mộng đi ra giải bây rồi. Em chút không có đem Mục An cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Nếu là tiếp tục bị mãi mãi hỏi tiếp, hắn đêm nay lúc ngủ đầy đầu đoán chừng cũng sẽ là mấy cái kia vấn đề. A, nguyên lai ngươi là Hấu Mộng bạn trai a. Không có ý tứ, lão bà tử người đã giả, ký ức không tốt lắm. Mãi mãi cười ha hả buông xuống cái chổi, sau đó chắp tay sau lưng, tại Sở Hấu Mộng nâng đỡ chậm rãi phòng nghỉ con bên trong đi đến. Sở Hấu Mộng thì là quay đầu mang theo ấy náy nhìn Mục An một chút. Mục An vô tình khoát tay áo, tiến vào phòng ở sau, đồ dùng bên trong rất ít. Đỉnh đầu xà ngang cũng là làm bằng gỗ, một chút liền có thể nhìn ra niên đại cảm giác mười phần. Không giống với trong thành phòng ở hoa thức phong phú trang trí, nơi này nếu như có thể coi là trang trí vật đồ vật, khả năng cũng chính là treo ở đầu tường làm quả ớt cùng cây nô các loại một loại đồ vật. Thị phu, uống nước. Muội muội Sở Hấu Vi bưng một bát đốt lên nước sôi để nguội, đặt ở Mục An trước mặt một cái cũ nát nhỏ bản thấp con bên trên, Quỳnh Thị hơi có vẻ khẩn trương nhíu chung một chỗ, nhút nhát hướng hắn nói ra. Bộ dáng rụt rè kia đơn giản cùng Sở Hấu Mộng nha đầu kia trong một cái mô hình mặt khắc đi ra. Ngươi gọi ta cái gì? Tỷ phu nha Sở Hấu Vi có chút sợ hãi cùng bất an, không biết có phải hay không là mình nói sai cái gì. Đến từ thiếu nữ tâm tình khẩn trương ba động 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 2000. Xưng hô này ta thích nghe, về sau có thể nhiều gọi mấy lần. Mục An cười ha hả nói ra. Tốt, tỷ phu. Sở Hấu Vi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mà trò đùa này mở đến, trong bất chi bất giác, hai người bọn họ quan hệ trong đó tựa hồ kéo gần lại không ít. Nhìn tỷ phu cũng không có khó như vậy ở chung nha. Thiếu nữ tại nội tâm nói thầm một tiếng, tâm tình cũng không còn khẩn trương như vậy. Nếu không theo ta ra ngoài trên xe lấy chút đồ vật, chúng ta tới thời điểm cố ý tại trên trấn còn mua không thiếu niên hàng, hiện tại vừa vặn cùng một chỗ lấy đi bảo. Mục An đề nghị. Trước đó bị đôi kia đôi vợ chồng trung niên như thế nháo trò, hắn kém chút quên còn có chuyện này. Trên xe dương phía sau không chỉ có để đó một chút đồ tết, còn có không ít loại thịt, rau quả cùng hải sản. Dù sao, nói thế nào đều xem như lần thứ nhất tới cửa gặp phụ huynh, có chút lễ vật nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. Cái này Sở Hấu Vi vô ý thức có mấy phần do dự. Hấu Vi, ngươi cùng Mục An cùng đi ra cầm đi. Ta lại dọn dẹp một chút trong phòng đầu, đợi lát nữa tốt nấu đồ ăn nấu cơm. Lúc này, trong phòng đầu Sở Hấu Mộng từ phòng bếp nơi đó thò đầu ra, trên mặt ôn nhu như gió dáng tươi cười. Cũng không biết có phải hay không Mục An ảo giác, hắn luôn cảm giác sau khi về đến nhà thiếu nữ tựa hồ vui vẻ không ít. Ân. Sở Hấu Vi nhẹ gật đầu, đứng dậy. Nàng trong suốt sáng tỏ đôi mắt đẹp mang theo co quắp nhìn xem Mục An, tay nhỏ bất an lôi kéo góc áo của mình. Ta đi đổi một bộ y phục. Chúng ta liền đi trên xe lấy chút đồ vật, một hồi liền trở lại, còn muốn đổi cái gì quần áo? Mục An có chút không hiểu. Cái kia, vậy được rồi. Gặp Mục An nói như thế đến, Sở Hấu Vi cũng không còn kiên trì, nhắm mắt theo đôi theo sát Mục An ra cửa. Nàng vừa mới cũng không biết chính mình là nghĩ thế nào, vô ý thức liền đem lời kia nói ra khỏi miệng. Tại thế giới quan của nàng xem ra, mua được xe người chính là kẻ có tiền. Mà chính mình chỉ là một cái cùng bị con xấu xí, bình thường nhìn thấy những cái kia xe lớn thời điểm nàng đều không dám tới gần. Sợ mình đụng hỏng bọn chúng. Nếu là đụng hỏng, vậy nhất định phải bồi thường rất nhiều tiền đi. Nàng biết mình tình huống trong nhà mười phần không tốt. cho nên nàng cũng không thể cho mình mãi mãi cùng tỷ tỷ gây phiền phải đâu. Bởi vì nguyên sinh gia đình nguyên nhân, thiếu nữ tự ti tâm lý nặng hơn, tâm tình chập chờn 19, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng nữ hải tử trẻ tuổi ưa thích các loại quần áo váy 100 bộ. Mục An có chút đã hiểu, cũng càng thêm đau lòng Sở Âu Vi. Vệ theo cửa xe khóa âm thanh âm hưởng lên, dương phía sau cửa xe bị tự động mở ra. Thiếu nữ lại phảng phất phát hiện thế giới mới bình thường, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nàng còn là lần đầu tiên tận mắt thấy bộ dạng này công năng thần kỳ xe đâu. Trước đó nàng đều là tại trong sách vợ thấy nhiều. Xe này rất đắt ta. Sở Âu Vi cắn chặt môi dưới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không đáng mấy đồng tiền. Bởi vì sợ thực tế giá cả hù đến cái này mẫn cảm tiểu nha đầu, Mục An cũng không có tiết lộ qua nhiều. Nhưng Sở Âu Vi cũng lòng dạ biết rõ. Nàng trước đây không lâu liền ngầm trộm nghe đến những thôn dân kia nói qua, xe này giống như giá trị mấy triệu tới. Trời ơi, đây chính là mấy triệu khối tiền đâu. Nếu như nàng có số tiền kia, nàng đều không biết muốn làm sao mới có thể tiêu đến xong. Đến, đây là một chút dưa xanh, cà tím các loại rau quả. Đây là hải sản đậu, tôm chín cúc, cua hoàng đế cái gì. Còn có bên này là thịt heo, thịt dê, thịt trâu loại thịt. Còn có nho khô những cái kia nhỏ linh thực đồ tết. Ngươi xem một chút chính mình có thể lấy cái gì, trước hết cầm đi vào đi. Mục An cười ha hả giới thiệu sơ lược một chút cái gọi là đồ tết. Nhìn xem cái này không thua gì một cái vi hình siêu thị nhỏ như vậy phong phú dương phía sau, Sở Âu Vi cảm nhận được thật sâu chấn kinh. Cho dù là dẫn theo những này đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn vào phòng đi đằng sau, đầu nhỏ của nàng hay là cảm thấy choáng mơ màng. Chính mình vị này tỷ phu đến cùng đến có bao nhiêu tiền a? Đến từ Sở Âu Vi chấn kinh tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 2000. Đến từ Sở Âu Vi chấn kinh tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 3 năm. Đến từ Sở Âu Vi chấn kinh tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng trường mệnh bách tuế đan dược 1. Trường mệnh bách tuế đan dược 1, sống lâu 100 tuổi, vô bệnh vô thai. Như vượt qua 60 tuổi, thân thể sẽ tự động khôi phục lại thân thể khỏe mạnh trung niên giai đoạn chừng 40 tuổi. Chương 216, Ô gia trại chương 216, Ô gia trại Ô gia trại. Tổ tông từ đường. Lúc này, nơi này đã vây đầy Ô gia trại tộc nhân. Ô Nhị Cẩu ngồi tại trên xe lăn bị người đẩy tiến đến. Trên đầu gối của hắn bị cuốn lấy thật dày băng, ẩn ẩn còn có máu đỏ tươi thẩm thấu ra. Đông thúc, ngài muốn vì ta báo thù a? Ô Nhị Cẩu vừa vào cửa liền than thở khóc lóc kể lể đứng lên. Cầm đầu một vị mang theo kính đen nhã nhặn nam nhân trung niên chậm rãi xoay người qua. Hắn trên gương mặt kia từ đầu đến cuối mang theo nho nhã hiền hòa dáng tươi cười, cho người ta một loại rất là ôn nhu giả tượng. Tiểu tử thối, ta để cho ngươi trói tiểu lão bà đâu? Đừng nói cho ta, ngươi chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Thấy chỉ có Ô Nhị Cẩu bọn người trở về, hoàn toàn không có những người khác, một trụ vải trưởng lão giả tóc trắng nổi giận đùng đùng, đi lên trước giận dữ mắng mỏ đứng lên. Mà hắn chính là Ô Nhị Cẩu trong miệng Nhị Thúc Cha. Nhị Thúc Cha, ta cái này không trách ta. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên có người nhảy ra quấy nhiều a? Hắn còn một câu liền để tất cả chúng ta đều quỳ xuống đến, chúng ta làm sao lên đều dậy không nổi, rất quỷ dị. Ô Nhị Cẩu ý đồ giải thích. Còn một câu liền để các ngươi đều quỳ xuống, tại sao không nói người ta một câu liền để các ngươi tất cả đều chết đâu? Nhị Thúc Cha tức giận đến toàn thân run rẩy. Hiển nhiên không có tin tưởng Ô Nhị Cẩu bịa đặt lung tung. Hắn run run rẩy rẩy đi tiến lên, liền muốn lấy chính mình trong tay quải trượng hung tợn đánh xuống. Phải biết đây chính là hắn thèm rất lâu tiểu mỹ nữ, thật vất vả mới đợi đến cơ hội đem bỏ vào trong túi. Bây giờ lại bị Ô Nhị Cẩu thằng ngu này làm hư, rõ ràng chiếm ly đi đoạt cá nhân đều đoạt không trở lại. Đơn giản chính là một tên phế vật. Ô Nhị Cẩu bị dọa đến rụt cổ một cái, thế nhưng không dám né tránh, chỉ có thể ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cây kia sắp rơi vào trên đỉnh đầu của mình quải trượng. "Tốt, Nhị Cẩu, hay là trước tiên đem vấn đề làm rõ ràng lại trừng phạt cũng không muộn đi." Cuối cùng vẫn nam tử trung niên mở miệng cười ngăn trở. Mặc dù hắn là cười, nhưng lại mười phần có sức thuyết phục. Ngay cả Nhị Thúc Cha đã chuẩn bị rơi xuống quải trượng đều ngạnh sinh sinh ở giữa không trung dừng lại. "Hừ, ta cho rượu đông một bộ mặt, đợi lát nữa làm rõ ràng sau, lại đánh chết ngươi cái này thằng danh con." Nhị Thúc Cha hừ lạnh một tiếng, thu hồi chính mình quải trượng. Ô Nhị Cẩu sống sót sau tai nạn, nhịn không được thở dài một hơi, vội vàng hướng tộc trưởng Ô Diệu Đông nói lời cảm tạ. Vừa mới hắn thật cho là mình muốn bị Nhị Thúc Cha cái này LFG một gậy nện phát nổ đầu nữa nha. "Tạ ơn, Diệu Đông thúc. Trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, người kia làm sao để cho các ngươi lập tức đều quỳ xuống tới?" Ô Diệu Đông trong mắt lóe hiếu kỳ qua mang. Hắn thân phận địa vị này tự nhiên cũng tiếp xúc qua không ít người bình thường không biết sự tình. Tỷ như nói, cùng bọn hắn Ô gia trại hợp tác người bán kia đầu lĩnh chính là một vị phi nhân loại. Đối phương có thể sử dụng thường nhân khó có thể lý giải được lực lượng. Sau đó, Ô Nhị Cẩu cũng không dám giấu giếm, đàng hoàng đem sự tình từ đầu tới đuôi cẩn thận nói một lần. Bao quát Mục An một câu liền để bọn hắn quỳ xuống, còn có thể để hắn không bị khống chế điên cuồng phiến chính mình cái tát sự tình. Có chút ý tứ. Ô Diệu Đông sau khi nghe xong, lộ ra vẻ suy tư, cấp ra bốn chữ này đánh giá. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ô Nhị Cẩu trong miệng người trẻ tuổi kia cũng hẳn là loại người kia. Như vậy có khả năng hay không hắn cũng có thể trở thành như thế có được lực lượng siêu phàm người. Được chứng kiến rộng lớn hơn thế giới sau, ánh mắt của hắn đã không giống với chỉ muốn kiếm tiền tộc nhân một dạng. Hắn muốn nắm giữ lực lượng phi phàm trở nên càng mạnh, thậm chí còn muốn tăng trưởng thọ mệnh sống được càng lâu. Không tốt rồi, không tốt rồi. Chúng ta cùng người chắp đầu giao hàng thời điểm bị mẩu giấy phát hiện. Có người bưng bít lấy chính mình thụ thương cánh tay, thở hồng hộc chạy tiến từ đường. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn Ô gia trại cũng không phải cái gì phổ thông trại. Chủ yếu đến tiền phương tức thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cũng chính bởi vì cái này màu xám kiếm tiền con đường, bọn hắn trại mới có thể tại ngắn ngủi trong vài năm thoát khỏi nghèo khó, để từng nhà đều biến thành kẻ có tiền. Nhị thúc cha trước đó đi mua tiểu lão bà tiền cũng là từ chỗ này tới. Nôn nôn nóng nóng, giống kiểu gì? Nói từ từ nói, nhưng muốn nói rõ ràng. Tộc trưởng Ô Diệu Đông vẫn như cũng là bộ kia núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không sợ hãi chấn định biểu lộ. Có thể biết rõ người của hắn nhất định sẽ biết cái này tiếu diện hổ tính cách. Có đôi khi hắn càng bình tĩnh hơn khả năng ngược lại càng sinh khí. Vâng là, tộc trưởng. Người báo tin bị dọa giật mình, hốt hoảng cảm xúc trong nháy mắt bình phục không ít, cũng đem tình huống từng cái nói tới. Hôm nay chúng ta giống thường ngày đi cùng những cái kia chắp đầu ra hỏa giao hàng. Vừa mới bắt đầu hay là rất bình thường, có thể đợi đến người liên hệ đến sau mẩu giấy lập tức không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Bọn hắn chặn lại hàng hóa của chúng ta, còn nổ súng bắn bị thương không ít người. Chắp đầu những người kia một bên cùng mẩu giấy bọn hắn sống mái với nhau, một bên ngồi thuyền chạy trốn. Mọi người chúng ta cũng là chia nhau chạy, có ít người bị hiện trường bắt lấy, có ít người còn tại chạy trốn. Mà ta là xét tiểu đạo trở về mật báo. Tựa hồ nói một hơi một chuỗi dài nói, báo tin người trẻ tuổi lộc cộc nuốt một ngụm nước. Hàng bị chặn lại. Ô Diệu Đông híp mắt hỏi, "Là các ngươi bị mẩu giấy đuổi, mà ngươi là rẽ đường nhỏ trở về?" "Vâng đúng vậy." Trở lại đến nơi đây, báo tin người trẻ tuổi tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn trong mắt của mình. "Ngươi hồ đồ a, ngươi liền không có nghĩ đến có hay không mẩu giấy sẽ cùng ở sau lưng của ngươi cùng một chỗ đến nơi đây? Một khi bị mẩu giấy tìm hiểu nguồn gốc tra được chúng ta chạy, hết thảy liền toàn xong a." Nhị thúc cha hung hăng dậm chân, tức giận đến toàn thân run rẩy. Đang giận tới cực điểm sau, khí huyết nghịch xông lên não, hắn vậy mà trực tiếp ngất đi. "Nhị thúc cha." Nhìn thấy có người té xỉu, đám người luôn cuống tay chân, mà báo tin người trẻ tuổi thì là lộ ra mất hết can đảm biểu lộ. Hắn vừa mới liền vội vã một lòng gấp trở về, xác thực không có lưu ý phía sau mình có hay không đi theo người. Đương nhiên, hắn có thể cược phía sau hắn không có đi theo người, nhưng hắn bây giờ căn bản cũng không dám cược. "Ha ha, ngươi có thể trở về báo tin, Đông Thúc thật cao hứng. Nhưng ngươi trở về báo tin phương thức, Đông Thúc rất không thích." Ô Diệu Đông cười, có thể nói là lấy ưu nhã nhất phương thức nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Hắn nho nhã hiền hòa phủi tay, lúc này đứng ra mấy người đại hán mang xuống. Dựa theo tộc quy đánh hắn 200 đại bản sau, nhốt vào dưới mặt đất lồng giam, không có ta mệnh lệnh ai cũng không thể thả hắn qua. Người bên ngoài nghe nói như thế cũng nhịn không được dùng mình một cái. Phải biết bị đánh đại bản cũng không phải nói đùa, là mấy người đại hán thật đang dùng dốc hết toàn lực đánh. Chỉ là 50 đại bản đánh xuống cũng có thể làm cho người nửa cái mạng cũng bị mất. Chớ nói chi là 200 đại bản. Không cẩn thận thật khả năng trực tiếp bị đánh chết ở phía trên. Nhưng đây cũng là cái kia trở về báo tin người trẻ tuổi đáng đời. Nếu quả thật bởi vì hắn một người nguyên nhân mà làm cho cả trại đi theo không may, trừng phạt này coi như nhẹ. Cho nên, không ai dám thay hắn nói chuyện. Cho dù là cha mẹ ruột của hắn. Báo tin người trẻ tuổi cũng không có chống cự, nhầm do bị người kéo xuống. Tại tất cả tộc nhân không biết làm sao dưới con mắt, Ô Diệu Đông tỉnh táo ban bố mệnh lệnh. Thế là, toàn bộ Ô gia trại tựa như một cái tinh vi máy móc bình thường đều đâu vào đấy nhanh chóng hành động đứng lên. Chương 217, lão niên si ngốc chương 217, lão niên si ngốc cùng lúc đó. Liêu Tử Thiến bên kia còn tại đuổi sát đạo phạm. Vì bắt được đầu này vi phạm phạm tội ám tuyến, bọn hắn cảnh sát làm ra rất lớn cố gắng. Nhưng cuối cùng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, để mấy cái cầm thương phạm nhân chạy. "Đừng chạy." Phanh phanh phanh. Phía trước chạy trối chết tội phạm đột nhiên trở tay móc ra một cây súng lục. Hắn cũng mặc kệ có thể đánh chúng hay không, dù sao chính là đối với phía sau một trận điên cuồng loạn xạ. Ngọn lửa phun ra mắt thường không thể gặp đạn, nguy hiểm lại chí mạng. Mà bây giờ đứng núi chịu sào chính là đuổi tại phía trước nhất Liêu Tử Thiến. "Coi chừng." Một vị hơi mập trung niên nhân sắc mặt đại biến, một cái liều mạng bay nào. Mới thành công đem Liêu Tử Thiến kéo đến một bên cây cối đằng sau trốn tránh. Gặp đào phạm nổ súng, cảnh sát bên này cũng liền bận bịu tìm công sự che chắn né tránh. Đồng thời không cam lòng yếu thế tiến hành phản hỏa lực áp chế, làm cho đối phương càng thêm chật vật đông trốn tây vọt. Liêu cục. Liêu Tử Thiến lúc này trái tim hay là nhảy rất nhanh. Nếu như không phải nhà mình lão phụ thân vừa mới kéo một chút chính mình, nàng vừa mới khả năng đã trúng súng. "Cẩn thận một chút." Liêu Vệ Quốc chăm chú dặn dò một câu, lời ít mà ý nhiều, hết thảy quan tâm đều áp xúc tại ba chữ này bên trong. Liêu Tử Thiến cắn chính mình môi dưới, không nói gì, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó nàng liền vội vàng đi theo mặt khác cảnh sát cùng một chỗ tiếp tục đuổi bắt đạo phạm. Nàng không biết là, Liêu Vệ Quốc một mực âm thầm bưng bít lấy chính mình sau lưng, mà nơi đó máu tươi đã dần dần từ quần áo xung quanh chảy ra. Hiển nhiên là vừa mới cứu nàng thời điểm, hắn không cẩn thận trúng thương. Một bên khác, Mục An đại triển lịch thiên trù nghệ sau, cũng là thành công thắng được Sở Hấu Vi cùng mãi mãi tán thành. "Hảo hảo lần ăn. Tỷ tỷ, mỗi ngày đều có thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn sao? Thật hạnh phúc a." Sở Hấu Vi ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hai gò má phình lên, như là một cái đáng yêu tiểu tùng tử. Trong miệng nàng rõ ràng đều đã bị chất đầy đồ ăn, hay là càng không ngừng nhét vào. Hiện tại ngay cả nhấm nuốt khả năng đều phí sức. Có thể nàng vẫn như cũ cảm giác hạnh phúc ghê gớm, đôi mắt đẹp đều híp lại thành đẹp mắt hình nguyệt nha. "Không ai dành với ngươi." "Ăn chậm một chút, chớ mắc nghẹn." Sở Hấu Mộng nhỏ giọng dặn dò một câu, yêu thương kẹp chút đồ ăn đến muội muội mình trong bát. Cho dù là một chút chính nàng cũng rất thích ăn đồ ăn, cũng chủ động kẹp không ít cho mình muội muội cùng nãi nãi. "Thì ngươi nói đúng, cũng không phải chỉ có thể ăn lần này. Về sau muốn ăn, ta tùy thời đều có thể làm." Mục An cũng khẽ cười một tiếng. "Ân, ta ơn tỷ phu." Sở Hấu Vi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy hành vi của mình có chút mất mặt. vậy mà tại tỷ phu trước mặt lộ ra như vậy chưa thấy qua việc đời ăn hàng bộ dáng, không có chút nào thục nữ, cũng không biết có thể hay không giảm xuống mình tại trong lòng đối phương điểm ấn tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, thiếu nữ nội tâm nhiều hơn mấy phần không thể nói khẩn trương, đồng thời nàng cũng có chút hâm mộ tỷ tỷ của mình. Đổi lại là nàng, nếu như mỗi ngày có thể ăn vào mục gan làm cơm, coi như để nàng từ sáng sớm đến tối ra sức làm ruộng cả một đời nàng đều nguyện ý nha. Tới Sở Hấu Vi tâm tình khẩn trương ba động 18, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 2000. Tới Sở Hấu Vi hâm mộ tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 30. Nhà ta đại tôn nữ về sau có lộc cát lạc. Mãi mãi cũng vui vẻ ha ha nở nụ cười. Mơ hồ có thể thấy được trong miệng nó thiếu mấy quả răng giả, nhiều hơn mấy phần cảm giác trống rỗng. Nơi này mục gan cũng chiếu cố đến lão nhân gia ẩm thực, đặc biệt đã làm một ít bị hầm đến tương đối mềm nhũ thịt, cơ hồ biểu một cái liền hóa. Đương nhiên dinh dưỡng ngon miệng, sắc hương vị đều đủ, cháo cùng canh cũng có chuẩn bị. Ha ha, dù sao có ta một miếng ăn, liền khẳng định đói không đến ấu ngậu. Ấu Vi lời nói, ta cũng muốn lấy để nàng đi học tiếp tục, học phí bên kia do ta tỷ phu này đến giải quyết liền tốt. Mục An cũng tin thể mỗi ngày cam kết. Đối với cầm xuống Sở Ấu Vi cái này tiềm ẩn tiểu kim mỏ, hắn hay là tình thế bắt buộc. Đây cũng là hắn trợ giúp đối phương thủ lao đi. Hảo hài tử, mãi mãi tin tưởng ngươi. Mãi mãi con mắt đều nhanh vui vẻ hơn đến híp lại. Hai cái cháu gái sau này kết cục một mực là trong lòng của nàng bệnh. Bây giờ đạt được giải quyết, tự nhiên để nàng tựa như tháo xuống vô hình gông xiềng như vậy, âm thầm thở dài một hơi. Mãi mãi cái này nhưng làm Sở Ấu Mộng nói đến có chút ngượng ngùng, khó được hướng chính mình mãi mãi nũng nịu. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Mục An bên kia ngắm một chút. Xem ra, muội muội cùng mãi mãi tựa hồ cũng rất ưa thích hắn đâu, vậy sau này mình cùng hắn kết hôn, nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Tới Sở Ấu Mộng ngượng ngùng tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 3 năm. Một trận cơm trưa, cấp tốc kéo gần lại Mục An cùng Sở Ấu Mộng người nhà quan hệ. Nhất là Sở Ấu Vi tiểu nha đầu này. Nghe nói Mục An các loại kiếm nhiều tiền truyền kỳ cố sự sau, nàng ánh mắt bên trong sùng bái đều nhanh lộ rõ trên mặt. Chính như trong thôn không chịu ngồi yên lão nhân, mãi mãi vừa mới ăn cơm no không lâu liền chuẩn bị đi điền lý đi dạo một chút. Sở Ấu Mộng cũng chuẩn bị đi cùng, thuần thục nâng lên không ít nhỏ trang bị. Mục An dự định cũng đi cùng, thuận tiện khi đi ngang qua đỉnh núi thời điểm đi một chút kịp bản. Trong lúc bất chợt, ngươi là nhà nào nhóc con, vì cái gì tại nhà ta? Mãi mãi mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn về phía Mục An, đồng thời còn nắm chặt trong tay nàng cái chổi. Cái này giống như đã từng quen biết một màn là cái quỷ gì. Mãi mãi, ngài không nhớ rõ ta? Ta là Ấu Mộng bạn trai a. Chúng ta vừa mới ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Mục An kiên trì giải thích nói. Ấu Mộng, ngươi biết nhà của ta cháu gái Ấu Mộng. Chúng ta còn ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Mãi mãi lộ ra thần sắc hồ nghi, tựa hồ có chút không tin. Tiểu hỏa tử ngươi không nên gạt ta lão nhân gia này, không phải vậy chỉ định không có ngươi quả ngon để ăn. Đúng rồi, ngươi gọi là tên gì tới? Mục An. Mục An đàng hoàng trả lời. Mục cái gì? Mục An. Cái gì An? Mục An. An cái gì Mục? Mục An lại xong nhược chuyết bị làm bó tay rồi. Hắn im lặng nâng chán, lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Có lẽ, hắn có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội trị liệu một chút mãi mãi lao niên xí ngốc. Mãi mãi, ngài đang nói gì đấy? Tỷ phu cũng không phải cái gì người xấu. Ngài đừng đánh hắn. Thời điểm then chốt, Sở Ấu Vi vội vã chạy đến giải vây, đem Mục An bảo hộ lên. Này mới khiến đã không biết lúc nào chạy tới Mục An sau lưng, chuẩn bị một cái chổi lớn đập xuống mãi mãi hầm hực thu tay lại. Đáng tiếc, nếu là nàng cái này một cái chổi lớn hạ xuống, nói không chừng có thể so sánh nàng sớm mấy năm đánh táo thời điểm còn sảng khoái hơn đâu. Tỷ phu, không có ý tứ, mãi mãi hoạn có chứng lao niên si ngốc, thường xuyên không quá nhớ kỹ sự tình. Trừ hai chúng ta cháu gái, còn có mãi mãi chồng cả đời ruộng những ký ức này, những chuyện khác nàng khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ quên. Sở Ấu Vi hướng Mục An lộ ra một lời xin lỗi ý biểu lộ, vô ý thức ngừng thở, thanh tịnh vô trần trong đôi mắt đẹp có mấy phần thần trương. Sợ bởi vì các nàng trong nhà nguyên nhân như này mà bị Mục An ghét bỏ. Bởi vì sợ sệt bị ghét bỏ, thiếu nữ trong lòng có chút tự ti, tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tiền tài 5 triệu. Không có việc gì, có thể lý giải. Ta chỗ này vừa lúc có chút trị liệu chứng lão niên si ngốc biện pháp, nếu như các ngươi nguyện ý, hôm nào có thể thử một chút. Mục An lại vô tình khoát tay áo, biểu thị có thể hiểu được. Là nhi nữ vất vả cả đời nông thôn lão nhân già cho dù là được chứng lão niên si ngốc, vẫn là không có quên chính mình nhất nhớ mong nhi nữ, cũng không có quên nàng loại đó cả đời một mẫu ba phần đất. Bởi vì đối với mãi mãi tôi nói, đây chính là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai chuyện a. Ấy, Sở Âu Vi không hiểu méo một chút đầu. Hẳn là nhà mình tỷ phu còn có chữa cho tốt chứng lão niên si ngốc biện pháp. Đó nhất định là rất đắt thuốc đi. Đến từ thiếu nữ chờ mong cùng nghi hoặc tâm tình chập chờn 25, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 25. Chương 218, ngẫu nhiên gặp chương 218, ngẫu nhiên gặp cuối cùng. Sở Âu Mộng đi theo mãi mãi hạ điền đất cày đi, mà Sở Âu Vi thì là mang theo Mục An đi đỉnh núi bốn phía dạo chơi. Nhìn xem đầy khắp núi đồi bồ đào cây, còn có không ít hư thối trên mặt đất trái cây, Mục An cũng có chút cảm khái. Nếu như những trái này đặt ở bên ngoài trên thị trường đoán chừng đều muốn đáng giá không ít tiền, nhưng ở núi lớn trong này khả năng thật đúng là không đáng mấy đồng tiền. Lúc đầu thường ngày đều là có người đến thu những ngày bồ đào, nhưng năm nay tựa hồ bởi vì một chút nguyên nhân, không có nhiều người nguyện ý tiến đến thu. Tăng thêm năm nay trái cây chất lượng cũng không được khá lắm, lại càng không có người nguyện ý thu. Trong thôn rất nhiều thúc thúc bá bá đều thua lỗ không ít, thế nhưng không có cách nào, bán không được, chỉ có thể để trái cây tất cả đều nát trong đất mặt. Sở Âu Vi nhỏ giọng giải thích đứng lên. mà thiếu nữ chính bản thân bên trên còn mặc màu xanh trắng dọc y phục hàng ngày. Đây đã là nàng không có đánh miếng vá, tốt nhất một bộ y phục. Hay là nàng trước khi ra cửa cố ý thay đổi, lại phối hợp nàng gương mặt thanh tú chứng là thật không thua gì cho người ta một đợt mối tình đầu giống như hồi ức giết. Mang theo ngây ngô, lại là như vậy thanh thuần cùng mỹ hảo. Nhà bán lẻ không thu, người trong thôn liền không có chính mình kéo đến trên thị trấn mua. Mục An một tay vịn sắp chết héo dây cây nho, một tay tùy ý lay xuống đã bắt đầu dã man sinh trưởng cỏ dại. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình cái này vấn đề có chút ngu xuẩn. Nếu như vấn đề thật dễ dàng như vậy giải quyết, trong thôn người đã sớm tự mình giải quyết. Quả nhiên, Sở Âu Vi khẽ lắc đầu. Không được, đi thôn trấn đường quá xa, đường còn không dễ đi. Bồ đào dáng vẻ như vậy trái cây cũng dễ hỏng, hái xuống sau bảo tồn không được bao lâu, trên đường va va chạm chạm thời điểm còn dễ dàng hỏng. Trọng yếu nhất chính là, bên này bồ đào giá cả rất thấp, coi như kéo một xe ra ngoài bán, cũng không đáng mấy đồng tiền. Nếu là không có bán xong, lại không thể kéo trở về, không phải vậy vừa đi một lần khả năng ngay cả tiền xăng đều không về được bản. Dân già, trong thôn cũng liền không ai nguyện ý kéo ra ngoài mua. Bình thường đều là làm trên cửa thu mua người giá thấp thu mua. Nói, thiếu nữ nhìn xem đầy đất trái cây cũng lộ ra mấy phần vẻ tiếc hận. Bồ đào không có bán đi, như vậy trong nhà chúng ta không liền muốn thua thiệt rất nhiều tiền. Kỳ thật, cũng không có thua thiệt bao nhiêu, sớm mấy năm trong nhà đỉnh núi cơ bản đều bị bán đi về phần bị ai bán đáp án này không phải rõ ràng sao. Mục An đau lòng luốt luốt thiếu nữ đầu. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng hành động như vậy có chút mạo muội. Thật có lỗi, có chút kìm lòng không được. Nam nhân lúng túng thu tay về. Không có, không có quan hệ. Sở Âu Vi rủ xuống đầu, cái tia gốm sứ giống như khuôn mặt nhỏ tinh xảo có chút hồng nhuận phất phớt, nhỏ giọng ngập ngừng một câu. An ca đây là không tự kìm hãm được đem mình làm tỉ tỉ đi. Nhưng có sao nói vậy, bàn tay của hắn thật thật ấm áp đâu. Dáng dấp đẹp trai như vậy, lại có tiền như vậy, người cũng tốt ôn nhu đơn giản tựa như là chuyện cổ tích ở trong công chúa điện hạ Bạch Mã vương tử. Nàng đột nhiên có một chút điểm hâm mộ tỉ tỉ đâu. Đến từ Sở Âu Vi ngượng ngùng tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng hoàn toàn mới chủng loại hoa hạ bồ đào cải tiến dịch nuôi thấy. Đến từ Sở Âu Vi hề bại tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 3 năm. Hoàn toàn mới chủng loại hoa hạ bồ đào cải tạo dịch nuôi thấy, đối với phổ thông bồ đào cây sử dụng cải tiến dịch nuôi thấy sau, ngươi sẽ thu hoạch được trên thế giới cấp cao nhất phẩm chất bồ đào cây. Hoa hạ bồ đào đặc điểm: lớn, ngọt, sinh trưởng chu kỳ ngắn, sản lượng lớn, đại bộ phận thổ nhưỡng đều có thể sinh trưởng. Sản phẩm mới bồ đào. Không nghĩ tới lại đem tiểu khen thưởng này đều soát đi ra. Mục An tại chăm chú suy tư, cũng có chút tâm động. Nếu không hắn tìm một cơ hội khai phát một chút cái thôn này. Nơi này nói thế nào đều là Sở Hấu Vi cùng Sở Hấu Mộng quê hương. Đến lúc đó hắn an bài một chút người đem đường cho sửa một cái, lại dùng Thiên Mạc tập đoàn danh khí tăng lên một chút danh khí. Tiến tới tự nhiên có thể mở ra tiêu thụ hoa hạ bồ đào con đường. Cuối cùng mang theo toàn thôn thoát bần trí phú, chạy thường thường một chung. Khác không nói trước, chí ít sẽ kiếm được đầy đủ tiền để giống Sở Hấu Vi dạng này nông thôn hải tử có thể bên trên nổi đại học. An ca. Sở Hấu Vi sửa sang lại một chút góc áo của mình, bên tóc mai rủ xuống mấy sợi tóc đen, lại có chút cục xúc bất an đem mu bàn tay tại sau lưng. Thanh tú ngón tay trắng nõn đầu lẫn nhau ôm lấy, tựa hồ đang lẫn nhau phân cao thấp. A, không có gì, đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Bị kêu một tiếng sau, Mục An cũng hoàn hồn, mang theo ấy này hướng thiếu nữ cười cười. Hảo đoán, hảo hảo khán. Sở Hấu Vi trong nháy mắt liền bị cái kia chữa trị ánh nắng dáng tươi cười ấm đến. Trong lúc nhất thời nàng vậy mà thấy có chút ngây người. Đến từ Sở Hấu Vi tâm tình rất phức tạp ba động 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 3000. Phanh. Trong núi đột nhiên có thương tiếng vang lên. Mục An bởi vì biết có kịch bản muốn phát sinh, trong lòng có cái chuẩn bị, tự nhiên không có bị hù đến. Nhưng Sở Hấu Vi hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nàng tựa như một cái bị kinh sợ bị hù đáng yêu con thỏ nhỏ, vô ý thức sợ núp ở phía sau nam nhân. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Mục An cười an ủi một câu, cũng từ dưới đất nhặt lên mấy quả cục đá. Ân. Thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, trong lòng không hiểu tràn đầy cảm giác an toàn. Một bên khác, Liêu Tử Thiến bọn người còn tại đối với cái kia đạo phạm theo đuổi không bỏ. Đối phương thật sự là đối với nơi này địa hình quá quen thuộc. Nếu không phải bọn hắn hình sự trinh sát trình độ cao, thật đúng là khả năng bị đối phương chạy thoát. Cùng chó ghẻ một dạng, đi đạp mã chết màu giấy. Hai mắt đỏ như máu đạo phạm cũng có chút nổi giận. Lúc này, tay hắn trong thương đạn không nhiều lắm, chỉ còn lại có 2-3 quả. Cho nên hắn cũng chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Coi như hắn hôm nay chạy không thoát, cũng phải đem cái kia đuổi tại đằng trước nhất đáng chết nữ màu giấy xử lý. Còn không chờ hắn móc súng lục ra chuẩn bị nổ súng, một viên không biết từ nơi nào bay ra ngoài cục đá trong nháy mắt đánh xuyên cổ tay của hắn, súng ngắn cũng thuận thế rơi xuống tại mặt đất. Không chỉ có nơi này, trên cổ tay đau nhức kịch liệt vừa mới bị đại não phát giác, hắn liền phát hiện chính mình tứ chi cũng trong cùng một lúc tao ngộ trọng kích. Đào phạm mắt tối sầm lại, mãnh liệt cảm giác hôn mê tùy theo đánh tới. Hắn còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, người đã trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đừng động. Liêu Tử Thiến trước tiên đá văng rơi xuống đất súng ngắn, đồng thời cầm thương nhắm chuẩn hôn mê đào phạm. Còn lại cảnh sát cũng đội vàng vây quanh, cùng một chỗ dùng chính mình phối thương chỉ vào trên mặt đất thằng xui xẻo kia. Chương 219, hy vọng duy nhất chương 219, hy vọng duy nhất cái này đào phạm trốn được thật tốt, làm sao lại đột nhiên đã hôn mê? Cũng không thể là trong lúc bối rối chính mình chân trái trượt chân chân phải, hoặc là tuột huyết áp mới đã hôn mê đi. Đám người tạm thời cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn đem cái này nguy hiểm ra hỏa khống chế lại, cái này rất nhanh. Tỉ mỉ Liêu Tử Thiến phát hiện chỗ không đúng, con ngươi nhịn không được hơi co lại. Bởi vì nàng phát hiện đào phạm bàn tay phải bị không biết thứ gì xuyên thủng. lúc này chính ảo ạt chảy máu tươi. Đồng thời trên thân nó các nơi khớp nối đều có bị trọng kích đập nện qua hiệu quả. Cái kia không hiểu phá động dưới quần áo đen nhánh một mảng lớn, hiển nhiên là bị người nào công kích. Ai? Đi ra. Có cảnh sát phát hiện cái gì? Cầm thương đối với cách đó không xa phát ra âm thanh địa phương. Các vị chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôn dân. Mục An bất đắc dĩ làm đầu hàng trạng, mà sau người nó tự nhiên trốn tránh Sở Hấu Vi đầu này cái đuôi nhỏ. Hắn vốn là muốn thâm tàng công cùng danh trực tiếp cho người, nhưng đần độn Sở Hấu Vi không cẩn thận dẫm lên những cây, phát ra thanh âm, hai người lúc này mới bị phát hiện. Đi ngang qua thôn dân, mặt khác cảnh sát thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, thương trong tay lặng yên nắm chặt mấy phần. Tại đã trải qua sau chuyện này, bọn hắn cũng không dám tùy ý đem nơi này thôn dân coi như phổ thông thôn dân. Nói không chừng bọn hắn chính là giả trang thành thôn dân tay buôn ma túy cố ý đến đây điều tra tình huống. Đều bỏ súng xuống đi, hai người này không có vấn đề. Thời điểm then chốt hay là Liêu Tử Thiến nói chuyện. Tại nhìn thấy Mục An một khắc này, nàng đột nhiên có chút hiểu. Nếu như nói ai có thể làm đến chuyện quỷ dị như vậy để đảo phạm thần không biết quỷ không hay mất đi, người kia khẳng định là trước mắt mình ra hỏa này. Dù sao, lần trước bến tàu sự kiện còn để nó ký ức khắc sâu. Hán, cũng không phải người bình thường đâu. Liêu đội, chúng ta nếu không hay là cẩn thận một chút. Có cảnh sát vẫn là không yên lòng, duy trì độ cao lòng cảnh giác. Hai người này là của ta người quen, lần trước ở cục cảnh sát các ngươi khả năng từng gặp mặt hắn, chính là bến tàu sự kiện một lần kia. Còn có, nếu là xảy ra vấn đề, do ta một người đến gánh chịu. Nói, Liêu Tử Thiến quay đầu nhìn về hướng Mục An, thốt ra liền không nhịn được hỏi hai vấn đề. Ngươi cùng Tiểu Mộng tại sao lại ở chỗ này? Còn có, gia hỏa này là ngươi làm mê muội chết rồi. Đầu tiên, ta đây không phải mang theo Ấu Tỉnh Mộng nàng quê quán ăn Tết thôi. Còn có đây không phải Ấu Mộng tiểu nhi từ kia, mà là muội muội của nàng, gọi Sở Ấu Vi. Hôm nay vừa vặn mang theo ta đến nhà các nàng trên núi vườn trái cây đi dạo một vòng, không nghĩ tới gặp được các ngươi. Mục An thì là bất đắc dĩ nhún vai. Đương nhiên, cái này trùng hợp cũng không hoàn toàn là trùng hợp, cũng có hắn bộ phận cố ý thao tác ở trong đó. Liêu cảnh cảnh sát tốt, ta nghe tỷ tỷ nói qua ngươi. Sở Âu Vi trốn ở Mục An sau lưng, lộ ra một cái đầu nhỏ, nhút nhát lên tiếng chào hỏi. Sau đó rất nhanh địa tạm trở về Mục An sau lưng, không còn dám thò đầu ra. Liêu Tử Thiến lấy một cái cảnh sát kỹ năng tố dưỡng. Liêu Tử Thiến lúc này xác thực phát hiện trước mắt Sở Ấu Mộng cùng với nàng trước đây quen biết có một chút khác biệt. Tỷ như nói khuôn mặt nhỏ nhắn kia làm sao đều không giấu được thiếu nữ ngây ngô cảm giác, còn có cái kia nhỏ không ít ý chí. Nhưng hai tỷ muội này cũng quá giống. Ngay cả cái kia sợ hãi xã hội tính cách đều có chín thành tương tự. Chắc không được nàng lần đầu tiên không có nhìn kỹ liền nhận lầm. Liêu Tử Thiến nhịn không được ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống. Cái kia vấn đề thứ hai đâu? Gia hỏa này là ngươi mê đi qua. Chán, gia hỏa này đúng là ta mê đi qua. Ta đây không phải nghe thấy có thương âm thanh, lại có nhìn thấy có người hướng chúng ta chạy tới, sợ gặp nguy hiểm, cái này tiện tay bắt cục đá đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Ta đây coi như là phòng vệ chính đáng, cũng không phạm pháp đi. Mục An vô tội nháy máy mắt, cái kia tùy ý lại giọng đung lòng, phản phất mình làm một kiện lại chuyện quá đơn giản bình thường. Mà đám người khỏe miệng không khỏi có quắc một chút. Lời này nghe làm sao cảm giác như vậy huyền huyễn đâu? Tùy tiện mấy cái cục đá là có thể đem nhân tinh chính xác đánh bất tỉnh đi qua, hay là cách không sai biệt lắm có mười mấy, 20 mét khoảng cách đi. Phải biết bọn hắn những này tiếp thụ qua huấn luyện giá hỏa đều không có bắn chung cái kia rào hoạt đạo phạm, mà ngươi dùng tiện tay ném cục đá liền đem người làm xong. Bộ dạng này lộ ra chúng ta có chút vô năng a, cho ăn. Chúng cảnh sát trong lòng bị đả kích. Ta liền biết là ngươi giá hỏa này. Yên tâm đi, đừng nói ngươi đánh ngất xỉu giá hỏa này, coi như ngươi đem hắn ngay tại chỗ giết chết cũng không phạm pháp. Không chỉ có không phạm pháp, thậm chí còn có công. Liêu Tử Thiến nhịn không được lại nhìn Mục An một chút. Nam nhân này thật là quá thần bí. Lúc trước là một tay xuất thần nhập hóa ăn cắp thuật cùng lịch thiên chủ nghệ. Sau đó lại làm cho nàng thấy được khởi tử hồi sinh giống như y thuật, còn có thương pháp của hắn giống như cũng rất lợi hại, đi đua xe kỹ thuật lái xe càng là thế giới nhất lưu, hiện tại sẽ còn chuẩn đến không có khả năng lại chuẩn em cục đá kỹ thuật. Đến cùng còn có cái gì là hắn không biết? Thật là khiến người ta hiếu kỳ a. Nàng hiện tại cũng cảm giác trong lòng mình ngứa một chút, giống như là có con kiến đang bỏ bình thường. Hắn không thể đem Mục An sẽ còn đồ vật toàn diện biết rõ ràng. Tích tích tích, Liêu Tử Thiến còn muốn hỏi thứ gì, trên người máy nhắn tin liền chuyển đến thanh âm rồn rập. Không xong, Liêu đội. Liêu cục vừa mới không cẩn thận trúng thương. Hiện tại ngay tại xuất huyết nhiều, tình huống nguy cấp. Chúng ta bên này kêu gọi máy bay trực thăng khẩn cấp trợ giúp, nhưng ở về thời gian giống như có chút đầu kia người muốn nói lại dừng, có thể đã không cần nói cũng biết. Liêu Tử Thiến thì là nghe được sắc mặt đại biến, trong lòng căng thẳng, tựa như là bị người chăm chú níu lại bình thường, không hiểu đau đớn đến không cách nào hô hấp. Trong miệng hắn Liêu cục dĩ nhiên chính là nàng lão phụ thân. Mặc dù nàng rất không thích cái này luôn ngăn cản nàng khi cảnh sát phụ thân, nhưng nàng cũng biết đối phương là đang bảo vệ nàng, không muốn để cho nàng mỗi ngày đều bước lên nguy hiểm tính mạng làm việc. Mà vừa mới chúng đạn, Liêu Tử Thiến tựa hồ nhớ tới cái gì, nhịn không được lui về sau một bước, như bị sét đánh. Nếu như không có đoán sai, hẳn là cha mình lôi nàng một cái thời điểm giúp mình cản súng. Trong lúc nhất thời, luôn luôn kiên cường Liêu Tử Thiến cũng không nhịn được đỏ cả bánh mắt, trong đôi mắt đẹp có sương mù bốc lên, còn dần dần mông lung ánh mắt. Nếu như không thể kịp thời được trị liệu, như vậy hậu quả tự nhiên biết được đều hiểu. Không phải vậy vì cái gì công nhận bọn hắn phần này nghề nghiệp là nguy hiểm nhất một loại kia đâu? Không đối, hiện tại hết thảy còn kịp, chỉ cần phụ thân nàng đạt được hữu hiệu trị liệu, sao lại không được a? Về phần cái này hữu hiệu trị liệu còn có thể đến từ phương nào? Liêu Tử Thiến ánh mắt lập tức chuyển qua Mục An trên thân. Hiện tại hắn chính là nàng hy vọng duy nhất. Phụ thân chúng đạn sự tình để Liễu Tử Thiến nội tâm dung chuyển bất an, bình thường cứu chữa đã tới đã không kịp, nàng chỉ có thể đem hết thể hy vọng đều bỏ vào trên người của ngươi, tâm tình chập chờn 50, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 50. Lại cần hỗ trợ. Đi thôi. Mục An thở dài một hơi, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Tử Thiến vai thơm. Hắn tựa hồ không nói gì, nhưng tựa hồ lại cái gì đều nói rồi. Tốt. Liễu Tử Thiến dứt khoát lau sạch sẽ chính mình khỏe mắt nước mắt, ánh mắt trở nên vạn phần kiên định. Đúng rồi, giúp ta bảo vệ tốt nha đầu này. Trước khi đi, Mục An vô ý thức hướng chúng cảnh sát nói miệng. Kỳ thật, hắn đã sớm thả một cái thực lực cao cường ảnh vệ giấu ở Sở Âu Vi bên người. Không chỉ có là Sở Âu Vi, Sở Âu Mộng cùng nàng mãi mãi bên người đều có ảnh vệ. Chính là vì để phòng vạn nhất. Chỉ cần không phải những cái kiêm lịch tiên lão quái vật đi ra, cơ bản cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Âu Vi, tỷ phu đi một lát sẽ trở lại, người đi theo cảnh sát thúc thúc bên người cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Mục An dùng đại thủ sờ lên thiếu nữ đầu. Ân, ta biết. Tỷ phu, ngươi cũng muốn coi chừng Sở Âu Vi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó, Liêu Tử Thiến cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo Mục An chỉ nàng tới phương hướng chạy như điên. Chỉ để lại một mặt mộng bức chúng cảnh sát. Đương nhiên, bọn hắn không biết Liêu Tử Thiến là dự định mang theo Mục An đi cứu người. Chỉ coi đội trưởng nhà mình là đi gặp bên trên Liễu cục một lần cuối. Nhưng thật tới kịp thôi. Bọn hắn trước đó chạy hết tốc lực gần nửa giờ, muốn trở về đường xá cũng không phải bình thường xa. Nhất định sẽ tới được đến. Mọi người tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chương 220, may mắn có hắn tại chương 220, may mắn có hắn tại nhỏ, cẩn thận một chút. Ngươi đừng quá nhanh. Có chút đỉnh ngươi sẽ không sợ sẽ đi. Yên tâm đi, ta kỹ thuật này tuyệt đối vững vàng. Liêu Tử Thiến cùng Mục An có một câu không có một câu trò chuyện. Lúc này, hai người bọn họ ngay tại trên ngọn cây phi nước đại lấy. Chuẩn xác mà nói hẳn là Mục An có Liêu Tử Thiến tại trên ngọn cây phi nước đại lấy. Chỉ gặp Mục An dưới chân nhẹ nhàng vừa dùng lực để nhánh cây có chút hố lượng, hai người liền có thể nhẹ nhàng đi tới hơn 10 mét. Lại tốc độ cực nhanh, tựa như là thi triển khinh công võ lâm cao thủ một dạng đang bay. Mà cái sau thì là ôm thật chặt cổ của hắn, sợ sơ ý một chút chính mình liền tuột xuống. Dù sao, nhìn xem cái kia cách mặt đất cao hơn 10 mét độ cao, Liêu Tử Thiến cũng không nhịn được cảm thấy một trận tê cả da đầu, hai chân vô ý thức đem người nào đó bên hông quấn quanh càng chặt hơn. Quả nhiên nàng vừa mới đáp ứng hay là quá loa. Đây là người đứng đắn có thể nghĩ tới đi đường phương thức. Nói là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ cũng không phải là quá đáng đi, nhưng nàng cũng biết đây hết thảy cũng là vì có thể sớm làm đi đến Liêu phụ bên người. Đối với cái này, Liêu Tử Thiến trong lòng hay là đối với Mục An tràn ngập cảm kích. Có hắn tại, nội tâm của nàng luôn cảm giác 10 phần an tâm cùng vững lòng. Nàng cũng tin tưởng vững chắc chỉ cần có Mục An xuất thủ, phụ thân của nàng khẳng định sẽ không có chuyện gì. Đến từ Liêu Tử Thiến an tâm tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 2500. Lần sau ăn đến ít một chút, hơi nặng quá. Mục An nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Thành công này để vừa định lên tiếng nói cảm ơn Liêu Tử Thiến đem lời nghẹn trở về trong bụng. Mặc dù nàng bình thường ăn đến là có một chút như vậy nhiều, nhưng nàng thật không nặng tốt ta. Còn có sao có thể đoán trách nữ hải tử béo đâu? Tên huấn đả này nhanh lên đem nàng cảm động trả lại a, cho ăn. Đến từ Liêu Tử Thiến xấu hổ giận dữ tâm tình chập chờn 13, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng thư tịch khỏe mạnh giảm béo 100 loại phương pháp, để cho ngươi thành công tìm về đẹp trai tuổi trẻ chính mình. Thế ngươi là chó sao, cắn ta làm gì a? Mục An nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên, có tu vi trong người hắn cũng không có cảm thấy bao nhiêu cảm giác đau đớn. Thậm chí nếu không phải hắn kịp thời thu liễm lại thực lực, Liêu Tử Thiến một ngụm răng ngà khả năng đều muốn bị vỡ nát. Hừ, ai bảo ngươi nói xấu ta nặng? Liêu Tử Thiến hạ giận cười. Nàng cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng trước đó nàng cũng bởi vì cha mình thương thế mà khẩn trương không thôi, bây giờ lại cảm giác 10 phần an tâm cùng nhẹ nhõm. Thật giống như Mục An đáp ứng nàng sau, bọn hắn liền nhất định có thể kịp thời đổi tới, cũng thành công cứu được người một dạng. Ngươi? Trong lúc bất chợt, Liêu Tử Thiến trừng lớn chính mình đôi mắt đẹp. Nàng phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm sự tình bình thường, gương mặt xinh đẹp như là táo đỏ một dạng, trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngượng ngùng không thôi. Bởi vì gia hỏa này vừa mới vậy mà nhéo một cái mông của nàng. Có qua có lại. Mục An cười ha hả thanh âm truyền đến. Hắn nhưng là không phải một nguyện ý thua thiệt người đâu. Đáng giận a. Thật coi ta thuần ái chiến thần là dễ bắt nạt. Nhìn ta không cắn chết ngươi. Liêu Tử Thiến cũng nổi giận. Không biết nữ hải tử bờ mông là không thể tùy tiện đụng. Gia hỏa này không chỉ có đụng phải, hắn còn cần lực bóp nhiều lần. Cho nên, nàng lúc này cũng lựa chọn có qua có lại trở về, lần nữa ngoạm ăn cắn người. Tê chó con đi ngươi. Lại cắn ta. Ai bảo ngươi sợ ta? Ngươi có thể cắn ta, ta vì cái gì không có khả năng sợ ngươi? Ta mặc kệ, dù sao ta hiện tại liền muốn cắn ngươi. Vậy ta cũng mặc kệ, ta cũng không khách khí. Trải qua đấu tranh xuống tới, Mục An cảm thấy mình đầu vai khả năng đã hiện đầy thiếu nữ dấu răng. Cái này nhưng làm hắn cả bó tay rồi. Nếu như bị nhà mình thích ăn dấm mấy bị kia nữ chính mỏ vàng lớn nhìn thấy vậy thì càng giải thích không rõ. Ngươi nếu không chuyển sang nơi khác cắn thôi. Mục An nếm thử tính thử rõ sẽ nói. Ai muốn cắn ngươi a? Nghe nói như thế, Liêu Tử Thiến hử nhẹ một tiếng. Còn muốn để cho mình chuyển sang nơi khác cắn. Thật coi nàng muốn một mực cắn ra hỏa này a? Nhưng người nào để tên ghê tởm này đem nàng cái mông đều bóp tê. Hiện tại hơi động một cái đều sẽ có không ít cảm giác khác thường. Rất nhanh. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, tràn đầy anh khí khuôn mặt nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Trong lúc nhất thời xinh đẹp không gì sánh được, để cho người ta hận không thể cắn một cái. Chính là rất đáng tiếc. Cảnh đẹp này giấu ở Mục An phía sau. Hắn tự nhiên không có phúc tiêu thụ. Ngươi, vô sỉ. Phía sau thiếu nữ đột nhiên không minh bạch mắng hắn một câu. Vậy mà muốn để Hoàng Hoa đại khuê nữ chuyển sang nơi khác hạ miệng, thiếu nữ thật sâu cảm nhận được ngươi vô sỉ. Liễu Tử Thiến xấu hổ giận dữ tâm tình chập chờn 25, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 5000. Mục An cảm thấy có chút không hiểu thấu cùng vô tội. Hắn làm sao lại vô sỉ? Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì hai người sắp đến nơi muốn đến, cứu người quan trọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Máy bay trực thăng cứu viện bên kia chí ít còn cần nửa giờ. Lão Liêu đoán chừng không chống được lâu như vậy a. Một lao cảnh quan gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng tại xoay quanh, lại không biết như thế nào cho phải. Mà ở tại bên người chính là tựa ở đại thụ bên cạnh, sắc mặt tái nhợt Liễu Tử Thiến phụ thân, Liễu Vệ Quốc. Lão Điền, ngươi đừng vòng vo, ngươi cũng chuyển tới đầu ta choáng. Ta còn chưa có chết đâu, còn có thể lại chống đỡ một chút. Liễu Vệ Quốc không có chút huyết sắc nào trên khuôn mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Mà ở tại sau lưng nơi đó vết thương, mặc dù đã tiến hành băng bó đơn giản, nhưng hiển nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Máu tươi hay là tại chậm rãi chảy ra, không có bị ngừng. Lão Liêu chống đỡ a. Lão Điền nắm chặt Liễu Vệ Quốc dần dần băng lãnh đại thủ, lệ mục không thôi. Khóc cái dám khóc. Làm chúng ta cái này. Ngày này đã sớm muốn, nghĩ tới sẽ có cái ngày này. Ta không có chút nào không hối hận. Chỉ là có chút tiếc nuối, không thể nhìn thấy nhà ta khuê nữ lấy chồng sinh em bé. Liễu Vệ Quốc nói chuyện đứt quãng cười mắng. Nó con ngươi đã bắt đầu dần dần quyết tán. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được đang theo chính mình mỉm cười nữ nhi Liễu Tử Thiến. Nhưng từ chính mình ngăn cản đối phương tiến vào cảnh sát nghề này sau, nàng đã thật lâu không đối chính mình cười đi. Lão Liễu. Liền xem như lão Điền bộ dạng này đã thường thấy sinh ly tử biệt lão cảnh quan lúc này cũng không nhịn được rơi lệ. Cũng chính là lúc này, Mục An cùng Liễu Tử Thiến hai người từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn rốt cục kịp thời chạy tới. Cha. Nhìn thấy Liễu Vệ Quốc thời điểm, Liễu Tử Thiến nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống, luôn cuống tâm thần giống như hướng Mục An kêu cứu. Mục An, van cầu ngươi nhanh lên mau cứu cha ta. Kỳ thật, không chờ nàng nói thêm cái gì, Mục An đã đi ra phía trước. Sắc mặt hắn nghiêm túc móc ra mấy cây ngân châm, nhanh chóng lại tinh chuẩn đâm xuống. Đương nhiên, trong bóng tối hắn còn sử dụng thần cấp kỹ năng y thuật tự mang trị liệu thuật. Dù sao, hiện tại lại như thế nào y thuật thần kỳ cũng không có trị liệu thuật tới hiệu quả càng trực tiếp. Tiểu Liễu, đây là lao điển khiếp sợ không thôi. Hiện tại hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng tựa hồ lại cảm thấy có chút không thể nào. Tỷ như nói, hơn nửa giờ lộ trình, hai người bọn họ làm sao không tới 5 phút liền chạy về? Lại tỷ như nói, người trẻ tuổi kia y thuật thế nào thấy như bức như vậy? Lão Liễu tình huống đã ở ngoài sáng lộ ra chuyện tốt, mà trong lúc nhất thời nhìn thấy chính mình chiến hữu cũ tựa hồ thành công được cứu về, hắn cũng biến thành kích động lên. Điên thúc, đây là bằng hữu của ta, không có vấn đề. Liễu Tử Thiến đơn giản giải thích một câu sau, không chớp mắt nhìn xem chính mình lao phụ thân. Thằng đến nhìn thấy nó sắc mặt dần dần từ tái nhợt chuyển biến thành hồng nhuận phớt phớt, nàng nỗi lòng lo lắng kia mới lặng lẽ buông xuống. May mắn có hắn tại. Nhìn xem Mục An chăm chú bên mặt, Liễu Tử Thiến nhịn không được thầm nghĩ như vậy. Chương 221, khoe khoang chương 221, khoe khoang ta, không có chết. Hay là nói ta đã xuống địa ngục. Ung dung tỉnh lại Liễu Vệ Quốc cười khổ không thôi. Ngay tại vừa mới hắn đã cảm giác mình linh hồn đều xuất khiếu bình thường. Cả người tựa như là rơi vào vô biên băng lãnh trong vực sâu, mãi mãi cũng không tỉnh lại. Chờ chút. Liễu Vệ Quốc đột nhiên trừng lớn trong mắt của mình, nhìn trước mắt đồng dạng chết mất nhà mình quê nữ, khiếp sợ không thôi. Tử Thiến, ngươi làm sao cũng hy sinh. Ấy, ta đều nói cho ngươi làm chúng ta một chuyến này rất nguy hiểm, ngươi không phải không nghe. Hiện tại tốt, ngươi tuổi còn trẻ liền theo xuống, cái này khiến ta làm sao cùng ngươi lão mụ tử giao phó à. Liễu Vệ Quốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một hơi. Cha, ngươi nói cái gì đó? Ta còn sống đâu? Ngươi cũng còn sống. Chúng ta đều sống được thật tốt. Liễu Tử Thiến vốn đang khóc đến lê hoa đái vũ. Lần này bị chính mình ngu ngơ phụ thân như vậy thẳng thắn đầu đen rau muống, nàng đều không biết mình hiện tại là hẳn là khóc hay là cười. Đúng à, lão Liễu, ngươi còn sống được thật tốt, còn phải lại làm cái chừng 20 năm mới có thể về hưu đâu. Đừng nghĩ lấy sớm chạy trốn. Lão Điền len lén lau sạch khỏe mắt nước mắt, cũng cười trêu chọc từ bản thân chiến hữu cũ. Cho nên, ta thật không chết. Không nên à, nghiêm trọng như vậy thương Liễu Vệ Quốc sở lấy đầu của mình, thần sắc còn mang theo nghi hoặc. Chẳng lẽ còn thật có kỳ tích phát sinh? Là bị tiểu huynh đệ này chữa khỏi ngươi? Người khuê nữ cũng tìm tốt con rể đâu. Lão Điển cũng trực tiếp chỉ ra Liễu Vệ Quốc có thể còn sống sót nguyên nhân. Làm thường sinh động tại nguy hiểm tuyến đầu, không thua gì mỗi ngày tại trên đao khiêu vũ cảnh sát, hắn nhưng là gặp quá nhiều chiến hữu bởi vì thương thế quá nặng, hoặc là không chiếm được kịp thời cứu chữa mà hy sinh. Cho nên, hắn mới đối Mục An càng thêm cảm kích. Cái kia một tay diệu thủ hồi xuân ý thuật đơn giản liền nghịch thiên. Con rể, ta làm sao đột nhiên còn nhiều thêm con rể? Liễu Vệ Quốc bị càng nói càng mơ hồ. Lúc này, hắn mới phát hiện ở đây trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có một cái đẹp trai đến có một chút điểm quá phận người trẻ tuổi. Hẳn là chính là tiểu tử này đem hắn nhả như nước trong veo rau cải trắng cho hủy. Hảo tiểu tử, chính là ngươi đem nhà ta khuê nữ đổi tới tay. Trung thực nói với ta, các ngươi tiến hành đến một bước nào? Thật không dễ dàng à, vậy mà có thể bị nhà ta khuê nữ để ý, ta còn lo lắng lấy nàng tính tình nóng nảy kia sẽ độc thân cả một đời đâu. Liễu Vệ Quốc há miệng tựa như là ống pháo một dạng nói không ngừng. Ai nha, cha ngươi đang nói cái gì đâu? Liễu Tử Thiến đều bị nói đến không có ý tứ, gương mặt xinh đẹp có chút nóng hổi, hồng nhuận tơn phất không thôi. Nàng tính tình thật sự có kém như vậy sao? Nói, nàng còn len lén liếc một cái đứng ở một bên Mục An, nhịp tim không hiểu gia tốc, nhịp tim đến nhanh hơn. Ngươi thành công cứu chữa Liễu Tử Thiến phụ thân, để nó tránh cho hy sinh, thắng được ở đây tất cả mọi người hảo cảm. Đến từ Liêu Tử Thiến ngượng ngùng tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 30. Đến từ Liêu Tử Thiến cảm kích tâm tình chập chờn 50, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi tuổi thọ 8 năm. Tóm lại, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Không phải vậy chúng ta cha con có thể muốn tại nhà xác gặp mặt. Liêu Vệ Quốc cảm khái nói. Dù sao, nếu như có thể sống sót, ai lại nguyện ý chết đâu? Hẳn là, Liêu thúc các ngươi đang yên lặng không nghe thấy vì mọi người phụ trọng tiến lên. Mà ta hiện tại làm cũng bất quá là một chút không đáng nói đến sự tình thôi. Không đáng giá nhắc tới. Mục An cười khẽ gật đầu. Không có kiêu căng, cũng không có đắc ý, chỉ có lạnh nhạt, phản phất làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình bình thường. Gặp nó như vậy khiêm tốn tính cách để Liêu Vệ Quốc càng thêm hài lòng. Rất có chủng cha vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt cảm giác. Đúng rồi, người tên gì tới? Liêu Vệ Quốc hỏi. Mục An. Liêu Tử Thiến không chút suy nghĩ, vô ý thức đột đáp. Có thể các loại nhìn thấy đám người nhìn về phía mình kỳ quái ánh mắt, nàng đột nhiên cũng có chút không có ý tứ. Ta cũng không nói sai a. Làm trường bối, Liêu Vệ Quốc cùng Lão Điển hai người lướt nhau, cười thầm một tiếng. Thế này sao lại là không có nói sai vấn đề? Hiển nhiên chính là trong lòng ngươi đối với người ta độ thiện cảm không phải bình thường cao a. Tích 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 máy nhắn tin âm thanh âm hưởng lên. Lần này, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt nghiêm túc. Hiện tại còn không phải có thể buông lòng thời điểm, bọn hắn còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Không xong, Liêu cục. Tiểu Ngô bên kia tín hiệu gián đoạn, bọn hắn trước đó theo dõi một cái dê buôn bán tiến nhập một cái thôn, hiện tại không biết vì cái gì liên lạc không được. Có thể là gặp nguy hiểm gì. Liêu Vệ Quốc chau mày thành chữ xuyên. Nhân viên cảnh sát mất liên lạc, vậy thì không phải là vấn đề nhỏ. Nhưng bọn hắn hiện tại cảnh lực giống như có chút không đủ, cũng không biết có thể hay không kịp thời đổi tới mất liên lạc địa điểm. Ta cùng Mục An trước đi qua điều tra đi. Liêu Tử Thiến đề nghị. Không được. Quá nguy hiểm. Liêu Vệ Quốc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Liêu cục, ta cũng không phải cái gì lăng đầu thanh, nếu như gặp phải nguy hiểm tự nhiên sẽ rút lui. Huống chi có gia hỏa này tại. Liêu Tử Thiến lôi kéo Mục An cổ tay, còn hướng hắn nháy nháy mắt, tựa hồ đang ra hiệu cái gì. Mục An bất đắc dĩ. Hắn tiện tay nhặt lên mấy cái cục đá, sau đó tại mọi người ánh mắt ở lại đằng sau tùy ý hướng một cây đại thụ ném ra ngoài. Kết quả, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới, cái kia mấy quả cục đá vậy mà xuyên thủng thô to thân cây, trước sau thông thấu đến kinh người. Khó có thể tưởng tượng, nếu như vậy con cục đá đánh tới trên thân người sẽ tạo thành như thế nào kinh khủng hiệu quả. Xem đi, gia hỏa này thế nhưng là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Chúng ta đi đường trở về đều là dẫm tại trên ngọn cây bay trở về. Có hắn tại, an toàn của chúng ta khẳng định là không có vấn đề. Liêu Tử Thiến sợ bọn họ còn không tin, làm như có thật vạch trần mục người nào đó bí mật nhỏ. Cứ việc nhỏ như vậy bí mật đối với người khác xem ra là như vậy ma huyễn cùng không chân thực. Liêu Vệ Quốc trầm ngâm một hồi, ý vị thâm trường nhìn Mục An một chút, rốt cục nhả ra. Được chưa? Nhưng phải chú ý an toàn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ kịp thời rút lui, chờ đợi đến tiếp sau đại bộ đội trợ giúp. Tiểu Mục, Tử Thiến an toàn liền giao cho ngươi. Có thể chứ? Mục An đối mặt ánh mắt của đối phương, hít sâu một hơi, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nếu như nói bộ phận này nói đến trước một phần là đứng tại cục trưởng vị trí bên trên nói, như vậy phía sau bộ phận kia chính là đứng tại một cái phụ thân vị trí bên trên nói. Bất luận là vì tình, hay là vì nghĩa, hoặc là vì bản, hắn đều hẳn là đi một chuyến đi tiêu diệt những cái kia tội phạm. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không có chuyện gì. Cùng Liêu Vệ Quốc cùng Lão Điển hai người cáo biệt sau, Mục An cùng Liêu Tử Thiến lại dẫm lên ngọn cây bay mất. Cứ việc trước đó đã từng nghe nói, nhưng ở tận mắt nhìn thấy sau, hai người bọn họ vẫn là bị thật sâu khiếp sợ đến. Quả nhiên mặc kệ nhìn mấy lần hay là sẽ bị chấn kinh đến. Cái này đã không thuộc về người bình thường phạm vi đi. Lão Điển không khỏi cảm khái nói. Liêu Vệ Quốc cũng tán thành gật gật đầu. Hắn thân ở cao vị, tự nhiên tiếp xúc qua người bình thường này tiếp xúc không đến thế giới một mặt khác. Đối với cái này cũng không có quá lớn chân kinh. Trong lúc bất chợt, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vô vô đầu của mình. Không ngờ kéo xuống miệng vết thương của mình, đau đến hắn nghe răng nghiến miệng. Mục An trước đó trị liệu thời điểm bất phóng túng đi một chút. Hắn chỉ đem trong đó thương toàn bộ chữa trị xong, hơi lưu lại điểm bề ngoài nhìn giữ tận vết thương nhẹ thôi. Thế nào, Lão Liêu? Lão Điển cũng bị giật mình, tưởng rằng đối phương vết thương không có tốt. Kết quả, Liêu Vệ Quốc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tới một câu. Tiểu tử này nắm giữ lấy dạng này không phải người năng lực, ta vừa mới quên gọi hắn có rảnh tới nhà của ta, khu cụ, đến cục cảnh sát lập hồ sơ. Ai, có dạng này con rể nhiều để cho người ta đau đầu a. Ngươi nói có đúng hay không a, Lão Điển? Lão Điển, hắn xem như xem hiểu. Gia hỏa này ở đâu là muốn gọi người ta đi lập hồ sơ a? Rõ ràng chính là đang khoe khoang đây là nhà hắn con rể. Đáng giận a. Nếu không phải nhà hắn không có tuổi tác thích hợp khuê nữ. Chương 222, nổ súng chương 222, nổ súng ô gia trại. Lúc này, mấy vị đến đây điều tra cảnh sát bị ô gia trại đám người bao bọc vây quanh, có chút không biết làm sao. Các vị các phụ lao hương thân, chúng ta thật là cảnh sát. Tới đây là muốn điều tra một chút mọi người vừa mới có thấy hay không cái gì người xa lạ, hắn là đạo phạm, rất nguy hiểm. Nếu có ai nhìn thấy phiền phức nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta tốt kịp thời đem nó bắt lại. Có nhân viên cảnh sát ôn tồn giải thích đạo. Các ngươi nói các ngươi là cảnh sát liền thật là cảnh sát sao? Trước đó trong thôn chúng ta liền đến mấy cái giả mạo cảnh sát hỗn đản. Bọn hắn hết ăn lại uống, còn lừa gạt đi chúng ta không ít tiền mồ hôi nước mắt. Chính là. Đừng lấy cái gì giấy chứng nhận gì lừa gạt chúng ta cũng không tốt lừa gạt. Coi như hôm nay Thiên Vương lão tử tới, chúng ta cũng muốn trước tiên đem các ngươi trói lại. Các ngươi mơ tưởng lại gạt chúng ta. Lên a. Trói chặt bọn hắn lại nói. lao tử đời này thống hận nhất tên lường gạt. Ố ra trại thôn dân quần tình mãnh liệt, bọn hắn mới mặc kệ mấy vị kia cảnh sát xuất ra cảnh sát giấy chứng nhận chứng minh, từng cái mắt đỏ nhỏ tới, cản đều ngăn không được. Các cảnh sát bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, trong lòng không ngừng tê khổ. Bọn hắn mặc dù đều phối hữu thương, nhưng làm nhân dân công bộ, tự nhiên không có khả năng cầm thương đối với mình nhân dân. Đó là trọng phạm sai lầm. Mà dấu ở thôn dân phía sau Ô Diệu Đông trong mắt lóe ý vị không rõ quan mang. Đây hết thảy đều là mưu kế của hắn. Cái gọi là lấy cớ bất quá thật là cái ngăn lại những này cảnh sát để cho người trong thôn tiêu diệt chứng cứ phạm tội lấy cớ thôi. Coi như cuối cùng hiểu lầm giải thích rõ, bọn hắn Ô ra trại sinh sản màu xám dây chuyển sản nghiệp chứng cứ đến lúc đó cũng bị xử lý sạch sẽ. Đối phương lại thế nào cha cũng cha không ra thứ gì. Xé rồi Ô ra trại thôn dân một cái so một cái hung ác, nói động thủ là thật động thủ. Một hồi này, một cái cảnh sát liền không cẩn thận để cho mình bộ đàm bị người túm đi. Bọn hắn thậm chí còn hung hăng quẳng xuống đất, còn không quên giẫm lên mấy cước. Niên kỷ hơi lớn một điểm cầm đầu cảnh sát sắc mặt đại biến, bởi vì vừa mới có người vậy mà muốn phải thừa dịp loạn cướp đi hắn phối thương. Phải biết thương của bọn hắn đều là đồ thật, nếu là bị những này không rõ thị phi ra hỏa cướp đi, vậy liền thật nguy hiểm. Dừng tay, tất cả dừng tay. Chúng ta thật là cảnh sát, các ngươi có thể gọi điện thoại báo cảnh sát xác nhận. Cầm đầu cảnh sát lời nói không có kích thích nửa phần bận sóng, giả dạng làm người không biết vô tội Ô ra trại thôn dân đã bắt đầu trắng trợn đến cướp đoạt hắn phối thương. Phanh, đây là tiếng súng. Ô ra trại đám người, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều ngừng lại. Cầm đầu cảnh sát trong lòng một lộ bộ, thần kêu không ổn. Bởi vì hắn nhận ra được, đây chính là chính mình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tiếng súng. Không sai được. Chẳng lẽ là phía bên mình cảnh sát có người kìm nén không được tính tình nổ súng? Hay là nói tại cướp đoạt bên trong có thương chi không cẩn thận va chạm gây gỗ? Bất luận là loại tình huống nào đều có chút hỏng bét. Là đạp mã người nào mở thương? Hắn nhịn không được gầm thét một tiếng. Mặt khác cảnh sát hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đội vàng kiểm tra chính mình phối thương. Báo cáo đội trưởng, không phải ta. Cũng không phải ta. Cầm đầu cảnh sát đều mộng. Đều không phải là. Cái kia có thể là ai? Cũng không thể là chính hắn đi. Phanh. Năm lại là tiếng súng băng lên. Mà lại lần này hay là liên tiếp năm âm thanh. Tất cả mọi người ở đây đều mộng. Cái này cũng không thể là trời đang đánh lôi. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy người nổ súng. Mục An cùng Liêu Tử Thiến hai người từ cửa thôn đi đến. Mà Mục An trong tay vừa vặn cầm thương, họng súng nhắm ngay bầu trời. Hiển nhiên vừa mới tiếng súng liền đến bắt nguồn từ này. Đều có thể an tĩnh chút không? Mục An không mặn không nhạt nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhất là dấu ở thôn dân phía sau Ô Diệu Đông, thần sắc càng là nghi hoặc. Nếu như nói là muốn nổ súng lời cảnh cáo, mở một, hai phát không sai biệt lắm liền có thể đưa đến tác dụng này. Nhưng người trẻ tuổi này là tình huống như thế nào? Lập tức liền mở ra sáu thương, cơ bản đánh hụt trong súng ngắn tất cả đạn. Nếu là phía sau xảy ra chuyện gì đột phát tình huống, coi như không tốt ứng đối. Đương nhiên, đối với bọn hắn Ô ra trại bên này người mà nói hiển nhiên là chuyện tốt. Hẳn là gia hỏa này là cái gì lăng đầu thanh cảnh sát? Ô Diệu Đông nhịn không được bộ dạng này suy tư nói. Ngươi nói để cho chúng ta an tĩnh liền để chúng ta an tĩnh sao? Ngươi đạp mã là ai có không phục thôn dân vô ý thức còn muốn phản bác mắng chửi người. Nhưng một giây sau, Mục An liền đem họng súng nhắm ngay hắn, khẽ cười một tiếng. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi hỏi một chút thương trong tay ta có biết hay không ngươi là ai? Nhìn xem cái kia đen ngòm họng súng, người thôn dân kia trực tiếp bị dọa đến hồn đều muốn bay. Hồn áo! Làm cảnh sát, ngươi sao có thể đem miệng súng đối với đồng hương đâu? Cầm đầu nam tử cảnh sát sắc mặt đại biến. Một bên Liễu Tử Tiến cũng không ngừng kêu khổ. Nàng nếu là sớm biết Mục An cái gọi là kế hoạch chính là như vậy lô mãng lời nói, khẳng định mười. Không 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 cái không nguyện ý đi theo a. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Mà thương này tự nhiên là bọn hắn ở trên đường tịch thu được. Thằng xui xẻo tự nhiên là cái nào đó đi ngang qua đào phạm. Ta không phải cảnh sát, mà lại thương này đã hết đạn. Không cần sợ hãi. Mục An cười ha hả bỏ xuống. Ngươi sẽ không sợ sẽ đi. Nói, hắn còn không quên hướng lần thứ nhất kia nhảy ra gây chuyện thôn dân cười nạo một tiếng. Nào đó thôn dân có bị mạo phạm đến. Nhưng hắn có chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Ai biết giá hỏa này nói trong súng mặt hết đạn có phải thật vậy hay không hết đạn. Nếu đây là hù hắn, trong súng còn có đạn, như vậy đối phương nổ súng sau cái mạng nhỏ của hắn liền khó giữ được. Dù sao, tên điên này có thương là thật dám mở. Còn đạp mã hướng thẳng đến bầu trời liên xạ sáu thương. Đây là người bình thường có thể làm ra tới sự tình. Một bên khác, Mục An cái này câu nói đầu tiên trực tiếp liền đem cầm đầu cảnh sát đại nào CPU cho làm nốt đi. Không phải cảnh sát, còn có thương. Hẳn là đối phương cũng là đạo phạm một trong. Hắn bộ ý thức sở về phía chính mình phối thương. Không thúc, chớ khẩn trương, gia hỏa này là người một nhà. Gặp thế cục càng phát ra khẩn trương, Liễu Tử Thiến không có cách nào, trực tiếp kiên trì đứng ra giải thích. Đều do Mục An cái này tên lỗ mãng. Nàng sau khi trở về khẳng định lại phải bị phê bình bình a. Tiểu Liễu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Không thúc các loại cảnh sát lúc này mới chú ý tới Liễu Tử Thiến tồn tại. Không có cách nào, Mục An gia hỏa này ra sân phương thức quá mức nổ tung. Ở đây lực chú ý của mọi người trước tiên đều tập trung vào trên người hắn, không có lưu ý đến phía sau hắn còn cùng có một người. Không thúc còn không quên hướng nàng xử làm ánh mắt. Phảng phất tại nói, ngươi nếu như bị uy hiếp, liền nháy mắt mấy cái. Ta bên này không có việc gì, gia hỏa này cũng không thành vấn đề. Thương cũng là mới vừa tới trên đường từ một cái đào phạm trên thân thu được đến. Liêu Tử Thiến cười khổ giải thích nói, nếu như nói có cái gì nàng không có dự kiến đến, đó chính là Mục An gia hỏa này lặng lẽ meo meo đem trên người đối phương thương trộm đến trên tay mình. Nàng liên nói cái kia đạo phạm làm sao như thế không chuyên nghiệp, ngay cả một thanh hộ thân súng ngắn đều không có, liền bị hai người bọn họ dễ như trở bàn tay cầm xuống. Nguyên lai không phải trong tay đối phương không có thương, mà là bị người nào đó thần không biết quỷ không hay trộm, còn không có để nàng biết. Chương 223, ngươi cái này cốt khí giá trị mấy khối tiền một cân. Chương 223, ngươi cái này cốt khí giá trị mấy khối tiền một cân. Liền xem như người một nhà, ngươi không thể để cho hắn như thế lô mang a. Khổng Thúc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn khiển trách. Là ta cân nhắc không chu toàn. Liêu Tử Thiến nội tâm cũng biết quất, thế nhưng chỉ có thể làm cái thua thiệt ngầm nhận. Dù sao, ai bảo cái này người một nhà là nàng tìm đến. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới Mục An gia hỏa này như vậy hô a. Nhưng làm nàng lựa thẳng rồi. Nơi này, một người nào đó nhận được đến từ người mỹ nữ khác bạch nhãn 111. Đến từ Liêu Tử Thiến phiền muộn tâm tình chập chờn 12, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng lời trong lòng thẻ 1. Đến từ Liêu Tử Thiến sinh khí tâm tình chập chờn 13, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng thư tịch liên quan tới ta là đại đoán chủng chuyện này. Một bên khác, nghe Liêu Tử Thiến lời nói, Ô Diệu Đông tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút biến hóa. Nếu như nói hai cái này cảnh sát nói đúng lời nói thật, bọn hắn trên đường tới vừa lúc bắt được thằng xui xẻo kia không phải là. Lúc này, có người lặng lẽ đi vào Ô Diệu Đông bên tai nói câu gì. Lần này Ô Diệu Đông ngụy trang thành ôn nhã biểu lộ đều có chút bảo trì không nổi. Bởi vì cái kia bị bắt lại thằng xui xẻo tựa hồ là mới vừa từ bọn hắn Ô gia trại chạy đi tạm lánh danh tiếng người. Cái này chẳng phải cho cảnh sát bắt được cái trôi sao? Thật sự là thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Trong lúc nhất thời, Ô Diệu Đông có chút muốn mắng người. Hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn Ô gia trại bên trong sẽ xuất hiện dạng này một con chuột phân, kém chút hủy hắn cả một cái kế hoạch. Bất quá cũng may chỉ có một người. Nếu như xử lý thật tốt, còn không đến mức kéo toàn bộ Ô gia trại xuống nước. Cho nên, chỉ có thể để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Tố Điệu Tha. Ô Diệu Đông mặt không thay đổi hướng truyền lại tin tức người nói cái y mắng hủy miệng. Đối phương con ngươi hơi co lại, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, vội vàng xuống dưới hành động. Diệu Đông thúc, chính là gia hỏa này làm nát đầu gối của ta, ngươi muốn thay ta báo thù a? Đang lúc Ô Diệu Đông cho là mình có thể buông lỏng một hơi thời điểm, Ô Nhị Cẩu vạn phần thanh âm tức giận truyền đến. Lần này coi như hắn tu dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được muốn tìm một thanh dao chà xương đem cái này gia hỏa miệng cho băm. Nhìn không ra hiện tại Ô gia trại tình huống giả dối quỷ quái sao? Còn nhảy ra cho hắn thêm phiền. Hoa Ô Nhị Cẩu lời này vừa nói ra, tất cả Ô gia trại người đều đối với Mục An bọn người sinh ra nồng đậm địch ý, bọn hắn Ô gia trại người khả năng không có đọc bao nhiêu sách, không biết cái gì vài cái chữ to. Nhưng duy nhất đặc điểm chính là bao che khuyết điểm. Siêu cấp không gì sánh được bao che khuyết điểm. Một khi có người chọc phải một cái Ô gia trại người, cơ bản thì tương đương với chọc phải bọn hắn cả một cái Ô gia trại người. Có đám người chỗ dựa, Ô Nhị Cẩu lực lượng cũng đủ rất nhiều, phách lối sắc mặt đều nhanh đổi đến bầu trời. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Coi như ngươi có thể đánh chúng ta 10 cái, ngươi có thể đáp ứng chúng ta 100 người sao? Ha ha. Mục An cười, chế giễu lại. Đây không phải lần trước vì muốn làm cháu của ta ra hòa sao? Xem ra đầu gối của ngươi còn chịu đựng dày vò. Ngươi không có chứng không có theo sao có thể chống rồng ấu người trong sạch đâu? Bị đương chúng bóc xấu, Ô Nhị Cẩu cảm giác trên mặt không ánh sáng, không hiểu thiêu đến nóng người. Hắn nghẹn đỏ mặt, lực lượng không đủ phản bác. Mà ở Mục An nghiền ngẫm dưới con mắt, Ô Nhị Cẩu cũng có chút thẹn quá thành giận. Dù sao ta không bao giờ còn có thể quỳ xuống. Cái này lại chữ liền dùng đến rất là khéo. Biết được đều hiểu. Có đúng không? Xem ra ngươi vẫn rất có cốt khí. Cũng không biết cái này cốt khí giá trị mấy khối tiền một cân. Mục An nhếch miệng cười một tiếng. Cho cười. Ta Ô Nhị Cẩu cốt khí tiêu chuẩn, lão thiên gia tới cũng không bán. Kết quả, Ô Nhị Cẩu thư này thể mỗi ngày giọng điệu cứng rắn nói xong. Thân thể của hắn liền không bị khống chế từ trên xe lăn tránh thoát, phu phu một tiếng đối với Mục An quỳ xuống. Phản phất tại dùng hành động nói rõ một việc. Đó chính là, cháu trai quỷ lệ ra ra. Giang giác. Đó là xương cốt lại song nhược song bể nát thanh âm. Ô Nhị Cẩu biểu lộ trong nháy mắt bị đau đến bặm mẹo. Đám người cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là ngươi cái gọi là lão thiên gia tới cũng không bán cốt khí. Người ta còn không có động thủ, ngươi cái này đạp mã liền trực tiếp trước cho người ta quỳ xuống a. Ô Nhị Cẩu cũng mắt tròn váng, nha đen gương mặt đỏ bừng lên. Phản phất tại giờ khắc này, hắn tất cả tôn nghiêm đều bị người nam nhân trước mắt này vô tình dẫm trên mặt đất ma sát. Triệt để bị mất mặt. Đầu gối của ngươi không đau a? Mục An cười ha hả thân mật nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, Ô Nhị Cẩu cũng nhịn không được nữa hét thảm lên, cái trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn vậy còn không có tốt xương cốt đạp mã lại xong nhược xong đã nứt ra a. Các ngươi đều đang làm gì, để người ta các cảnh sát vây quanh như cái gì nói. Lúc này, Ô Diệu Đông rốt cục khoan thai tới chậm sụ mặt, tự mang uy nghiêm. Đương nhiên, hắn cũng là thu đến phía sau đã bị xử lý sạch sẽ tin tức sau mới đứng ra. Cuộc nháo kịch này cũng nên thu tràng. Diệu Đông thúc, ngài phải cho ta báo thù a. Hắn khinh người quá đáng a. Ô Nhị Cẩu một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy, đồng thời ôm lấy nhà mình thúc thúc đuổi. Cái kia buồn nôn bộ dáng thấy Ô Diệu Đông khỏe miệng của rút, hắn không thể tại chỗ liền đạp chết cái này mất mặt đồ chơi. Nếu không phải là hắn tên con này, đến tiếp sau sự tình hắn tùy tiện liền có thể ứng phó được. Hiện tại tốt, khơi dậy Ô gia trại thôn dân phẫn nộ sau, chuyện này liền trở nên càng thêm phức tạp. Cơn có thể ăn bậy, nói không thể nói loạn. Ta chỉ là đứng ở chỗ này, làm sao lại khi dễ ngươi? Oan của người tốt, coi chừng bị thiên khiển. Mục An vô tội giang tay ra. Sau đó ý hắn vị sâu xa nhìn Ô Nhị Cẩu một chút, phảng phất tại nhìn người chết bình thường. Ngươi! Ô Nhị Cẩu tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Ô Diệu Đông vừa định nói chuyện, bên hai liền truyền đến một trận không hiểu thanh âm xé gió. Cùng lúc đó, lúc trước còn tại ôm hắn bắp đùi Ô Nhị Cẩu Tráng ngay phía trên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, nhìn tựa như là vết thương rõ thương. Phù phù, hắn trừng lớn chính mình mờ mịt ánh mắt, không cam lòng bột mì dẻo ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi dần dần ở tại đầu chung quanh tràn ra. Hai chó, ngươi thế nào? Ông trời ơi, máu, hắn trên trán có thật nhiều máu. Hắn sẽ không chết đi. Ô gia trại người nhất thời loạn thành một đoàn. Hoảng sợ, chấn kinh, phẫn nộ phức tạp cảm xúc xuất hiện tại mỗi một cái trên khuôn mặt. Trong đó Ô Diệu Đông bởi vì tại Ô Nhị Cẩu bên cạnh nhất người, đối với loại kia tử vong cảm giác nguy hiểm cũng là khắc sâu nhất. Hắn con ngươi hơi co lại, đối với cái kia cực giống thương kích vết thương chí mạng miệng bạn phần không hiểu. Trung quanh đều không có người nổ súng, làm sao Ô Nhị Cẩu lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Mà vết thương hay là đầu ngay phía trên. Vậy không phải nói công kích là tới từ trên trời. Mở cái gì cho cười? Coi như trên trời rơi xuống một cục gạch đem cái này đập chết, hắn cũng không nguyện ý là từ trên trời giáng xuống đạn đem nó xử lý. Ô Diệu Đông đầu điên cuồng một chuyện. Nhưng qua thật lâu hay là nghĩ không ra một hợp lý giải thích đi ra. Cái này quá trái ngược lẽ thường. Hẳn là người trẻ tuổi này cũng thế. Ha ha, ta đều nói rồi, oan của người tốt sẽ gặp thiên khiển. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Ngươi nói đúng đi. Ô gia trại gia chủ Ô Diệu Đông. Mục An nhếch miệng cười một tiếng. Ô Diệu Đông. Chương 224, chủ động đầu hàng địch. Chương 224, chủ động đầu hàng địch. Đối phương làm sao lại biết tên của hắn? Hắn rất xác định hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Người trẻ tuổi này cũng là cảnh sát, chẳng lẽ nói cục cảnh sát bên kia đã sớm bắt đầu chú ý tới hắn? Hiện tại chỉ là mượn nhờ người trẻ tuổi này miệng đến cảnh cáo hắn. Không, hắn làm loại chuyện này đã không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy. Nếu là đặt ở cổ đại nhưng là muốn bên đường chặt đầu sự tình. Cho nên, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Ô Diệu Đông có chút mê mang. Mục An vẹn vẹn hô lên tên của hắn, liền để lo nghĩ rất sâu. Ô Diệu Đông suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Giết hắn, cho Nhị Cẩu tử báo thù. Trong đám người đột nhiên có người hô, mà người kêu chính là Ô Nhị Cẩu thân nhân. Bọn hắn dùng run rẩy hai tay ôm thân thể càng phát ra băng lạnh Ô Nhị Cẩu thi thể, hai mắt đỏ như máu mà nhìn xem Mục An, phản phất sẽ phải thôn vệ người giống như dã thú, oán độc, căm hận, phẫn nộ toàn diện không chút nào tiến hành che giấu. Ha ha, thiếu oan của người tốt. Ta liền đứng ở chỗ này không nhúc nhích, cũng không đụng tới hắn, tất cả mọi người thấy được. Nói ta đã giết người, vậy ta giết thế nào? Ngươi cho ta cũng giết một cái nhìn xem. Mục An mặt lộ niềm ai, hơi hít mắt, lạnh lùng nhìn xem Ô gia trại một đám thôn dân. Hắn đối với đám gia hỏa kia cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn chế tạo cùng mua bán màu xám dây chuyển sản nghiệp rất lớn rất nhiều, trực tiếp hoặc là gián tiếp làm hại không biết có bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan, đã sớm thuộc về là phạm tội phần tử, không đáng đồng tình. Cũng đừng nói bọn hắn không có đọc qua sách, không biết mình làm ra chuyện tính nguy hại. Nhưng trên thực tế hành vi của bọn hắn xác thực đã đúc thành sai lầm lớn. Làm người trưởng thành, sai liền muốn gánh chịu trách nhiệm, cái này không có gì đáng nói. Ngươi, ta mặc kệ, dù sao chính là ngươi hại nhà ta hai chó, ta muốn liều mạng với ngươi. Các thân, mọi người không cần buông tha đám gia hỏa kia. Nếu như không phải bọn hắn đến, chúng ta Ô gia trại nơi nào sẽ gặp được nhiều như vậy xấu sự tình. Ô Nhị Cẩu thân nhân bị nói đến á khẩu không trả lời được, không khỏi nghẹn đỏ mặt. Vẫn như trước mạnh miệng, kêu gào muốn để Mục An bọn người trả giá đắt. Thậm chí bắt đầu kích động những thôn dân khác đi theo hắn cùng một chỗ động thủ. Động thủ? Là Nhị Cẩu tử báo thủ. Là Nhị Cẩu tử báo thủ. Làm chết bọn này hèn hạ người xứ khác. Nợ máu trả bằng máu. Giết chết bọn hắn. Ô gia trại thôn dân quần tình mãnh liệt. Mỗi người bọn họ đều thở hổn hển, mắt đỏ, trên tay còn cầm cái cuốc, liêm đao. Vậy gỗ các loại vũ khí hướng Mục An bọn người từng bước ép sát mà đến. Các hương thân đều tỉnh táo chút, không thúc đám nhân thủ bận bịu chân loạn. Bọn hắn muốn duy trì một chút trật tự, nhưng sớm đã bị phẫn nộ cảm xúc chiếm cứ não hải bãi đất. Ô gia trại thôn dân làm sao có thể còn nghe loạn? Trong mắt bọn hắn chỉ có bốn chữ: giết chết bọn chúng. Người gia hỏa này làm sao như vậy lỗ mang đâu? Hiện tại tốt, sự tình trở nên càng phát ra phiền toái. Liêu Tử Thiến cũng không nhịn được nhỏ giọng đậu đen rau muốn một câu. Dù sao sự tình vốn là đủ phiền toái, cũng không để ý nhiều ngần ấy phiền toái. Mục An bay lại biểu thị không quan trọng. Mà lại bọn hắn chẳng qua là một đám tay không tấc sắt người bình thường thôi. A, không đối, phải nói là phần tử phạm tội mới đối. Ta muốn giết ngươi. Ô Nhị Cẩu thân nhân thừa dịp xông loạn đi lên liền muốn đối với Mục An đến bên trên một cái quốc. Coi chừng. Liêu Tử Thiến bọn người vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Quỳ xuống. Mục An đột nhiên hét lớn một tiếng, đinh hay nhức óc. Chấn động đến ở đây tất cả Ô gia trại thôn dân đầu tỉnh tỉnh. Lập tức. Phù phù. Giang giác. Đó là xương bánh trẻ quỳ nát thanh âm. Ta làm sao đột nhiên liền quỳ xuống tới? Còn giống như không phản kháng được, đứng không dậy nổi. A, đầu gối của ta bể nát, mau tới đến giúp giúp ta a. Đau nhức, thật sự là quá đau, sắp đau chết ta rồi. Ô gia trại thôn dân từng cái biểu lộ hoảng sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trừ Mục An bên này người, tất cả những người khác vậy mà thật toàn bộ quỳ xuống. Luôn xuất phát ủy, hắn quả nhiên cũng là siêu phàm giả. Lúc này, cũng giống vậy quỳ trên mặt đất, Ô Diệu Đông cũng không đoái hoài tới đầu gối bể nát mang tới đau nhức kịch liệt. Con ngươi của hắn hơi co lại, mồ hôi lạnh trên trán thẳng báo tố, nội tâm đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Không được, đây cũng không phải là hắn người bình thường như này có thể ứng đối đối tượng. Coi như hắn lại tính như vậy kế, trước thực lực tuyệt đối đều là trò cười. Cho nên, hắn nhất định phải tìm mọi biện. Nghĩ đến, hắn không lưu dấu vết bóp nát dấu ở dưới ống tay áo mặt một cái hình toi đồ vật. nhưng thật còn hữu dụng sao? Ô Diệu Đông không khỏi nhìn thoáng qua đã nằm thi ô nhị cầu, nội tâm chưa bao giờ có như vậy tâm tình nặng nề. Loại này hết thảy đều đang tính toán bên ngoài, mạng nhỏ bị người khác nắm trong tay cảm giác để hắn rất không thoải mái, cũng rất không được tự nhiên. Liêu Tử Thiến đều nhìn động, nhưng lại không có hoàn toàn động. Nàng khiếp sợ nhìn thoáng qua Mục An, trong lòng thầm suy nghĩ, không hổ là hắn, trên người bí mật tựa như là mãi mãi cũng đào không hết bảo tàng một dạng. Tổng nhịn không được để cho người ta đi tìm tòi dài ngắn đến cuối cùng. Cái này, đây là thế nào? Đối với tình huống này, Khổng Thúc cũng lâm vào thật sâu chấn kinh. Các hương thân trước một khắc còn gọi đánh tê giết, một giây sau liền trực tiếp cho bọn hắn quỳ xuống thành khẩn nói xin lỗi. Các hương thân, không được, không được a. Các ngươi mau mau đứng lên. Ô gia trại thôn dân thì là khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là đối phương đem bọn hắn làm quỳ xuống, bây giờ còn đang cùng bọn hắn làm bộ làm tịch. Lại nói, nếu như bọn hắn có thể trực tiếp đứng lên, ai nguyện ý như vậy mất mặt quỳ xuống a? Đoán chừng bọn hắn tế tổ thời điểm đều không có quỳ đến như thế thành khẩn. Ngươi dạng này có phải hay không có chút quá mức? Liêu Tử Thiến cuối cùng có chút không đành lòng, ra tại Mục An bên thai nhẹ nói câu. Đệ tử Liêu Tử Thiến quan tâm tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 2 năm. Mục An nhìn nàng một cái, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, nay sẽ Liêu Tử Thiến còn không biết bọn gia hỏa này là chế dê buôn bán dê phạm tội phần tử. Ô Diệu Đông, nói một chút ngươi những năm này mang theo Ô gia trại làm những gì âm gian hoạt động đi. Mục An cũng không có trả lời Liêu Tử Thiến, ngược lại hướng Ô Diệu Đông đưa ra nghi vấn. Cái gì âm gian hoạt động? Liêu Tử Thiến hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hẳn là những người này đều là cho nên hắn mới. Mà Ô Diệu Đông trong lòng một lộ bộ, một mực quanh quẩn ở tại trong lòng dự cảm bất tường ứng nghiệm. Đang lúc hắn nghĩ đến dùng chính mình nhiều năm thời gian luyện thành vua màn ảnh cấp diễn kỳ hồ lộng qua lúc, vừa mở miệng hắn liền mắt tròn váng. Này làm sao cùng hắn muốn nói căn bản cũng không một dạng. Những năm này, ta mang theo Ô gia trại âm thầm phát triển chế dê buôn bán dê ngành nghề, hiện tại mỗi ngày đều có thể chế tạo ra không ít độ tinh khiết rất cao bê khối phía sau sẽ còn tìm người bán ra ngoài, tiến tới giành bạo lợi tùy theo Ô Diệu Đông em thai nói tất cả mọi người bị hắn khiếp sợ đến. Đặc biệt là Liêu Tử Thiến cùng Khổng Thúc bọn người, càng là nhịn không được run lấy tay. Ai cũng nghĩ không ra xa xôi địa phương một cái nho nhỏ Ô gia trại phía dưới vậy mà ẩn giấu đi một đầu khủng bố như thế màu xám dây chuyền sản nghiệp. Bọn hắn đây là chọc thủng trời. Ô gia trại thôn dân cũng ngộng. Tình huống hiện tại đối với bọn hắn tới nói là tình huống như thế nào? Như vậy cũng tốt so với bọn hắn bọn này làm thủ hạ người còn không có đầu hàng, nhà mình chủ soái liền dẫn đầu hàng định. Chương 225, chết rồi sống lại chương 225, chết rồi sống lại hoàn liễu. Chết để hoàn liễu. Một ý nghĩ sai lầm, đầy bàn đều thua. Ô Diệu Đông mất hết can đảm. Mà hắn cái này đỉnh cấp tự bạo tự nhiên dẫn tới tất cả Ô gia trại thôn dân nhất trí chỉ trích cùng chửi mắng, bởi vì cái này đã thật sâu ảnh hưởng đến mỗi người lợi ích. Quả nhiên ta liền biết Ô Diệu Đông gia hỏa này không đáng tin cậy. Tại sao có thể có người chính mình bạch trần chính mình nội tình? Người khác hỏi, ngươi liền muốn đàng hoàng trả lời. Ngươi là đối phương nuôi trong nhà chó sao? Tộc trưởng, ngươi hồ đồ a. Chúng ta đoàn người đều muốn bị ngươi hại chết. Ta liền nói hắn tại sao phải hảo tâm như vậy mang theo chúng ta kiếm tiền, không nghĩ tới hắn là cảnh sát nội ứng, chính là vì dẫn chúng ta lên câu, để cho chúng ta toàn diện đều đi ngồi xổm đại lao, ngồi tù mục xương. Bị cái lên cái này đến cái khác có lẽ có cái mũ, Ô Diệu Đông cười khổ một tiếng, không có đi giải thích, cũng khinh thường tại đi giải thích. Bọn này vô tri gia hỏa căn bản cũng không biết bọn hắn đến cùng chọc phải cái gì tồn tại. Bất quá, tâm tư kín đáo hắn nghĩ lại phát hiện có lẽ cũng không phải là không có một chút hy vọng sống. Trước đó hắn cũng là người ta xử lý sạch sẽ tốt tất cả chứng cứ. Coi như hiện tại để các cảnh sát đi lục lọi tra, khả năng cũng tra không ra cái gì tính thực chất chứng cứ. Dù là có một chút điểm vết tích, lửa này cũng đốt không đến trên người hắn. Mà tại Long Quốc vụ án trong điều tra, chỉ cần không có tính thực chất chứng cứ, vậy ai cũng không thể cho hắn định tội. Nhưng đột nhiên, Mục An mở miệng. Hắn cặp kia ánh mắt sắc bén phảng phất một thanh lưỡi dao, trực tiếp lột ra Ô Diệu Đông ẩn tàng nội tâm, để nó không chỗ có thể đột. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình làm được không chê vào đâu được, không có chứng cứ, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Nhưng ngươi muốn nghĩ như vậy, ta nếu có thể để ngươi tâm không cam tình không nguyện mở miệng giảng lời nói thật, như vậy thì có thể để cho người khác cũng tương tự giảng lời nói thật. Ngươi có thể xóa đi nhất thời chứng cứ, nhưng ngươi có thể bảo chứng chính mình từ tiếp xúc nghề này bắt đầu đến bây giờ trong quá trình, tất cả chứng cứ đều xử lý đến sạch sẽ sao? Huống chi Mục An tới gần đối phương, còn cố ý thấp giọng. Ngươi thật sự cho rằng ta cần phải có chứng cứ mới có thể giết ngươi sao? Giờ khắc này, nhìn qua Mục An đằng đằng sát khí con ngươi, Ô Diệu Đông như rớt vào hầm băng. Mà hắn cái kia đua màn ảnh cấp bậc ngụy trang rốt cục duy trì không nổi, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, hơi co lại trong con mắt mang theo thật sâu hoảng sợ. Thái tử, chân thái tử a. Hắn vậy mà quên cái này nắm giữ lực lượng siêu phàm giá hỏa đã sớm không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Giết người đối với bọn hắn tới nói chính là tiện tay bóp chết một con kiến như vậy, chết thì đã chết, cái này còn cần lý do sao? Cho nên, hắn sẽ chết sao? Ô Diệu Đông cổ họng bỗng lúc nhích qua một cái, tâm thần bị kịch liệt lay động. Hắn là một người kiêu ngạo. Hắn có thể tiếp nhận thất bại, cũng có thể tiếp nhận tử vong, nhưng không nguyện ý tiếp nhận giống sâu kiến một dạng bị người tiện tay bóp chết thất bại cùng tử vong. Người thần bí khó lường thủ đoạn cùng không che giấu chút nào uy hiếp thành công đánh sụp Ô Diệu Đông nội tâm phòng tuyến, đối phương khí vận 2000, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tông sư sơ kỳ cảnh giới bóng đen ám vệ số lượng 3. Đừng để ta động thủ, ta cũng cho ngươi chừa chút tôn nghiêm, chính ngươi thành thành thật thật đi vào ăn cụ lạc đi. Đúng rồi, kiếp sau nhớ kỹ làm cái người tốt. Mục An vô vô bả vai của đối phương, lộ ra giống như ác ma dương quang sáng lạn dáng tươi cười. Trước đó, hắn liền dùng giám định chi nhãn quan sát qua Ô Diệu Đông. chỉ có thể nói đối phương đúng là cái nhân vật mang theo nghèo rất mồng tơi ô ra trại từ trong tuyệt cảnh đi ra, còn dần dần phát triển thành một cái màu xám đế quốc. Cứ việc cái này màu xám đế quốc hiện tại chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng cũng đủ để chứng minh đối phương năng lực rất đáng gờ rồi. Chính là đáng tiếc, tại đối phương ngày càng bành trướng dạ tâm bên trong năng lực này bị dùng tại tà môn ma đạo bên trên, bây giờ đã sớm không cách nào quay đầu lại. A, thắng làm vua thua làm giặc, ta không có chuyện gì để nói. Về phần, tiếp sau làm cái người tốt ta. À, thế đạo này, người tốt sẽ chỉ bị nuốt đến xương vụn đều không thừa ô rượu đông đứng thẳng lên sống lưng. Hắn không cam lòng nhìn Mục Can một chút, đồng dạng thấp giọng nói ra. Nếu như ta cũng có ngươi năng lực này, hôm nay người thua không phải ta. Nhưng rất đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như, chỉ có kết quả. Mục Can xem thường hàng vỉa hè buông tay. Đúng a, trên thế giới này chỉ có kết quả không có nếu như. Nghĩ đến cái này, ô rượu đông đắng chát cười một tiếng. Cả người tựa như quả cầu ra xì hơi, trước kia thẳng tắp cái eo cũng túi xuống đi rất nhiều. Cái này, đây đều là thật sao? Cho tới bây giờ, Liêu Tử Thiến còn cảm thấy có chút không chân thực, tựa như là sống ở trong mơ bình thường. Bọn hắn giống như đã làm gì, nhưng lại giống như cái gì cũng không làm. Khốn nhiều bọn hắn thật lâu màu xám dây chuyền sản nghiệp cứ như vậy bị nổ tận gốc. Đến từ Liêu Tử Thiến chấn kinh tâm tình chập chờn 19, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 2333. Đến từ Liêu Tử Thiến sùng bái tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 30. Đương nhiên là thật. Nếu không ta giúp ngươi chứng minh một chút. Mục An khẽ cười một tiếng, đại thủ nhéo nhéo mặt của đối phương chứng. Liêu Tử Thiến. Đến từ Liêu Tử Thiến xấu hổ giận dữ tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 2 năm. Trong ngay mắt, Liêu Tử Thiến khuôn mặt lãnh diễm chứng liền nhiễm lên một tầng đẹp mắt đỏ ửng, mang theo xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn cái nào đó LS đợi một chút. Bởi vì Mục An gia hỏa này vậy mà lén lén lút lút đánh lén nàng, còn cần lực bóp lên một thanh. Phải biết hiện trường nhiều người như vậy, không biết có hay không người nhìn xem đâu, liền xem như muốn bóp cũng hẳn là thừa dịp. Không đúng không đúng. Nàng làm sao lại ngầm thừa nhận mình có thể cho cái này đại cha nam bóp? Nàng thế nhưng là thuần ái chiến thần, mới sẽ không thích cái này chân đạp N chiếc thuyền cha nam. Hẳn là, tuyệt đối, chắc chắn sẽ không. Không xác định ngữ khí ngươi sao có thể làm chúng bóp ta cái kia nơi đó? Nếu như bị người thấy được làm sao bây giờ? Liêu Tử Thiến lôi kéo Mục Can cổ áo, đem nó kéo đến cùng chính mình độ cao không sai biệt lắm, ra vẻ hùng tận nhỏ giọng nói ra. Không phải ngươi để cho ta giúp ngươi chứng minh một chút sao? Mục Can vô tội trừng mắt nhìn. Ta còn không có đồng ý đâu. Nhưng ta đã giúp ngươi chứng minh tốt ngươi không phải đang nằm mơ. Không cần cảm ơn ta, xin gọi ta Hồng Kỳ bên dưới lớn lên ba thanh niên tốt. Không biết xấu hổ. Nhìn chằm chằm Mục Can tấm kia đẹp trai đến nghịch thiên mặt, trong lúc nhất thời, Liêu Tử Thiến tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng nàng cắn răng nghiến lợi biệt xuất bốn chữ này, mà lại từng chữ đều ẩn chứa khác biệt cảm xúc, cảm kích, sinh khí, ngượng ngùng, ưa thích. Có thể thấy được nó lúc này nội tâm cảm xúc trình độ phức tạp. Ta ơn khích lệ. Mục Can vui tươi hớn hở đáp ứng. Tựa hồ cũng không có coi đây là hổ thẹn, mà là coi đây là quang vinh. Liêu Tử Thiến tự nhiên cũng bị tức giận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Nếu không phải bây giờ còn đang chấp hành nhiệm vụ, nàng thật muốn nhào tới cùng đối phương gần khoảng cách nghiên cứu thảo luận một chút quyền đến thị quân thể quyền kỹ xảo. Trong lúc bất chợt, Mục An ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn một cái hướng khác. Bởi vì một vị nào đó người chết đột nhiên có phản ứng. Ha ha này, náo nhiệt như vậy đâu? Nhiều người như vậy quỷ hoan nên ta đến, để cho ta ít nhiều có chút không có ý tứ. Chương 226, giấu đầu lộ đuôi chương 226. Giấu đầu lộ đuôi tại mọi người hoảng sợ dưới con mắt, trước kia đã nằm bản ô nhị cậu không biết vì cái gì lại còn sống tới. Thậm chí còn giống một người không có chuyện gì đồng dạng sẽ bình thường nói chuyện. Đơn giản chính là như thấy quỷ. Không ít ô ra trại thôn dân trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hiển nhiên lấy bọn hắn chỉ có nông cạn tri thức mặt xem ra, loại chuyện này căn bản cũng không có thể lý giải. Người chết sao có thể phục sinh đâu? Đây không phải là mộ tổ bước lên khói xanh, đặt mã nháo quỷ sao? Mặc dù ta rất yêu mến bọn ngươi quỳ xuống tới đặc thù hoan nên phương thức, nhưng cái này cũng không hề là các ngươi đem ta vị này người đại diện xử lý lý do. Nói, ô nhị cầu ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, đằng đằng sát khí quét mắt ở đây mỗi một vị người. Mà khi nhìn đến Liêu Tử Thiến thời điểm, thân thể của hắn mất tự nhiên cứng ngắc lại một chút, ánh mắt không khỏi dừng lại một hồi sẽ. Nàng, tại sao lại ở chỗ này? Ô nhị cầu trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, tiềm ẩn ở trong đó cảm xúc xếp thành 3 phần nghi hoặc, 3 phần chấn kinh, 3 phần hoài niệm cùng 1 phần thâm tình hình quả hình. Liêu Tử Thiến cũng cảm giác có chút kỳ quái. Đối phương làm sao trong lúc bất chợt cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối với nó vạn phần ánh mắt chán ghét cùng thái độ. Đối với loại này tội lỗi chồng chất tội phạm, nàng hận không thể giết chi cho thông khoái. Khu cụ, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ô nhị cầu cương ép rời đi tầm mắt của mình, đối với mình người liên hệ Ô Diệu Đông nói ra. Ô Diệu Đông, hắn thật muốn mắng đối phương một câu. Hiện tại tình huống như thế nào ngươi đạp mã không nhìn ra được sao? Còn đến hỏi người khác, ngươi có phải hay không đốc? Tìm ngươi ăn hồng tán rủ, sau đó cùng một chỗ nằm bàn bàn. Mục An nghe răng cười một tiếng. Đối với mình đưa tới cửa nhân vật chính mỏ vàng lớn, hắn rất muốn hai tay giơ lên biểu thị hoan nghênh. Ô nhị cầu, hưu. Một giây sau, một viên vừa đúng đạn từ trên trời giáng xuống, bắn vào chính lộ ra nghi hoặc biểu lộ ô nhị cầu đầu bên trong. Phù phù. Người nào đó thi thể lại ngã xuống. Hay là trận to trong mắt, chết không nhắm mắt loại kia. Cái này, lại là ngươi thủ bút. Còn nói ngươi không phải siêu phàm giả. Liêu Tử Thiến tức giận trừng Mục Can một chút. Khu khu, chớ nói nhảm, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Đây rõ ràng là thẳng đứng bay lên trời đạn động năng đại bộ phận chuyển biến thành thế năng, sau đó lại từ thế năng chuyển biến trở về động năng. Lại thêm một chút trùng hợp, mới khiến cho người nào đó thẳng xui xẻo trúng đạn. Mục An dùng tiếng ho khan che giấu một chút, sau đó sụ mặt, nghiêm trang giải thích nói: "Liêu Tử Thiến, Ô Diệu Đông, những người khác, đám người nhao nhao lộ ra một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Ha ha, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta liền nói làm sao lại đột nhiên liên hệ ta, ta người đại diện lại thế nào đột nhiên chết, nguyên lai đều là ngươi dở trò quỷ. Vốn hẳn nên chết đi Ô Nhị Cẩu lại còn sống tới, nguyên bản bị ưu đầu sức chán bắn thủng đầu vết thương cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng mắt sắc Mục An phát hiện trên người đối phương khí tức vẻ bại không ít. Không cần phải nói cũng biết dáng vẻ như vậy khởi tử hoàn sinh đối với đối phương tới nói cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Sự thật cũng đúng là dạng này. Vì để cho người đại diện này phục sinh, Phương Sa Diệp Phong lại vừa mới tay xé mấy cái tiểu đệ, bổ sung một chút tự thân huyết khí. Giám định chi nhãn phát động. Tính danh: Ô Nhị Cẩu trạng thái: đang bị nhân vật chính Diệp Phong thông qua bàn tay vàng sát lục chi tâm viễn trình điều khiển. Trước mắt thực lực: nội kình hậu kỳ. Mới nội kình hậu kỳ. Chút thực lực ấy ngay cả hắn tùy tiện lôi ra tới một cái ảnh vệ đều đánh không lại. Quá yếu. Để hắn động thủ dục vọng đều không có. Mục An lắc đầu. Có thể cái này tại Ô Nhị Cẩu cũng chính là Diệp Phong xem ra, Mục An đây chính là trong lòng hư, đang sợ hắn cường đại thực lực. Hưu. Trong lúc bất chợt, Diệp Phong trong lòng còi báo động vang lớn, ạ diện lìn báo tắt thăng. Để nó thân thể khó khăn lắm tránh đi cái này mới chín tất ú đầu sức chán tập kích. Nhìn trên mặt đất thật sâu vết đạn, Diệp Phong âm thầm thở dài một hơi. Hắn kèm chút lại phải dẫm lên vết xe đổ. Lúc này, hắn cũng nhận ra trước mắt mình cái này nhàn trị nịch tiên người trẻ tuổi đến cùng là ai. Đây chính là trước đó phá hư hắn bến tàu giao dịch kế hoạch người. Hiện tại gia hỏa này lại tới phá hư hắn đầu này màu xám dây chuyền sản nghiệp. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong nhìn về phía Mục An ánh mắt càng thêm bán động. Bất quá là biết một chút thủ đoạn nhỏ, ngươi thật sự coi chính mình có thể xông pha. Để cho ta tới nói cho ngươi đi, siêu phàm giả một chuyến này nước rất sâu, ngươi đem nắm không. Diệp Phong lời nói phách lối còn chưa nói xong, lại một câu nguy cơ chí mạng cảm giác dâng lên trong lòng. Hắn bản năng vặn vẹo một chút thân thể, nhưng lần này cũng không hề hoàn toàn né tránh, đặt ở tại trên bờ vai nổ tung một đóa hoa máu. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Còn có tốc độ càng tăng nhanh hơn, 3 viên đạn thành công đánh trúng vào đầu của hắn. Tam liên kích thành tựu đạt thành. Ngươi Diệp Phong trợn to mắt, lảo đảo hai bước, bịch một tiếng đối diện ngã xuống, lại xong nhược chết chết không nhắm mắt. Lần này hắn chết hẳn không có. Liêu Tử Thiến nhịn không được hỏi một câu. Vừa nghĩ tới có người có thể quỷ dị lặp đi lặp lại phục sinh, giết thế nào đều giết không chết, nàng liền cảm thấy toàn thân nổi da gà đều muốn đi lên. Cái này còn có thể là nhân loại a? Nếu không ngươi bổ khuyết thêm mấy phát. Mục An khẽ cười một tiếng. Liêu Tử Thiến trợn trắng mắt, không nói gì. Thật coi bọn hắn khi cảnh sát có thể tùy tiện nổ súng. Đây cũng không phải là có thể đùa giỡn sự tình. Khinh người quá đáng. Đơn giản chính là khinh người quá đáng. Diệp Phong lần nữa sống lại Ô Nhị Cẩu thi thể, màu đỏ tươi như máu, con ngươi vạn phần tức giận nhìn chằm chằm Mục An. Có thể mặc cho ai đều nhìn ra được nó khí sắc không tốt lắm. Cái gọi là phục sinh cũng không phải là không có đại giới. Đi chết đi. Lần này, Diệp Phong không tiếp tục do dự, trực tiếp đánh giết đi lên, sợ mình đợi tại nguyên chỗ lại không cẩn thận chịu bắn lén. Vậy hắn thật cũng quá biệt khuất. A, ngươi cũng xứng. Quỳ xuống. Mục An cười lạnh một tiếng. Cái gì gọi là một chiêu tiên cật biến thiên? Cái này kêu là làm một chiêu tiên cật biến thiên. Mà hắn lời nói vừa dứt, phù phù, ngay tại nhào tới Diệp Phong một cái đầu gối hoa sạn, trên mặt đất cày ra danh xấu hoắm. Đoán chừng đồng ruộng lão hoàng lưu thấy được đều muốn mặc cảm. Trừ cái đó ra, còn có thể nghe được người nào đó xương bánh trẻ thành âm vỡ vụn. Sắc mặt của hắn đã không khỏi biến thành khó coi màu gan heo, biểu lộ càng là vặn vẹo ở cùng nhau, tựa như là một đoàn bị vặn lên bánh qua trèo, được không giữ tận. Người kêu viện trợ cũng không ra thế nào nhỏ, còn không phải giống như ngươi quỳ xuống. Mục An lắc đầu, một mặt thất vọng. Ô Diệu Đông, Ô Diệu Đông cười khổ không thôi. Hắn biết hắn cùng hắn Ô gia trại đã triệt để không có lật bàn cơ hội, bởi vì hy vọng cuối cùng cũng theo Diệp Phong cái quỷ này triệt để tan vỡ. Mục An, ngươi đáng chết a. Diệp Phong như là một cái nổi giận dã thú, đang điên cuồng gầm thét, phẫn nộ lấy, dãy rủa lấy. Nhưng bất luận hắn làm sao phẫn nộ, làm sao dãy rủa, làm sao gào thét, hắn vừa kinh vừa sợ phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng không dậy nổi. Dù là hắn đã dùng huyết khí chữa trị tốt phá toái xương bánh trẻ đều không làm nên chuyện gì. Tựa như là có một tòa nặng tựa vạn cân núi lớn gắt gao đặt ở trên bả vai hắn, ép tới hắn sắp hít thở không thông. Nha a, ngươi còn biết tên của ta. Như vậy ngươi có phải hay không phải nói một chút tên thật của ngươi? Giấu đầu lộ đuôi cầu vật. Mục An gảy nhẹ lông mày, lập tức cười. Hắn còn không quên hướng Liêu Tử Thiến trừng mắt nhìn, tựa hồ đang ám chỉ thứ gì. Thì như nói, chuẩn bị có dưa lớn ăn. Cái này khiến người sau cảm thấy có chút không hiểu đấu. Tên của gia hỏa này không phải liền là gọi Ô Nhị Cẩu sao? Chẳng lẽ tên thật của hắn còn có thể biến thành Ô Tam Cẩu, Ô Tứ Cẩu cái gì? Lại nói, đối phương tên thật cùng với nàng có quan hệ gì? Cũng không thể là nàng người quen biết đi. Chương 227, chiếu cố. Chương 227, chiếu cố. Có thể sự thật chính là như vậy không như mong muốn. Tại Liêu Tử Thiến vạn phần ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Ô Nhị Cẩu đem thân phận của mình từng cái nói tới. Ta gọi Diệp Phong, là một cái luyện tiền nhiệm thời gian 2 năm dưới quốc tế phạm tội tập đoàn phía sau màn buốt. Lần này ta sở dĩ đến nơi đây là bởi vì ta màu xám dây chuyển sản nghiệp một trong người liên hệ tại liên hệ ta. Đúng rồi, nếu như các ngươi không biết Diệp Phong cái tên này cũng không quan hệ, bởi vì ta còn có một cái khác dùng tên giả, đó chính là Diệp Tử Phong. Diệp Phong lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Không thúc các loại cảnh sát bọn hắn không nghĩ tới chính mình thường ngày xuất cảnh một chuyến liền ngoài ý muốn bắt được lớn như vậy một con cá. nếu như đối phương không có nói láo, đối phương hay là trên quốc tế lừng lẫy nổi danh tử vong tam giác phiến ZG giúp lão đại. Nghe được là người liên hệ kêu gọi hắn tới lúc, đám người lại không khỏi đưa ánh mắt nhìn về hướng một dạng Ô Diệu Đông. Trong lòng âm thầm khen ngợi đối phương nắm giữ một cái tốt đồng đội. Cũng yên lặng hướng cái nào đó tốt đồng đội dựng lên một cái ngón tay cái. Ô Diệu Đông thì là khỏe miệng co giật một chút, trợn trắng mắt, không nói gì. Nếu không phải Mục An tên biến thái này ở đây, lấy hắn nhận biết đến xem, Diệp Phong siêu phàm giả này đủ để quét ngang ở đây tất cả người bình thường. Đợi thêm đến Diệp Phong nói ra hắn một cái khác tầng thân phận, không thúc bọn người liền càng thêm chấn kinh. Ánh mắt không khỏi chuyển hướng đồng dạng tại con người dung mạnh Liêu Tử Thiến, bởi vì bọn hắn biết Diệp Tử Phong danh tự này đúng lúc là nàng thanh mai trúc mã. Ngươi nói ngươi kêu cái gì? Liêu Tử Thiến không dám tin lui về sau một bước, vô ý thức bưng kín miệng nhỏ của mình. Tin tức này đối với nàng tới nói không thua gì sấm sét giữa trời quang. Vô luận là từ bề ngoài hay là tiếng nói bên trên, nàng đều không nguyện ý tin tưởng người quái dị này chính là mình cái kia đã hy sinh thanh mai trúc mã. Không có chút nào nguyện ý tin tưởng. Đến từ Liêu Tử Thiến chấn kinh tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tiền tài 1000 vạn. Một bên khác, Diệp Phong cả người tâm thái đều muốn sập. Hắn không biết mình miệng hôm nay đến cùng là thế nào, vậy mà không đồng nhất điểm đều thụ hắn khống chế. Mà đối mặt chính mình đã từng thanh mai trúc mã ánh mắt sáng rực, hắn có chút khó mà mở miệng, không khỏi cúi đầu xuống tránh đi tầm mắt của đối phương. Câm. Cha hỏi ngươi đâu? Mục An đâm đầy miệng, vui tươi hớn hở mà nhìn xem thanh mai trúc mã này hai người gặp lại cảm động một màn. Xương hào ta là người thành thật còn tại tiếp tục phát huy. Không sai, ta chính là Diệp Tử Phong. Trước đó các ngươi cho là hy sinh chẳng qua là ta thoát thân trò xiết thôi. Diệp Tử Phong muốn che miệng mình, ngăn cản chân tướng ra bên ngoài chạy, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Mục An năng lực của người đàn ông này quá mức quỷ dị, căn bản là để cho người ta cự tuyệt không được đem chính mình nội tâm lời nói thật đàng hoàng nói ra. Kỳ thật, thân phận chân thật của ta là phiến dê tập đoàn bị từ nhỏ bồi dưỡng, cũng tìm cơ hội cắm vào cảnh sát nội ứng. Chỉ bất quá các ngươi quá ngu, qua nhiều năm như vậy một chút cũng không có phát hiện, còn bị ta âm thầm trộm đi rất nhiều cơ mật tin tức, để tập đoàn kịp thời tránh khỏi không ít nguy cơ, cũng bởi vậy có thể tại tỉnh xuyên vùng này càng làm càng lớn. Diệp Tử Phong, ngươi chính trực đâu? Chính nghĩa của ngươi đâu? Chẳng lẽ những cái kia đều là giả sao? Lúc này, Liêu Tử Thiến trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, tiếng nói cũng dần dần trở nên run rẩy cùng khàn khàn. Nếu như tăng thêm tầng này ẩn tàng thân phận, nàng nhớ tới đối phương làm việc lúc đã từng có chỗ hơi không hợp lý, tựa hồ cũng có thể giải thích thông được. Đúng là như thế, trong lòng mới của nàng đối với nó càng phát thất vọng. Tựa hồ có một loại gọi là bị lừa gạt cảm giác chính bao vây lấy nàng. Liêu Tử Thiến đối với người lừa gạt Diệp Tử Phong sinh ra nghiêm trọng cảm giác thất vọng, nàng không nghĩ tới chính mình mỗi ngày đều tại giữ gìn chính nghĩa cùng công bằng, nhưng không có nghĩ đến trên thế giới lớn nhất không công bằng cùng không chính nghĩa liền giấu ở bên cạnh mình. Thất vọng tâm tình chập chờn 50, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tiền tài 5000 vạn. Ha ha, cái gì chính trực, ánh nắng, chính nghĩa hình tượng chỉ không phải ta ngụy trang thôi. Trong hiện thực ta vốn chính là một cái thị sát thành tính người. Nhìn thấy ta vừa mới phục sinh thủ đoạn không có, vậy cũng là từng đầu nhân mạng đổi lấy. Diệp Phong cũng có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi. Miệng của mình thích nói cái gì liền để nó nói cái gì đi. Nhưng nhìn xem Liễu Tử Thiến cái này làm hắn động tâm mỹ nữ, hắn vẫn không khỏi bổ sung một câu. Nhưng ta đối với Tử Thiến tình cảm của ngươi là thật, ngươi phải tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi cái này giết người như ngoé đao phủ, vẫn tin tưởng ngươi cái này phiến dê tập đoàn lão đại. Diệp Tử Phong, ngươi làm ta quá là thất vọng, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Biết đến chân tướng càng là nhiều, Liêu Tử Thiến cũng đối chân tướng này, chính mình vị này đã từng thanh mai trúc mã càng phát thất vọng. Đương nhiên, nàng càng đối với mình thất vọng. Thất vọng chính mình vậy mà không có kịp thời xem thấu nam nhân này ngụy trang, để rất nhiều người vô tội buồn mạng. Thất vọng chính mình lại còn đối với gia hỏa này sinh ra qua một chút hảo cảm. Đến từ Liêu Tử Thiến ảo não cùng thất vọng tâm tình chập chờn 60, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng kim tiền một đức. Chân tướng đường mạch trần, nam nữ chủ quyết liệt, Diệp Phong khí vận 5000, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng kim thủ chỉ cấm dụng tạp 1. Kim thủ chỉ cấm dụng tạp 1, đối với người mang bàn tay vàng nhân vật chính sử dụng sau, đối phương sẽ tại thời gian nhất định bên trong bị cấm dùng bàn tay vàng năng lực. Tiếp tục thời gian, 1 tháng, Mục An vui vẻ. Cái này kim thủ chỉ cấm dụng tạp xem xét chính là đồ tốt. Nếu như những cái được gọi là nhân vật chính rời đi bàn tay vàng trợ giúp, bọn hắn cũng chỉ bất quá là một người bình thường thôi. Tử Thiến Diệp Phong lung túng, giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói thứ gì. Đừng gọi ta Liễu Tử Thiến. Trước kia cùng ngươi nhận biết Liêu Tử Thiến đã chết. Ngươi chọn lựa thôi, Diệp Tử Phong. Không. Phải nói ta trước kia chỗ nhận biết Diệp Tử Phong đã chết. Liêu Tử Thiến lao đi khỏe mắt nước mắt, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ta Liêu Tử Thiến thề, bất luận ngươi Diệp Phong đời này trốn đến nơi đâu đi, ta đều muốn đem ngươi bắt tới truy bắt quy án. Đến từ Liêu Tử Thiến kiên định cùng cửu thị, tâm tình chập chờn 80, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tiền tài 10 ức. Diệp Phong khỏe miệng phát khổ. Nhìn xem cái này chính mình đã từng động tình cảm nữ nhân ánh mắt kiên định, nội tâm của hắn lòng như dao cắt. Nhưng nếu như có thể lại một lần, hắn cũng từ trước tới giờ không hối hận làm như vậy. Dù sao, đã kiếm được tiền sau, cái gì kiểu dáng nữ nhân hắn không có khả năng có được, không có khả năng nhấm nháp. Vì một cái cây mà từ bỏ một tòa rừng rậm mới không phù hợp hắn hòa tâm bản tính. Đúng rồi, ngươi gọi là Diệp Phong đi. Về sau Liễu Tử Thiến liền do ta tới chiếu cố, ngươi liền hảo hảo vào ngục giam ăn củ lạc đi. Mục An cười híp mắt ôm Liễu Tử Thiến eo thon, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hoàn toàn không để ý Diệp Phong cái kia muốn giết người bình thường con mắt màu đỏ tươi thần. Mục An, ta Diệp Phong cùng ngươi không đội trời chung. Đời này nhất định phải đem ngươi truy sát đến thiên nhai hải giác. không chết không thôi. Cảm giác mình bị Lục Diệp Phong trong nháy mắt phá phòng, hắn tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi, phát ra như dã thú tiếng gầm gừ. Chương 228, treo giải thưởng 1 tỷ đô la. Chương 228, treo giải thưởng 1 tỷ đô la. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta tử vong tam giác phiến dê gở giúp thế nhưng là mạnh nhất trên thế giới lớn bản thân lực lượng vũ trang một trong. Tuyệt đối không nên cho là ta là đang cùng ngươi nói đùa. Chọc phải ta, ngươi đời này đều không được an bình. Không chỉ có ngươi không có khả năng an bình, liền ngay cả thân nhân của ngươi cũng sẽ bị ngươi liên lụy đến không được an ngông nô. Diệp Phong ngoan thoại vẫn chưa nói xong, liền bị một cái bàn chân lớn giẫm lên trên mặt của hắn. Mục An mặt không thay đổi dùng đúng phương mặt lau sạch lấy bàn chân, còn không quên dùng sức ma sát một phen. Nhìn xem Diệp Phong phát điên lại hoàn toàn không tránh thoát được dáng vẻ, hắn đột nhiên cười. Con người của ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, không phải là bởi vì ta sợ sệt, mà là ta ngại phiền phức. Cho nên, chỉ có thể xin người chết đi. Mục An dưới chân hơi dùng sức. Bành! Tây chảo nổ tung. Trang diện trong lúc nhất thời tràn đầy hồng bạch sen lẫn đầu hũ hoa, huyết tinh không gì sánh được. Nhưng Mục An đã mặt không đổi sắc, phản phất chính mình vừa mới chỉ là dẫm chết một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Dạng này ngược lại làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi. Khả năng so với cái gọi là phiến dê tập đoàn lão đại và Ô gia trại ngoan nhân Ô Diệu Đông, người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ mới là nhân vật khủng bố nhất. Người tiêu diệt Diệp Phong phân thân một trong, cũng hung hăng làm nhục đối phương, đem nó mặt mũi đặt ở trên mặt đất hung hăng ma sát, để nó chật vật không chịu nổi. Nhân vật chính khí vận 6000, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tông sư sơ kỳ cảnh dựa ảnh vệ 5 khí vận 500. Mục An, ngươi nói thật, Liêu Tử Thiến vừa mới cũng bị Mục An tàn nhẫn dọa sợ. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong bị giẫm chết rơi thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy bao nhiêu thương tâm. Ngược lại càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát cùng nhẹ nhõm. Tựa như là tháo xuống lưng đeo nhiều năm gánh vác, thể xác tinh thần thông thấu, như nhặt được tân sinh. Chớ nói chi là Diệp Phong gia hỏa này vốn chính là người người có thể tru diệt tội phạm, đã sớm đáng chết. Mặc kệ hắn làm sao trả thù ngươi, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Liêu Tử Thiến kiên định nói. Sự tình ở mức độ rất lớn do nàng mà lên, về tình về lý, nàng đều không thể ngồi xem không để ý tới. Đến từ Liêu Tử Thiến kiên định tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 3000. Đến từ Liêu Tử Thiến náy tâm tình chập chờn 21, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 3 năm làm sao bảo hộ. Thiếp thân bảo hộ một loại kia sao? Mục An cười mở cái trò đùa. Lập tức hắn ngữ gió nhất chuyển, lạnh nhạt nói ra. Yên tâm đi, như thế mặt hàng ta còn không có để ở trong lòng. Lại nói, ta là ai? Thế nhưng là Mục gia đại thiếu gia, hắn muốn giết ta thật không đơn giản. Nói không chừng còn là ai giết ai đâu. Phía sau câu nói kia, Mục An cũng không nói ra miệng, đáy mắt cất giấu một tia phong mang. Sử dụng kim thủ chỉ cấm dụng tạp một mục tiêu, Diệp Phong. Đồng thời thông qua thần cấp hacker kỹ thuật ở trong tối trên mạng tuyên bố hắn cực kỳ hắn toàn bộ tổ chức treo giải thưởng lệnh truy sát. Cũng cưỡng chế đem treo giải thưởng này lệnh truy sát để cử đến mỗi một cái có được lực lượng vũ trang dòng binh đoàn trên tay. Giết chết Diệp Phong liền có thể thu hoạch được 1 tỷ đô la. Giết chết một cái nó trong tổ chức người liền có thể thu hoạch được 500.000 đô la. Nếu là trong tổ chức người đánh chết một mục tiêu sau có thể miễn trừ treo giải thưởng lệnh truy sát. Kim thủ chỉ cấm dụng tại một, đối với người mang bàn tay vàng nhân vật chính sử dụng sau, đối phương sẽ tại thời gian nhất định bên trong bị cấm dùng bàn tay vàng năng lực. Tiếp tục thời gian, một tháng, Mục An khỏe miệng có chút dương lên. Có tiền có thể ma xui bị khiến, chớ đừng nói chi là những cái kia vì lợi ích mà thường tại trên mũi đao liếm máu do mình. Không phải liền là tiền A. Hắn có là. Hy vọng Diệp Phong có thể ưa thích hắn tặng phần đại lễ này đi. Cùng lúc đó, vô số lực lượng vũ trang cá nhân hoặc là tổ chức đều nhận được cùng một cái tin nhắn. Nội dung phía trên chính là đối với Diệp Phong cực kỳ tổ chức treo giải thưởng lệnh truy sát. Nhìn xem cái kia mức to lớn tiền thưởng, tất cả mọi người điên cuồng. Giết chết cái kia gọi Diệp Phong gia hỏa liền có thể thu hoạch được 1 tỷ đô la. Liền xem như hắn trong tổ chức tùy tiện một người đều giá trị 500.000 đô la. Giờ khắc này, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phong bọn người chính là di động siêu cấp bảo tàng. Vô số người dục dịch đã bắt đầu lấy tay kế hoạch giám sát. Mà hơi có chút lòng dạ lực lượng vũ trang người lãnh đạo lại nghĩ đến cấp độ càng sâu một việc. Đó chính là có thể đồng thời phát cho đám người cùng một cái tin tức người giật dây đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Phải biết bọn hắn phương thức liên lạc rất nhiều đều là bảo mật, trừ cá biệt tâm phúc, những người khác căn bản không có khả năng biết. Nhưng bây giờ tin tức này lại chính xác không sai lầm xuất hiện tại trên điện thoại di động của bọn họ. Thế suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cực kỳ khủng bố. Bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp tục suy nghĩ nhiều đi xuống. Sát thủ thế ngành nghề quy tắc ngầm chính là không thể đi tìm kiếm quá nhiều cố chủ tin tức. Bọn hắn chỉ cần biết cái này 100% có thể để cho kiếm nhiều tiền là được rồi. Một bên khác, Diệp Phong vừa mới bóp nát mấy cái thằng xui xẻo đỉnh đầu đến cho chính mình bổ sung khí huyết. Hắn hai mắt đỏ như máu, tức giận không thôi. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Mục An gia hỏa kia ác như vậy này. Vậy mà tại chỗ đem hắn giết chết. Đã chết phương thức hay là biệt khuất nhất loại kia, hắn là bị đương chúng giẫm chết a. Thật là quá mất mặt. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã a. Giết. Cho ta phân phó, toàn bộ tập đoàn đều cho ta hành động. Ta trong vòng 3 ngày muốn gặp được Mục An tên hỗn đản kia đầu chó. Diệp Phong càng nghĩ càng giận, nhìn không được gầm hết lên. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đem người khác đùa bỡn trong tay trong nội tâm, bây giờ lại nhân vật đổi chỗ, hắn đã thành bị mặt khác đùa bỡn một cái kia. Này làm sao có thể làm cho hắn nuốt được khẩu khí này? Không, không xong. Lão đại. Trong lúc bất chợt, có cái tiểu đệ lão đảo xung vào, sắc mặt mang theo vạn phần hoảng sợ. Diệp Phong sắc mặt âm trầm, mặt lộ không thích. Người quen biết hắn biết, cái này thị sát thành tính gia hỏa chuẩn bị lại phải hạ sát thủ. Cho ngươi 10 giây đồng hồ, nếu không có cho ta một hợp lý giải thích, vậy ngươi phải hiểu hậu quả. đến đây báo tin tiểu đệ không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đem đầu thấp kém, mang theo thanh âm rung động mở miệng. Lão đại, vừa mới có người ở trong tối trên mạng ban bố đối với chúng ta tổ chức đội truy sát lệnh treo giải thưởng. Không phải liền là chỉ là truy sát lệnh treo giải thưởng a? Sợ cái gì? Những năm này tổ chức chúng ta còn thiếu điểm ấy không đau không ngứa sự tình a? Diệp Phong cười nhạo một tiếng, xem thường. Tại quá khứ nhiều năm bên trong, bọn hắn tổ chức việc gác bất tận, tự nhiên sẽ dẫn tới một số người không vui, tiến tới đối bọn hắn phát ban bố truy sát lệnh treo giải thưởng. Đây đều là chuyện rất bình thường. Nhưng lần này có chút không giống mới. Có người treo giải thưởng tổ chức chúng ta mỗi người đầu giá trị 500,000 đô la. Mà ngài treo giải thưởng tiền thưởng càng là đạt đến 11 tỷ đô la. Tiểu đệ quỳ trên mặt đất, thanh em run rẩy cảm giác đều muốn khóc lên. Còn có một câu, hắn không dám nói. Đó chính là nếu như trong tổ chức người đánh chết người một nhà, chính mình không chỉ có thể miễn trừ bị treo giải thưởng, còn một dạng có thể thu được 500,000 đô la tiền thưởng. Tĩnh, trầm hồi lâu, Diệp Phong mới trợn to trong mắt, không dám tin hỏi. Người nói cái gì? Tiểu đệ không dám trì hoãn, vội vàng lại nói một lần. Xuống một giây, hắn liền bị nổi giận Diệp Phong dùng man lực vỗ nát đầu. Tiền bạch động nhân tâm, chớ đừng nói chi là to lớn như vậy tiền tài. Tốt một chiêu sụp đổ Dương Lưu. Ai? Đến cùng là ai đang làm ta? Diệp Phong trước tiên nghĩ đến Mục An khuôn mặt đẹp trai kia. Hắn vặn vẹo trên khuôn mặt lập tức tràn đầy lệ khí. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh chết ta a? Ta thế nhưng là không chết đó a. Diệp Phong tức giận bóp nát một cái cao góc chén rượu. Tí tách, máu từ lòng bàn tay của hắn nhỏ xuống. Một giọt, hai giọt rơi vào trên mặt đất. Diệp Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, không dám tin lại dùng tiểu đao tại trên cánh tay của mình quẹt cho một phát vết thương. Kết quả không có trong nháy mắt khỏi hẳn. Vừa mới hắn giết chết tiểu đệ kia sau, đối phương huyết khí cũng không có bị thân thể của hắn tự động hấp thu. Chẳng lẽ là hắn bàn tay vàng xảy ra sự cố? Diệp Phong sờ lấy trái tim của mình, rốt cục bắt đầu luống cuống. Viên này sát lục chi tâm thế nhưng là hắn ỷ trượng lớn nhất. Nếu là nó xảy ra vấn đề, như vậy lại thêm cái kia kinh khủng tiền thưởng, hắn tựa hồ thật nguy hiểm a. Chương 229, rất ngọt chương 229, rất ngọt không giống với Diệp Phong bên kia thần hồn nát thần tính. Mục An bên này ngược lại là gió êm sóng lặng. Ô ra trại một trại người đều bị bắt đi, cảnh sát cũng thừa cơ truy tầm rất nhiều bị che giấu màu xám hàng hóa gậy mất đầu này màu xám chuỗi cung ứng. Thậm chí còn tìm hiểu nguồn gốc tra được rất nhiều tội phạm cùng tổ chức. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ta giúp ngươi bắt nhiều người như vậy, ngươi liền không có một chút cảm tạ. Mục An nhìn xem dáng người này nóng bỏng hoa khôi cảnh sát Liêu Tử Tiến, cười cười. Ngươi còn muốn cái gì cảm tạ? Đến lúc đó cho ngươi ban phát một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận. Hay là nói đem chính ta tặng cho ngươi coi như cảm tạ lễ vật. Liêu Tử Thiến tức giận trợn trắng mắt, đem ngươi chính mình xem như lễ vật, vậy cũng không phải không được, ta liền bất đắc dĩ nhận đi. Mục An vuốt ve cằm của mình nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn còn không quên trên dưới quan sát một chút Liêu Tử Thiến, lộ ra rất hài lòng thân sắc. Liêu Tử Thiến dùng mình một cái, tại người nào đó trần trụi dưới con mắt, nàng không hiểu cảm giác mình giống như là lộ sạch dê con một dạng, toàn thân trên dưới đều bị nhìn hết sạch. Nhưng nàng tựa hồ cũng không chán ghét, chỉ là nội tâm có chút chưa bao giờ có nhỏ ngượng ngùng, cũng không biết vì cái gì. Nếu là đặt ở dĩ vãng, nếu có người dám như thế mang theo tính xâm lược ánh mắt nhìn nàng, sớm đã bị nàng một bộ cầm nã thuật các loại tổ hợp quyền cho đánh gục. Có thể là chính mình đánh không lại ra hỏa này đi. Liêu Tử Thiến trong lòng tìm cho mình một hợp lý do. Ngươi nghĩ hay lắm. Lần sau có rảnh mời ngươi tới nhà ta ăn cơm. Vậy ta liền nho nhỏ chờ mong một chút lạc. Hy vọng đến lúc đó không phải là cái gì hắc ám nấu ăn. Mục An nhịn không được trêu chọc một câu. Mà Liêu Tử Thiến một cái lảo đảo. Cái gì hắc ám nấu ăn? Không nên đem nàng thấy rác rưởi như vậy tốt ta. Đến từ Liêu Tử Thiến ngượng ngùng cùng thẹn quá hóa giận tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng thư tịch chủ nghệ người mới học từ nhập môn đến số 1. Chờ coi đi. Trước khi đi, Liêu Tử Thiến khiêu khích Trừng Mục An một chút. Nàng, Liêu Tử Thiến, thế nhưng là cả đời mạnh hơn nữ cường nhân, mới sẽ không tùy tiện chịu thua đâu. Đến lúc đó xuống bếp nhất định phải làm cho đối phương lau mắt mà nhìn. Có chút ý tứ. Mục An cười, đưa mắt nhìn cảnh sát đám người rời đi, trong lòng tựa hồ cũng có chút chờ mong. Món ăn có ăn ngon hay không là một chuyện, đến lúc đó hắn khẳng định phải thừa cơ soát một đợt đối phương tình tự tưởng lệ. Thị phu, ngươi nói bụng sao? Ta hiện tại liền trở về làm cho ngươi đồ ăn. Không rõ ràng cho lắm Sở Hấu Vi trông thấy nhà mình thị phu bình an trở về, cảm giác vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Mà nghe được đối phương đề đầy miệng xử lý nàng trước tiên liên tưởng đến ăn đồ vật. Đồng thời thiếu nữ trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, sợ đối phương ghét bỏ tài nấu nướng của mình. Tốt tốt tốt, vậy ta trước hết cảm ơn Hấu Vi. Mục An mỉm cười. Lời này vừa nói ra, thiếu nữ trong lòng tự ti cùng khói mù trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Đến từ Sở Hấu Vi vui vẻ tâm tình chập chờn 18. Chúc mừng ngươi thu được ban thưởng thư tịch thế giới mỹ thực giám thưởng bách khoa toàn thư. Đến từ Sở Hấu Vi tự tin tâm tình chập chờn 25, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí huyết linh quả 1. Khí huyết linh quả, ăn sau có thể đền bù hao tổn khí huyết, điều dưỡng thân thể, trở lại khỏe mạnh. Đề nghị cho từ nhỏ đến lớn dinh dưỡng không đầy đủ người sử dụng. Tiểu nha đầu này nổ lên kim tệ đến trả thật nghiêm túc. Mục An thân mật vươn tay vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Không bất quá, tài nấu nướng của ta khả năng không tốt lắm, đến lúc đó tỷ phu cũng đừng ghét bỏ ta. Sở Hấu Vi lắp bắp nói. Làm sao có thể ghét bỏ đâu? Nói không chừng tài nấu nướng của ngươi vẫn còn so sánh ta tốt đâu. Hơn nữa còn ít nhiều có chút làm phiền ngươi. Mục An cũng cho đủ thiếu nữ tự tin cảm xúc giá trị. Lần nữa bị cổ vũ, Sở Hấu Vi tâm tình không hiểu đã khá nhiều. Nàng giơ lên một mực nhìn lấy chân mình nhọn đôi mắt đẹp, hướng đối phương cười yếu ớt một chút, đôi mắt sáng liếc nhìn, như là trên trời trăng sáng. Lại như cùng trong thế giới hắc ám mặt đột nhiên có một vệt ánh sáng, thuần túy lại mỹ hảo. Thế nhưng là ta nguyện ý bị tỷ phu phiền phức tiểu nha đầu thấp giọng nói một tiếng. Ngươi nha đầu này cùng ngươi tỷ một dạng hiểu chuyện. Đợi lát nữa tỷ phu cũng cùng một chỗ xuống bếp, cam đoan ngươi ăn còn muốn ăn. Đối với lời này, Mục An cảm động không thôi. Tâm hắn đau béo nhẹ một chút gù ở mặt của thiếu nữ. Hẳn là thật là hài tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, hắn bảo tàng nữ hài một nhà đều như thế hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến làm cho lòng người đau. Ân. Lần này, Sở Vi không có cự tuyệt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta chỗ này có quả trái cây, ăn đối với thân thể tốt, không đáng giá bao nhiêu tiền. Ngươi lớn mật ăn là được rồi. Mục An đưa tới một viên trái cây, chính là trước đây không lâu lấy được khí huyết linh quả. Vì để tránh cho thiếu nữ trong lòng có khúc mắc, hắn thậm chí cố ý để đẩy miệng thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn cũng quan sát qua, Sở Hấu Vi quả thật có chút dinh dưỡng không đầy đủ, cả người gầy eo, mái tóc đều có chút phát vàng. Hiện tại nàng cùng tỷ tỷ của mình đứng chung một chỗ tựa như là một cái vịt con xấu xí cùng một cái thiên nga trắng. Cũng không phải nói không đẹp, chính là có chút không khỏe mạnh. Mà Sở Hấu Mộng từ vịt con xấu xí đến thiên nga trắng hoa lệ quay người tự nhiên cũng có được Mục An ở tại phía sau không ngừng giúp nàng điều dưỡng thân thể. Giúp một cái là giúp hai cái cũng là giúp. Hiện tại chỉ bất quá nhiều hơn nữa một cái Sở Hấu Vi thôi. Hắn có là tiền, hoàn toàn nuôi nổi. Tạ ơn tỷ phu. Thiếu nữ nhút nhát hai tay tiếp tới. Căn cứ đối với mình tỷ phu tín nhiệm, nàng nhẹ nhàng cắn một cái trái cây. Thật rất ngọt. Sở Hấu Vi đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền phát sáng lên. Tựa như là sáng chói tại trên 9 tầng trời tinh thần, sáng lấp lánh, vạn phần chói mắt. Rất ngọt. Thiếu nữ đôi mắt cong thành đẹp mắt hình nguyệt nha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng nhiều mấy phần bình thường hồng nhuận hơn phất khí sắc. Xem ra, viên này khí huyết linh quả đã tại phát huy tác dụng. Sắc thực rất ngọt. Đối phương cái này chữa trị dáng tươi cười ngọt đến Mục An tâm đều muốn hóa. Tỷ phu, trái cây này ăn thật ngon, ngươi cũng muốn ăn một chút sao? Thiếu nữ chỉ ăn một ngụm liền ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Mục An, tựa hồ muốn đem còn lại tất cả trái cây đều chia sẻ cho hắn. Không cần, tỷ phu nên qua, cái này cả một viên trái cây đều là Hấu Vi. Mục An cương chiều cười khoát tay áo. Cô gái nhỏ này sao có thể như thế hiểu chuyện a? Như vậy cô gái hiểu chuyện con, sao có thể để cho người ta không phát từ nội tâm ưa thích a? Chương 230, chúng độc chương 230, chúng độc theo nguyên một khỏa khí huyết linh quả vào trong bụng, Sở Hấu Vi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành đỏ bừng. Nàng cảm giác mình cả người lúc này tựa như là ngâm mình ở trong ôn tuyển, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại nhảy cẫng. Rất dễ chịu, nhưng cũng có chút nóng cảm giác. Tỷ phu, ta đột nhiên có chút nghi tiểu nhi tử có chút ngượng ngùng nhìn Mục An một chút, sau đó ngượng ngùng túi đầu nhìn mũi chân của mình. Có chút muốn làm gì? Chẳng lẽ là thân thể có cái gì không thoải mái địa phương? Thấy đối phương nói chuyện chỉ nói một nửa, Mục An vội vàng quan tâm đem đối phương kéo đến trước mặt cẩn thận kiểm tra. Hắn còn tưởng rằng là viên linh quả này có vấn đề gì, để thiếu nữ thân thể cảm giác không thoải mái đâu. Ta có chút muốn lên nhà xí một câu nói kia thiếu nữ cũng là càng nói càng nhỏ âm thanh, nói đến phần sau chính nàng đều có chút không có ý tứ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi, tựa như là chín mọng tiểu anh đào. Chủ yếu vẫn là xấu hổ. Liền cái này, cũng chỉ muốn lên nhà vệ sinh. Mục An đều nhanh muốn bị cả bó tay rồi. Cũng chỉ là muốn đi nhà xí, không có cảm giác thân thể chỗ nào không thoải mái. Không có không có. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Còn có thể xuống đất cày 3 mẫu đất đâu. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Mục An thở dài một hơi. Sau đó hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này làm sao cùng Sở Hấu Mộng bảo tàng tiên nữ hài một dạng đần độn. Người có 3 gấp, nàng muốn đi nhà xí liền đi thôi. Hắn còn có thể ngăn đón đối phương không để cho không lên được. Muốn đi cái kia liền mau đi thôi, đừng kìm nén. Ân. Tại Mục An ánh mắt khó hiểu bên trong, Sở Hấu Vi đỏ lên khuôn mặt nhỏ hướng phía ngoài chạy đi. Nhưng rất nhanh nàng lại trở về, nhỏ giọng giải thích đứng lên. Trong nhà của chúng ta là không có nhà vệ sinh. Nếu là tỷ phu cũng nghĩ đi nhà xí cũng có thể ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ giải quyết. Trong nhà vậy mà không có nhà vệ sinh. Mục An cũng ngây ngẩn cả người một hồi, mũi hơi cảm thấy mọi nhừ. Gian nan như vậy hoàn cảnh, thật là khó có thể tưởng tượng Sở Hấu Mộng cùng Sở Hấu Vi hai người từ nhỏ đến lớn là thế nào tới. Hắn nhịn không được sờ lấy tiểu nhi từ đầu, ôn nhu nói: "Tỷ phu biết, Hấu Vi mau đi đi, đừng ngại gấp. Ta đi trước trong phòng đầu làm cho ngươi ăn, có việc liền gọi ta." Ân. Sở Hấu Vi bên thai đều muốn đỏ đấu. Cùng nhà mình tỷ phu nói đến đây dạng chuyện riêng tư, nàng cảm giác mình khuôn mặt đều đang điên cuồng nóng lên. Bỏng đến nói không chừng có thể trứng trắng ăn. Đến từ Sở Hấu Vi ngượng ngùng tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng vạn năng giải độc hoàn 1. Vạn năng giải độc hoàn 1, tên như ý nghĩa, chỉ cần là thế gian tồn tại độc, liền không có một viên vạn năng giải độc hoàn không giải quyết được. Nếu có, vậy liền 2 viên. Xem ra đến lượt tay giải quyết một cái nơi này vấn đề. Nhìn xem thiếu nữ nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi thân ảnh, Mục An nhịn không được thở dài một hơi. Thường nói, chính mình trải qua không vừa ý người, nhưng cũng nhận không ra người ở giữa khó khăn. Hắn thuộc về là có dư lực một loại kia người, tự nhiên là tại trên một ít chuyện khả năng giúp đỡ liền rút. Chớ nói chi là nơi này là nhà mình bảo tàng nữ hải quê hương. Không bao lâu, băng vào thần cấp chủ nghệ, Mục An rất nhanh làm xong vài bát sắc hương vị đều đủ hành mặt dầu. Mặc dù chỉ là dùng đến phổ thông đến nguyên liệu nấu ăn cùng tuổi gạo dầu muối các loại gia vị, nhưng lại vẫn như cũ có thể khiến người ta có một loại vị giác bên trên cực hạn thể nghiệm. Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Đây chính là cực hạn chủ nghệ. A, tỷ phu giọng nghẹn nào. Đến từ Sở Hấu Vi sợ hãi tâm tình chập chờn 22, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi tuổi thọ 4 năm. Đến từ Sở Hấu Vi sợ sệt tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tiền tài 1000 vạn. Đến từ Sở Hấu Vi lo lắng tâm tình chập chờn 35, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 35. Chính đem vài bát mì bưng lên bàn đầu, Mục An liền ngầm trộm nghe đến thiếu nữ mang theo giọng nghẹn ngào tiếng gọi ầm ĩ, chẳng lẽ là Sở Hấu Vi nha đầu này gặp nguy hiểm gì? Hắn con ngươi hơi co lại, cũng tới không nhiều là muốn. Một cái lắc mình liền nhanh chóng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy như điên, thậm chí dùng tới toàn bộ tu vi, chính là vì để cho mình tốc độ tận khả năng nhanh. Một bên khác, Sở Hấu Vi có chút không biết làm sao. Nàng vừa mới đang đi vê đút cờ thời điểm không cẩn thận bị một con rắn cắn, vẫn là bị cắn lấy đuổi phụ cận. Mà đầu kia xem xét liền rất độc rắn đã hướng phương xa lùm cây rú đậu. Trong lúc nhất thời, Sở Hấu Vi như là đã trải qua như đèn kéo quân nghĩ đến rất nhiều, cũng nghĩ đến chính mình có thể sẽ bị độc rắn hạ độc chết. Nàng rõ ràng còn tuổi còn trẻ, hiện tại liền sẽ đã chết rồi sao? Sợ hãi đan sen bên dưới, nàng nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng hô lên nhà mình tỷ phu. Nàng cũng không biết tại sao muốn hô đối phương, nhưng kịp phản ứng thời điểm đã vô ý thức gọi ra. "Hấu Vi, thế nào?" Cùng lúc đó, Mục An cũng rốt cục kịp thời chạy tới. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu nhi tử vì lên một nhà vệ sinh, vậy mà chạy ra vài dặm xa như vậy. Nếu không phải đỉnh núi tương đối trống trải, truyền thanh tương đối tốt, tăng thêm hắn tu vi cao thâm, không phải vậy thật đúng là khả năng nghe không được đối phương tiếng gọi ầm ĩ. Tỷ phu, ta giống như bị rắn độc cắn. Ô ô ô, ta có phải hay không phải chết? Ta còn không muốn chết nhà." Đối mặt thiếu nữ khóc lóc kể lể, Mục An ngược lại tỉnh táo lại. Đặc biệt là nghe được chỉ là bị rắn độc cắn, hắn liền càng thêm tỉnh táo. Bởi vì hắn vừa vận thu được một viên có thể giải bách độc vạn năng giải độc hoàn. Chớ nói chi là hắn có thần cấp trị liệu thuật nắm nơi tay. Chỉ cần không có chết hẳn, hắn đều có thể đem người cấp cứu sống lại. Đem thuốc này ăn trước xuống dưới. Tin tưởng tỷ phu, có tỷ phu tại, không có chuyện gì. Còn có vết thương ở nơi nào, để cho ta nhìn xem. Để cho an toàn, Mục An trước tiên liền đem vạn năng giải độc hoàn đưa cho thiếu nữ, còn trấn an đối phương vài câu. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến vết thương, muốn thông qua vết thương hơi phán đoán một chút đây có phải hay không là rắn độc cắn. Thương vết thương tại nói đến đây cái vấn đề, Sở Hấu Vi đột nhiên trở nên nhăn nhó, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giống như là hỏa thiêu. Bởi vì vết thương tại loại này địa phương, tính cách thẹn thùng nàng làm sao có thể nói ra được a? Nếu để cho tỷ phu của mình thấy được, cái kia đó không phải là muốn mắc cỡ chết người ta rồi. Đến từ Sở Hấu Vi ngượng ngùng tâm tình chập chờn 15, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 2500. Đến từ Sở Hấu Vi ngượng ngùng tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng loài rắn dám thưởng nhận biết bách khoa toàn thư. Coi như không nghe hệ thống tình tự tưởng lệ tin tức thông chi, chỉ là nhìn thiếu nữ biểu lộ. Mục An cũng tỉnh ngộ lại, đã nhận ra nó tình huống hiện tại có điểm gì là lạ. Hẳn là vết thương tại cấp độ kia không tốt lắm ý tứ địa phương. Cho nên, Sở Hấu Vi cái này ra mặt mỏng tiểu nha đầu mới như vậy nhăn nhó. Đối với mình nội tâm suy đoán, Mục An cũng có chút dở khóc dở cười. Là tỷ phu đường đột. Hấu Vi ngươi trước tiên đem thuốc này ăn hết. Tin tưởng tỷ phu, ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì. Có thể, thế nhưng là ta nghe nói nếu là không kịp thời đem độc rắn từ vết thương nơi đó hút ra đến, ta có phải hay không sẽ còn chết. Nếu không tỷ phu ngươi giúp một chút ta đi. Hấu Vi còn muốn chiếu cố nãi nãi, muốn cho tỷ vượt qua tốt hơn thời gian, không muốn sớm như vậy sẽ chết rồi đâu. Sở Hấu Vi chính mình dọa đến chính mình gương mặt xinh đẹp tái nhợt, hai mắt lưng tròng mà nhìn xem Mục An, không khỏi cầu khẩn nói. Cái kia thủ túc luôn cũng dáng vẻ, vạn phần làm cho người thương tiếc. Chương 231, đã quấy rầy chương 231, đã quấy rầy Mục An lại an ủi vài câu, có thể thiếu nữ vẫn còn có chút lo lắng. An ca, ta có thể hay không chết ta? Sở Hấu Vi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì. Mục An cười cười. Cái này trầm ổn chắc chắn ngữ khí cũng quả thật làm cho tiểu nhi tử an lòng không ít. Hắn đầu tiên là đem vạn năng giải độc hoàn cho ăn thiếu nữ ăn. Sau đó do dự một lát sau, lại ép xuống thân thể, đem những cái kia máu độc từ trong vết thương từng cái hút ra. Dù sao, không làm như vậy lời nói, Sở Hấu Vi trong lòng khả năng hay là sẽ không yên tâm. Như vậy cũng chỉ có thể để bản thân hắn ủy khuất một chút đi ăn cái này khổ. Làm chuyên nghiệp nhân vật phản diện thôi, đều là hẳn là. Trong lúc đó, thiếu nữ cảm động không thôi. Đến từ Sở Hấu Vi cảm động tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi tuổi thọ 4 năm. Không bao lâu, trên vết thương máu đã biến thành màu đỏ tươi. Loại kia máu ứ động đen nhánh cảm giác cũng dần dần rút đi. Cũng không biết là bởi vì Mục An đem máu độc hút ra, hay là viên kia thuốc giải độc có hiệu quả. Dù sao có thể khẳng định là, nọc rắn này vấn đề hẳn là bị giải quyết tốt. Sẽ không có chuyện gì. Mục An thở dài một hơi, an ủi. Tạ ơn An ca, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Không có việc gì liền tốt. Chúng ta về nhà đi, ta đã cho ngươi nấu xong đồ ăn. Mục An thuần thục luốt luốt đầu của đối phương. Cái này cũng đem giữa hai người lạ lẫm toàn diện đánh nát. Ân. Thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một đóa đỏ bừng đám mây, túi đầu nhỏ giọng đáp. Hai người một trước một sau hướng trong nhà đi đến. Đi theo Mục An sau lưng Sở Hấu Vi nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn, nàng lặng lẽ vươn chính mình tay nhỏ, tựa hồ muốn nắm chặt nó. Nhưng tại sắp đụng phải thời điểm, nàng lại rụt rụt tay. Cuối cùng do dự một chút, nàng chỉ là đem chính mình tay nhỏ kéo lại đối phương góc áo. Mà cái này đã hết sạch nàng tất cả dũng khí. Đến từ Sở Hấu Vi tâm tình rất phức tạp ba động 50, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 50. Mục An đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể, hướng sau lưng Sở Hấu Vi nói ra. Lên đây đi. Sở Hấu Vi. Thiếu nữ thật to trong đôi mắt đẹp lộ ra thật to không hiểu cùng nghi hoặc. Chân của ngươi bị thương, đi đường lời nói khẳng định cũng tiện, ta đến có ngươi trở về tốt. Sở Âu Vi do dự một hồi, đi về trễ, đồ vật lạnh, coi như ăn không ngon. Mục An cố ý mở cái trò đùa. Ân. Không ngờ lời này vừa nói ra, Sở Âu Vi lại lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái này khiến Mục An cũng không nghĩ tới. Hẳn là Sở Âu Mộng một nhà tất cả đều là tiểu ăn hàng. Hắn có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên đây chính là trong truyền thuyết không phải người một nhà không vào một nhà cửa a. Thật thoải mái. Tốt an tâm. Đây là Sở Âu Vi nội tâm cảm giác đầu tiên. Tựa như là trong sách vở miêu tả phụ thân như vậy khoan hậu bả vai đâu. Chính là bởi vì chưa bao giờ cảm thụ qua phụ thân yêu mến, cho nên nàng mới càng thêm mê luyến loại này an tâm cảm giác. Tạ ơn Anka. Thiếu nữ nhỏ giọng nói tạ ơn. Cảm ơn ta làm gì, chúng ta không phải người một nhà a. Mục An khẽ cười một tiếng. Hắn bước chân nhanh lại ổn hướng nhà phương hướng đi đến. Ân, chúng ta là người một nhà. Sở Âu Vi nhàn nhạt cười một tiếng, đem cái đầu nhỏ đặt ở trên đầu vai của đối phương. Nàng cả người thể xác tinh thần trong nháy mắt này tất cả đều buông lỏng xuống, tựa như là buông xuống qua lại hết thảy áp lực cùng gánh vác, tách ra nàng ở độ tuổi này nên có khoái hoạt cùng dáng tươi cười. Các loại hai người lúc về đến nhà, đồ ăn hay là lạnh, nhưng Sở Âu Vi hay là ăn rất ngon lành, cũng ăn được rất vui vẻ, bởi vì chỉ là An Ca tự mình làm cho nàng một người ăn. Giữa trưa, Mục An tại Sở Âu Vi chỉ dẫn bên dưới cho còn tại đồng ruộng lao động Sở Âu Mộng cùng mãi mãi hai người đưa cơm trưa. Đằng sau hắn cũng không đi, một mực giúp đỡ hai người làm một trận việc nhà nông. Sáng sớm Hưng để ý Hoa Huế mang Nguyệt Hà cô về. Một đoàn người lúc về đến nhà cũng không sớm. Giáng chiều bày khắp bầu trời, vạn dặm hào quang, mỹ hảo lại rực rỡ. Cùng lúc đó, một câu Loan Nguyệt cũng lặng lẽ nằm ở đỉnh núi, tựa hồ cũng đang chờ đợi chính mình ra sân thời cơ. An Ca, làm phiền ngươi. Rõ ràng ngươi là khách nhân, còn giúp lấy chúng ta làm việc. Sở Âu Mộng có chút ngượng ngùng. Nói đúng lời gì, chúng ta thế nhưng là người một nhà nào có phiền phức lời nói này. Thật muốn cảm tạ ta, như vậy thì cho ta cái ban thưởng đi, tỉ như nói ban đêm theo giúp ta cùng một chỗ ngắm sao cái gì. Mục An ôm chính mình bảo tàng nữ hài eo thon, nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người đối phương nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Mà thiếu nữ nhịn không được trừng lớn chính mình đôi mắt đẹp. Ý xấu hổ như là ba sơn hổ như vậy trong nháy mắt bò lên trên nàng phấn hồng hai gò má. Tên bại hoại này lại song nhược chuyết không nói võ đức, liền sẽ khi dễ nàng. Nhưng nàng lại chán ghét không nổi. Thậm chí nội tâm rất là vui vẻ đối phương khi dễ nàng. Sở Âu Mộng trong đôi mắt đẹp ánh nhuận lên một tầng đẹp mắt nồng tình mật ý, tựa như là thật mỏng hơi nước như vậy bóng ánh sáng long lanh. Tỷ, sữa gọi các ngươi. Sở Âu Vi không đúng lúc đẩy cửa vào, vừa mới bắt gặp hình ảnh này, nàng không khỏi trừng lớn chính mình đôi mắt đẹp, trong miệng lời nói cũng tự nhiên im bặt mà dừng. Tĩnh, tựa hồ không khí đột nhiên an tĩnh đứng lên. Ồ, ồ đi tắm trước. Vốn là da mặt mỏng Sở Âu Mộng bị muội muội mình phá vỡ như vậy cảm thấy khó xử sự tình, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, như lửa tại đốt, vội vàng hấp tấp tìm cái cớ liền chạy rời hiện trường. Ngay cả ổ cái miệng này âm đều báo tố đi ra. Mục An bất đắc dĩ, hắn hôm nay thật vất vả tìm tới soát lấy nhà mình bảo tàng nữ hài tình tự tưởng lệ cơ hội, kết quả lập tức liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Ta có phải hay không đã quấy rầy các ngươi? Sở Âu Vi khả ái thẻ lưỡi. Lúc này, ánh mắt của nàng lại không khỏi rơi vào Mục An trên khuôn mặt. Nàng thừa nhận chính mình bắt đầu có chút hâm mộ tỷ tỷ của mình, bởi vì nàng đột nhiên cũng có một chút muốn thử xem yêu đương cảm giác đâu. Cái kia nhất định là một loại rất tốt đẹp cảm giác đi. Chương 232, thật hâm mộ đâu. Chương 232, thật hâm mộ đâu. Rõ ràng hẳn là vui sướng bữa tối thời gian. Nhưng Mục An lại bị trí nhớ không tốt mãi mãi cho bắt lấy một trận bàn hỏi. Tiểu hòa tử, ngươi là ai, vì cái gì tại nhà chúng ta? Âu Vi, Âu Ngộng, đi vào mãi mãi sau lưng, coi chừng hắn người xa lạ này dở trò xấu đâu. Mãi mãi như là bao che cho con gà mái, đem chính mình hai cái cháu gái đều bảo hộ ở sau lưng. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem Mục An, phản phất tại nhìn cái gì người xấu một dạng. Nếu là người già cũng giống như mãi mãi một dạng có cái này phản lừa dối ý thức, đoán chừng những cái kia lừa đảo đều có thể bị chết đói. Mà Mục An tự nhiên là một mặt vô tội. Sữa, ngươi nói cái gì đó? Hắn là tỷ tỷ bạn trai, là của ta tỷ phu đâu. Đúng thế, sữa, Mục An ca xế chiều hôm nay mới cùng chúng ta cùng một chỗ cày ruộng. Ngài tại sao lại để người ta quên đi? Sở Ấu Mộng cùng Sở Ấu Vi hai nữ vội vàng mở miệng giải thích. Ấu Mộng bạn trai, người tỷ phu, cũng chính là cháu rể của ta. Cho nên nói, hắn không phải người xấu. Ngại ngại sắc mặt hay là mang theo vài phần hồ nghi. Nhưng từ đối với hai vị cháu gái tín nhiệm, vẫn tin tưởng trước mắt tên tiểu tử này chính là nàng cháu rể sự thật. Bởi vì nàng tin tưởng cháu gái nhà mình khẳng định là sẽ không lừa gạt mình. Nguyên lai ngươi là Ấu Mộng bạn trai a. Thật có lỗi, lão bà tử ta lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm lạ. Thường xuyên quên sự tình. Đúng rồi, tiểu hòa tử, ngươi tên là gì a? Mãi mãi cười ha hả hỏi. Mục An không khỏi dùng mình một cái. Cái này giống như đã từng quen biết vấn đề. Mãi mãi, ta gọi Mục An. Mục cái gì? Mục An. Cái gì An? Mục An. An cái gì Mục? Mục An tựa như là bị chơi hỏng một dạng, sinh không thể luyến ngồi tại trên ghế. Ba lần. Đây đã là lần thứ ba. Cái này giống nhau như lúc linh hồn chất vấn ai chịu nổi a? Nếu không phải hắn biết mãi mãi thật là trí nhớ không tốt, không có đang nói đùa. Không phải vậy hắn thật sắp coi là thế giới bị luân hồi mở ra ba lần. Đồ ăn đều nhanh lạnh, mọi người ăn cơm trước đi. Cuối cùng, hay là Sở Ấu Mộng cái này đại tôn nữ ra mặt kết thúc cái này làm cho người lúng túng chủ đề. Thật có lỗi, mãi mãi trí nhớ chính là như thế không tốt, thường xuyên quên sự tình. Nàng nhỏ giọng hướng Mục An giải thích nói, còn chủ động dắt bàn tay của hắn mềm nhũn nhéo nhéo. Không có việc gì, ta cũng có thể lý giải. Mục An quát tay áo, biểu thị không thèm để ý, nhưng hắn nội tâm đã đang tính toán như thế nào đem mãi mãi Aziz biển lặng yên chứng chữa lành. Dù sao, vừa nghĩ tới tương lai nếu là hắn cùng nhà mình bảo tàng nữ hài nhập động phòng thời điểm, nếu là lại quên đi hắn là ai mãi mãi đột nhiên xông vào cứu vớt cháu gái của mình, như vậy chàng cảnh thật là chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ đến độ có thể sử dụng chân móc ra hai phòng ngủ một phòng khách. Mục An tìm kiếm lấy chính mình đạt được ban thưởng vật phẩm, rất nhanh liền phát hiện một cái đồ tốt. Trường mệnh bách thuế đan dược một, sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô thai. Như vượt qua 60 tuổi, thân thể sẽ tự động khôi phục lại thân thể khỏe mạnh trung niên giai đoạn chừng 40 tuổi. Phần thưởng này cơ hồ chính là vì mãi mãi mà đo thân mà làm. Lại thêm hắn thần cấp trị liệu thuật. Đừng nói chỉ là Aziz biển lặng yên chứng, liền xem như ung thư thời kỳ cuối tới cũng không đáng chú ý. Ấu ngộng, ta có năm chắc đem mãi mãi bệnh này chữa lành, đến lúc đó ngươi cho nàng ăn viên đan dược kia liền tốt. Ta liền không trực tiếp cho nàng, ta sợ nàng quay đầu lại đem ta quên mất. Mục An đem một viên lớn chừng trái nhãn, tản ra hương thơm đan dược bỏ vào tay của thiếu nữ trong lòng. Vật này thật có thể chữa cho tốt mãi mãi bệnh. Sở Ấu Mộng khẽ nhíu mày một cái. Lý Tính nói cho nàng, nhân loại trước mắt hẳn là còn không có thể chữa trị chứng lao niên si ngốc chữa bệnh kỹ thuật, nhưng cảm tính lại làm cho nàng vô điều kiện tín nhiệm nam nhân này. Tựa như là Mục An đều sẽ cho người ta mang đến kỳ tích một dạng, nàng cũng tin tưởng đối phương lần này hay là sẽ cho chính mình mang đến kỳ tích. Bởi vì tin tưởng, cho nên nàng lựa chọn tin tưởng. "Tốt, ta tìm cơ hội để mãi mãi an bảo." Sở Ấu Mộng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đến từ thiếu nữ tín nhiệm tâm tình chập chờn 30, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng khí vận 30. Yên tâm đi, không có chuyện gì, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Đối với thiếu nữ tin tưởng vô điều kiện, Mục An cũng có chút cảm động, thân mật méo méo gủ ở mặt của thiếu nữ. Hắn cảm thấy mình bởi tới như vậy nghe lời hoàn mỹ bạn gái siêu cấp mỏ vàng lớn thật là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Đừng như vậy, Ấu Vi các nàng còn nhìn xem đâu loại này công nhân tú ân ái hành vi, Sở Ấu Mộng vẫn có chút không có ý tứ, khuôn mặt có chút nóng lên. Nhất là tại nhà mình thân nhân trước mặt, loại ngượng ngùng này càng là đạt đến cực điểm. Đến từ Sở Ấu Mộng ngượng ngùng tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng độ thuần thục 3000. Đến từ Sở Ấu Vi hâm mộ tâm tình chập chờn 22, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tu vi 3 năm. Đến, mãi mãi dùng nữa. Ấu Mộng, ngươi cũng nhiều ăn chút thịt. Mục An cho mãi mãi vị trưởng bối này trước kẹp một chút đồ ăn. Sau đó lại cho nhà mình bảo tàng nữ hài kẹp mấy khối lớn nàng thích ăn nhất thịt. Cái kia cương chiều cảm giác đều nhanh muốn như là đối phương trong bát tràn đầy đồ ăn một dạng, sắp đầy đi ra. Tạ ơn. Sở Ấu Mộng lễ phép nói tiếng cảm ơn, đôi mắt đẹp cong thành đẹp mắt hình nguyệt nha. Thanh kia lại một ngụm thịt tựa như là hạnh phúc một dạng bọc lại nàng. Nàng rất trân quý loại cảm giác này. Cho nên, có qua có lại, Mục An trong bát tự nhiên cũng nhiều không ít đến từ thiếu nữ kẹp đồ ăn. Trong đó không thiếu đối phương thích ăn nhất thịt. Thị phu, ta cũng muốn. Sở Ấu Vi cong lên miệng nhỏ của mình. Tiểu hài tử phải học được chính mình gắp thức ăn, nơi nào có để trưởng bối giúp ngươi gắp thức ăn đạo lý. Mục An ngoài miệng mặc dù tại bán giận, nhưng vẫn là cho nha đầu này kẹp không ít đồ ăn. Dù sao sủng một người mỏ vàng lớn là sủng, sủng hai người mỏ vàng lớn cũng là sủng. Có thể nhiều soát một chút tình tự tưởng lệ, hắn làm sao lại không làm đâu. Tạ ơn tỷ phu. Tỷ phu tốt nhất rồi. Sở Ấu Vi hì hì cười một tiếng, sau đó đắc ý hưởng thụ lấy Mục An kẹp đồ ăn. Đến từ thiếu nữ vui vẻ tâm tình chập chờn 20, chúc mừng ngươi thu được ban thưởng tiền tài 5 triệu. Bữa tối sau khi kết thúc, đám người cũng dự định tắm một cái đi ngủ. Nông thôn ban đêm không có cái gì giải trí hạng mục, ngày thứ hai cũng cần sáng sớm làm việc nhà nông, tự nhiên ngủ được tương đối sớm. Trong lúc đó, tại Sở Ấu Mộng trợ giúp bên dưới, mãi mãi đem viên kia trường bệnh bách thuế đan dược phục dụng rồi. Mục An cũng thừa cơ đối với nó sử dụng một chút thần cấp trị liệu thuật. Đoán chừng ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại mãi mãi nhất định sẽ cho hai nữ một cái to lớn kinh hỉ. Là đêm, Sở Ấu Vi nhịn không được vuốt ve một chút miệng vết thương của mình. Cả người da thịt tuyết trắng phảng phất đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng, trong trắng lộ hồng, vạn phần thanh thuần mê người. Chớ nói chi là hôm nay Mục An dùng biên kia khí huyết đan thuốc giúp thiếu nữ đơn giản điều trị một chút thân thể. Lần này nàng lộ ra càng phát ra thanh thuần tịnh lệ, vô hình khí chất nâng cao một bước. Tựa như là thanh thủy xuất phủ dung như vậy, duyên dáng yêu kiều, rửa sóng biết mà không yêu. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn tràn đầy sao dày đặc bầu trời đêm, nhịn không được nhẹ giọng nỉ non. Thật hâm mộ đâu.